Chương 54 chương giang hồ dung chuyển. Chương 54 chương giang hồ dung chuyển. Đại Minh hoàng triều. Tung Sơn, Thiếu Thất Sơn. Ngàn năm cổ tháp Thiếu Lâm tự vẫn như cũ trang nghiêm túc mục. Trong đại hùng bảo điện, hương hỏa lượn lờ, phần sướng trầm thấp. Lấy Thiếu Lâm Không Văn đại sư cầm đầu, vài tên võ lâm cao nhân cùng đi, tựa hồ đang tại nghị sự. Chỗ thảo luận sự tình, vẫn là ỷ thiên kiếm cùng Đồ Long đao. Núi võ đang một chuyện, bởi vì Lâm Bình Chi pha trộn, cuối cùng vô tật mà chấm dứt. Cho đến ngày nay, ỷ thiên kiếm đã mất vào võ đang phái trong tay. Đồ Long đao bên trong võ mục di thư, bọn hắn không lắm để ý. Nhưng ỷ thiên kiếm bên trong Cửu Âm chân kinh đám người hứng thú 10 phần nồng hậu dày đặc. Bọn hắn hôm nay tới đây, chính là hy vọng Thiếu Lâm tự đứng ra, hướng võ đang phái cầu lấy ỷ thiên kiếm. Đáng tiếc nói hồi lâu, Không Văn từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng đáp ứng. Lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập. Phương trượng, các vị sư thúc tổ, dưới núi có tin tức khẩn cấp truyền đến. Tiểu Sa Di cước bộ đội vàng, trên mặt mang một tia đỏ ửng. Vào nói chuyện, Không Văn mở mắt ra, âm thanh bình thản. Bẩm Phương trượng, trên giang hồ đột nhiên truyền ra một cái tin tức kinh người. Nói Thanh Vân Sơn trưởng môn, Thần Phong lấy được truyền thừa thượng cổ tiên nhân. Bọn hắn còn nói, ai có thể nhận được truyền thừa này, liền có thể lập tức thành tiên, trường sinh bất tử. Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, cúi đầu. Trong lòng của hắn còn đang vì tin tức này chấn kinh. Theo tiếng nói rơi xuống, trong phòng mấy người có chút không bình tĩnh. Không Văn mở mắt ra, trong đôi mắt tinh quang lóe lên mà qua. Trong phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi, đám người hô hấp không khỏi trở nên dồn dập lên. Tất cả mọi người đều nghĩ tới một người, Lâm Bình Chi. Cái kia tại trên núi Võ Đang, đem Dư Thương Hải một kiếm đeo đầu, cuối cùng ngự kiếm đi thiếu niên anh hảo. Không phải là xuất từ Thanh Vân Sơn đi? Không Văn đại sư, chuyện này nghe vào không giống giả mạo. Cái kia Thần Phong có thể thật sự lấy được tiên nhân truyền thừa? Bằng không, Lâm Bình Chi cái kia một thân tu vi, giải thích như thế nào? Quan năng năm năm đấm, tâm tình có chút kích động. Thiên duyên, tiên nhân truyền thừa a. Nếu là có thể nhận được, hắn hà tất đau khổ truy cầu cái gì ỷ thiên kiếm? Đúng vậy a. Không Văn đại sư, theo ta thấy, thiên hạ chi vật người có được chiếm lấy. Cái kia thượng cổ tiên nhân truyền thừa, cũng không phải là Thần Phong một người chi vật, nên quy thiên hạ nhân tất cả. Thiên Vũ Thông chấp trước mắt, cẩn thận hướng Huyền Tử ám chỉ. Bọn hắn có thể bắt trước bước thoái vị núi Võ Đang. Cái kia Trương Tam Phong không mạnh sao? Cuối cùng còn không phải tại trước mặt đại nghĩa, chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Nếu không phải là Lâm Bình Chi từ trong cản trở, bọn hắn đã sớm nhận được ỷ thiên kiếm cùng Đồ Long đao. Đến nỗi cái kia Thần Phong, bất quá là một cái khác Trương Tam Phong thôi. Chẳng lẽ hắn còn có thể vứt bỏ thiên hạ đại nghĩa không để ý, giết hết bọn họ? Tiên trưởng môn nói thật phải, chỉ có điều ngươi chưa từng nghe qua, cái kia Thần Phong đức đi có thua thiệt. Không Văn mặt mỉm cười, cũng không đem lời điểm thấu. Bọn hắn có thể bức bách Trương Tam Phong liền phạm, đó là bởi vì Tạ Tốn chính xác giết rất nhiều người, là đáng mặt đại ác nhân. Nhưng Thần Phong xuất đạo đến nay, cũng không có qua dạng này nghe đồn. Tùy tiện đi bức bách nhân ra, đây không phải để người mượn cớ đi. Thiếu Lâm tự điểm ấy mặt mũi vẫn là nên. Chư vị không cần gấp gáp. Chuyện này như là đã truyền bá ra, chắc hẳn sẽ dẫn tới không thiếu tiêu tiểu ngấp nghé. Ta nghe cái kia Thanh Vân Sơn, nhân khẩu đơn bạc, chỉ sợ ngăn không được những người này quấy nhiễu. Thiếu Lâm tự lấy lòng dạ từ bi, nếu Thần Phong thí chủ có chuyện nhờ, chúng ta sẽ làm dốc sức tương trợ A Di Đà Phật. Không Văn chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Đám người nghe xong đều là cả kinh. Nên nói không nói, vẫn là lão hòa thượng này đầu óc tốt làm cho a cứ như vậy, bọn hắn cũng không cần làm chim đầu đàn. Tương lai lấy xuất thủ tương trợ trên danh nghĩa núi, cái kia Thần Phong có thể nói ra cái gì không? Giúp ngươi, ngươi cũng không thể để cho người ta tay không trở về đi. Cao, thật sự là cao a. Giang Nam, Bà Dương Hồ Bờ, Cự Kình Bang tổng đà. Cự Kình Bang lấy vận tải đường thủy lập nghiệp, bang chúng mấy ngàn. Mặc dù không sánh được Thiếu Lâm võ đang bực này đỉnh tiêm đại phái, nhưng cũng là một cỗ không thể khinh thường thực lực. Bây giờ, tổng đà trong hành lang, Sa Thông Thiên ngồi ngay ngắn chủ vị, đôi mắt hiếp ẩn chứa dã tâm cùng tính toán. Dưới tay đang ngồi, hoặc là trong bang trưởng lão, hoặc là tướng tài đắc lực. Trên mặt của mỗi người đều mang hưng phấn cùng tham lam đan vào thần sắc. Bang chủ, tin tức đã xác nhận. Thanh Vân Sơn Thần Phong chờ đến Tiên Đại Tiên Duyên. Tôn Tam mặt mũi tràn đầy kích động, hận không thể lập tức để cho bang chủ hạ lệnh, dẫn người giết lên Thanh Vân núi. Tiên nhân truyền thừa, thật là lớn dụ hoặc. Chỉ là cái kia Thần Phong Sa Thông Thiên muốn nói lại thôi, cố gắng để cho chính mình chấn định lại, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Cái kia Thần Phong nghe nói tu vi thông thiên, chỉ bằng bọn hắn con mèo nhỏ này hai ba con, chỉ sợ không phải đối thủ. Bang chủ hà tất khó xử, chỉ bằng vào ta Cự Kình Bang, tự nhiên không được. Nhưng trên giang hồ, đối với tiên duyên động tâm, đâu chỉ một nhà chúng ta. Không nói Thiếu Lâm võ đang những cái kia danh môn chính phái, phái Điểm Thương, Đồng Lai phái, thậm chí một chút ẩn thế không ra lão quái vật, chỉ sợ đều biết ngồi không yên. Lý trưởng lão sở lấy tròm dâu dê, âm chắc chắc cười. Lý trưởng lão nói rất đúng, chúng ta có thể liên lạc các phương thế lực, tạo thành đồng minh. Coi như sau cùng đầu to, bị Thiếu Lâm võ đang những cái kia đại phái lấy đi, chúng ta đi theo hút miếng canh cũng là không tệ. Tùy tiện cầm tới mấy môn tiên gia công pháp, hoặc là linh đan diệu dược, đều đủ để cho ta Cự Kình Bang thực lực tăng nhiều. Sương Ba Giang Nam Thủy vực ở trong tầm tay. Đề nghị này lập tức đến đại đa số người đồng ý không tệ, liên hợp lại. Chúng ta giúp đỡ phất cờ họ gieo, chắc là có thể phân điểm chỗ tốt. Như thế nào đều so nhàn rỗi nhìn mạnh. Sa Thông Thiên nhìn xem quần tình hùng dũng thủ hạ, trong lòng tính toán mở. Tự mình đối kháng Thần Phong, cùng tự tìm cái chết không có gì khác biệt. Nếu liên hợp đông đảo thế lực, đục nước béo cỏ, quả thật có cơ hội, hơn nữa rất lớn. Hắn thậm chí nghĩ tới sâu hơn một tầng. Chư vị nói có lý, bất quá, cái này liên minh cần một cái dê đầu đàn. Vừa tới, có thể ngưng kết lực lượng. Thứ hai, thật muốn đã xảy ra chuyện gì, cũng có người cao treo lên. Tiếng nói vừa ra, trong mắt Lý trưởng lão tinh quang lóe lên. Bang chủ có ý tứ là, Thỉnh Thiếu Lâm dẫn đầu. Sa Thông Thiên gật đầu một cái. Thiếu Lâm là võ lâm chính đạo lãnh tụ, đức cao vọng trọng. Từ bọn hắn đứng ra, kêu gọi anh hùng thiên hạ, cộng tham tiên duyên chi bí, danh chính ngôn thuận. Chúng ta chỉ cần tán thành, liền có thể thuận thế mà làm. Coi như sau này Thần Phong trả thù, mục tiêu chủ yếu cũng là Thiếu Lâm, cùng bọn ta không quan hệ. Sa Thông Thiên nói xong, mặt mỉm cười, ngón tay không ngừng vuốt ve, một bộ dáng vẻ trí tuệ vững vàng. Bang chủ cao kiến. Đám người nhao nhao tán thưởng. Cứ như vậy, vừa có thể lẩn tránh lớn nhất phong hiểm, lại có thể thu lợi, quả thực là tốt nhất phương án giải quyết. Sự tình thương nghị về sau, Sa Thông Thiên lập tức phái người, lấy danh nghĩa của mình, cho Thiếu Lâm tự đưa đi một phong mật tín. Cảnh tượng tương tự, tại giang hồ các ngõ ngách không ngừng diễn ra. Từ Bắc Địa đoàn ngựa thổ đến Nam Cương độc dạy, từ danh môn chính phái đến Lục Lâm sơn trại, vô luận thế lực lớn tiểu, vô luận chính tà hắc bạch, tiên nhân truyền thừa bốn chữ, giống như là có ma lực, nhóm lửa mỗi người đấy lòng tham lam chi hỏa. Sợ hai Thần Phong thực lực giả, cũng có. Hoài nghi tin tức thật giả giả, cũng có. Nhưng ở vạn nhất đâu may mắn, người khác đi ta không thể đi theo số đông tâm tính điều khiển. Nguyên bản bình tĩnh giang hồ, giống một nồi nước nóng bắt đầu sôi trào lên. Chương 55 chương chương Tam Phong ý nghĩ. Chương 55 chương chương Tam Phong ý nghĩ. Đại Minh hoàng triều, núi Võ Đang, một chỗ trong tĩnh thất. Hòa hợp bạch khí chậm rãi thu liễm, cuối cùng quy về trong cơ thể của Trương Tam Phong. Trương Tam Phong chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy đau lòng cùng ấy nấy. Trên giường, Trương Vô Kỵ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cho dù tại trong mê ngủ, song mi cũng gắt gao nhíu trùng một chỗ. Một tầng nếu có tựa hồ thanh sắc hàn khí, khi thì tại hắn cái trán hiện lên. Chính là Huyền Minh thần trưởng trưởng lực đang ăn mòn sinh cơ cùng kinh mạch của hắn. Trương Tam Phong khe khẽ thở dài, tiếng thở dài này lộ ra phá lệ trầm trọng. Đây đã là hắn lần thứ ba vận công vì Trương Vô Kỵ chữa thương. Hắn gần như thông huyền trăm năm tu vi, lại vẹn vẹn có thể đem cái kia bàn tay lực tạm thời áp chế. Muốn trừ tận gốc, khó như lên trời. Sư phụ, tinh thất cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Võ Đang thất hiệp bên trong năm người nối đuôi nhau mà vào, thần sát tất cả mười phần ngưng trọng. Trương Thúy Sơn vợ chồng theo sát phía sau, mặt mũi tràn đầy viết đầy sầu lo cùng tiểu tụy. Nhất là Ân Tố Tố, nhìn xem ái tử chịu khổ, tim như bị lao cắt. Sư phụ, Vô Kỵ hắn Trương Thúy Sơn cất bước lên phía trước, âm thanh khẳng khàn, mang theo vẻ run rẩy. Hôm đó Lục Đại môn phái bước thoái vị núi Võ Đang sau, bọn hắn muốn cho rằng sự tình cứ như vậy kết thúc. Nhưng mà, không nghĩ tới, vợ chồng bọn họ mang theo Trương Vô Kỵ, chuẩn bị đi tới Thiên Đường giáo trụ sở, bái phỏng Bạch Mi Ưng Vương thời điểm, bị người đánh lén. Hai người nhất thời không có bảo vệ Trương Vô Kỵ, để cho hắn đã trúng Huyền Minh thần trưởng. Về sau hai người mới biết, hôm đó đánh lén bọn hắn người, là Đại Nguyên Vương triều người. Mục đích là muốn từ bọn hắn trong miệng biết được liên quan tới Tạ Tốn cùng Đồ Long Đào tung tích. Còn tốt hai người lúc đó không hề rời đi quá xa. Trương Thúy Sơn liều chết chống cự, rốt cuộc đã đợi được cứu viện, lúc này mới nhặt về một cái mạng. Chỉ là Trương Vô Kỵ trên người hàn độc, lại ngay cả Trương Tam Phong cũng không có chút nào biện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trụ Trương Vô Kỵ một cái mạng. Hàn độc khó khăn thử, lão đạo chỉ có thể bảo vệ hắn tâm mạch, chỉ hoãn hàn độc phát tác. Trừ phi có thể được đến trong truyền thuyết Cửu Dương Chân Kinh lấy chí cương chí dương chân khí, hóa giải cỗ này hàn độc. Trương Tam Phong khẽ lắc đầu, giọng ôn hòa lại mang theo một tia bất đắc dĩ. Cửu Dương Chân Kinh thất truyền nhiều năm, lại nên từ đi nơi nào tìm? Lời nói này, không thể nghi ngờ tuyên bố Trương Vô Kỵ tử hình. Ân Tố Tố cơ hồ ngất, toàn bộ nhờ Trương Thúy Sơn ở một bên đỡ lấy. Chẳng lẽ, thật sự không có cách nào sao? Trương Thúy Sơn hốc mắt phím hồng, cắn chặt môi, toàn thân run rẩy. Ân Tố Tố càng là nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Sư phụ, thiên hạ chi đại, năng nhân dị sĩ xuất hiện lớp lớp, có lẽ có khác lương vương. Thiếu Lâm tự tiểu Hoàn Đan, nghe nói có khởi tử hồi sinh hiệu quả, Du Liên Chu cẩn thận hướng Trương Tam Phong phát ra hỏi thăm. Tiểu Hoàn Đan, đúng là thánh dược chữa thương. Nhưng Huyền Minh thần trưởng hàn độc, cũng không phải là bình thường nội thương. Tiểu Hoàn Đan dược tính tuy mạnh, chưa hẳn có thể đối chứng. Huống hồ đan này chất quý, Thiếu Lâm tự chưa hẳn chịu dễ dàng đem tặng. Vừa đến vừa đi, sợ chỉ hoãn Vô Kỵ bệnh tình. Trương Tam Phong khẽ gật đầu một cái, lần nữa thở dài. Sư phụ, hôm nay trên giang hồ thịnh truyền một chuyện, không biết có nên nói hay không. Trương Tùng Khê nhãn châu xoay động, trong lòng có mấy phần tính toán. Tứ đệ, nhưng nói không sao. Tống Viễn Tiểu quay đầu nhìn về phía hắn. Giang hồ truyền ôn, Thanh Vân Sơn trưởng môn Thần Phong được thượng cổ tiên nhân truyền thừa. Hắn đồ đệ kia Lâm Bình Chi, hôm đó tại trên núi Võ Đàng, chư vị cũng đều tận mắt nhìn thấy. Kiếm pháp thông huyền, thủ đoạn gần như thần thông, có thể ngự kiếm mà đi. Tu vi cùng thủ đoạn, không tầm thường võ học có khả năng giảng giải. Trương Tùng Khê nói xong, mọi người tại đây trong lòng cũng là khẽ động. Thứ cao ý là cái kia Thần Phong, có lẽ có biện pháp trị liệu Vô Kỵ. Mạc Thanh Cốc tính tình tương đối gấp, trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Nếu thật là tiên nhân truyền thừa, có lẽ thật có thủ đoạn hóa giải cái này huyền minh hàn độc. Ấn Lê Đình cũng dấy lên một tia hy vọng. Đây chỉ là ta một cái ngờ tới. Dù sao, Lâm Bình Chi trưởng thành quá mức không thể tưởng tượng. Cái kia Thần Phong xem như kỳ sư, tất nhiên càng thêm thâm bất khả chắc. Có lẽ, hắn nắm giữ lấy một ít chúng ta không thể nào hiểu được bí pháp linh dược. Trương Tùng Khê nhẹ nhàng gật đầu, cơ hồ đem suy nghĩ trong lòng bày ra trên mặt bàn. Bây giờ có thể cứu Trương Vô Kỵ, tựa hồ chỉ có vị này Thần Phong. Trương Thúy Sơn vợ chồng trong mắt, bộc phát ra khát vọng ánh mắt, phản phất tại trong bóng tối nhìn thấy nhất tuyến ánh dạng đông. Chuyện này ta cũng hơi có nghe thấy, nhưng giang hồ truyền ngôn thường thường nói ngoa. tiên nhân truyền thừa mà nói, hư vô mờ mịt, thật giả còn khó mà kết luận. Bây giờ tin tức này truyền đi xôn xao, dẫn vô số thế lực ngấp nghé Thanh Vân Sơn. Chúng ta lúc này tùy tiện đi tới, e rằng có tình ngay lý gian chi ngại, làm cho người hiểu lầm. Tống Viễn Kiều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nói ra trong lòng lo nghĩ. Đại sư Minh nói cực phải, ta võ đang thân là chính đạo lãnh tụ một trong, rút dây động rừng. Ở đây thời khắc mẫn cảm đi tới Thanh Vân Sơn, ngoại nhân sẽ như thế nào nghĩ? Là phủ nhận vì ta võ đang ham cái gọi là tiên duyên, chỉ sợ sẽ không duyên cớ quấn vào vòng xoáy thị phi. Trương Tùng Khê than nhẹ một tiếng, đồng ý Tống Viễn Kiều thuyết pháp. Mấy người còn lại cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, vô ý thức hướng Trương Thúy Sơn nhìn lại. Chẳng lẽ cũng bởi vì sợ người chỉ trích, liền muốn từ bỏ cứu vô kỵ hy vọng duy nhất sao? Trương tiền bối, ta cầu ngài. Ân Tố Tố hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước mặt Trương Tam Phong. Tố Tố, ngươi làm cái gì vậy? Mau dậy đi, đừng cho sư phụ khó xử. Trương Thúy Sơn cắn răng, không ngừng kéo lấy Ân Tố Tố. Hắn làm sao không muốn cứu con của mình? Nhưng hắn càng không muốn bởi vì chính mình, để cho võ đang phái, để cho sư phụ lâm vào trong phiền phức. Thúy Sơn, an tâm chớ nội. Trương Tam Phong chịu mến xem qua đệ tử của mình, ánh mắt cuối cùng rơi vào Trương Vô Kỵ trên mặt. Viễn Tiểu bọn hắn lo lắng, lão đạo minh bạch. Phái võ đang danh dự tất nhiên trọng yếu, nhưng Vô Kỵ tính mệnh càng trọng yếu hơn. Người tu đạo chúng ta coi trọng đạo pháp tự nhiên, không thẹn với lương tâm. Nếu bởi vì e ngại nhân ngôn, đưa Vô Kỵ sinh tử không để ý, đó mới là lẫn lộn đầu đuôi, làm trái ta võ đang hiệp nghĩa chi đạo. Trương Tam Phong chậm rãi mở miệng, âm thanh bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin lực lượng. Cái kia thần phong trưởng môn là có phải có tiên duyên? Lão đạo không tin hết, cũng không phải hoàn toàn không tin. Lâm Bình Chi tiểu hữu tu vi và thủ đoạn, chính là ta bình sinh nghĩ thấy, kỳ sư nhất định không phải phàm tục. Cho dù không có tiên duyên, thần phong trưởng môn nhất định cũng là một vị học cứu tiên nhân kỳ sĩ. Nói tới chỗ này, Trương Tam Phong trong mắt lóe lên một tia khác thường, mang theo vẻ hưng phấn cùng kích động. Trương trăm năm, đây vẫn là Tống Viễn Điều bọn người, lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ mình, có như thế rõ ràng tâm tình chợt trợn. Lao đạo bế quan nhiều năm, một mực tại lĩnh hội thái cực âm dương chi đạo, sớm đã đụng chạm đến võ đạo đỉnh hàng rào, lại vẫn luôn khó mà đột phá. Có lẽ, vị này thần phong đạo hữu, có thể vì ta giải hoặc một hai. Lão đạo muốn tự mình bên trên một chuyến Thanh Vân Sơn. Tiếng nói vừa ra, mọi người đều là cả kinh. Sư phụ, ngài muốn đích thân đi? Tống Viễn Kiều há to mồm, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trương Tam Phong đã nhiều năm không dưới núi võ đàng, lần này vì Trương Vô Kỵ lại muốn tự mình xuất động. Không tệ. Chuyến này một là Vô Kỵ cầu ý nghĩa, hai là cầu đạo. Võ đạo chi đường, tu xa dài dằng dặc, có thể gặp được một chi kỷ luận đạo, cũng là nhân sinh điều thú vị. Trương Tam Phong nhìn về phương xa, trong lòng mang theo một chút mặc sức tưởng tượng. Vài tên đệ tử nhao nhao mở miệng, yêu cầu theo Trương Tam Phong cùng nhau tiến đến, đều bị Trương Tam Phong từ chối. Không cần huy động nhân lực, núi võ đang còn cần các ngươi tọa chấn. Bây giờ giang hồ ám lưu hung dũng, lúc ta không có ở đây, các ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Nhất là cái kia ỷ thiên kiếm, nhất định không cần nhiều thêm cảnh giác. Trương Tam Phong nói, quay đầu nhìn về phía Trương Thúy Sơn vợ chồng. Thúy Sơn, Tố Tố, các ngươi yên tâm, chuyến này chỉ cần còn có một tia hy vọng, vi sư chắc chắn dốc hết toàn lực. Nếu là cái kia thần phong cũng không có cách nào nói đến đây. Trương Tam Phong thở dài, còn thừa lại nửa câu chưa hề nói. Có lẽ đây là số mệnh. A chương 56 chương viên náo núi Thanh Vân. Chương 56 chương viên náo núi Thanh Vân. Đại Minh Hoàng Triều. Thanh Vân Sơn. Ngày xưa thanh đú yên lặng, giống như tiên cảnh. Mấy ngày nay lại tiếng người huyên náo, giống rắn lẫn lộn, rất giống đội tụ tập chợ bán thức ăn. Giang hồ truyền ngôn tựa như giã hỏa liệu nguyên, thiêu lần toàn bộ võ lâm. Vô luận là danh môn chính phái, vẫn là tà ma ngoại đạo, hoặc là giang hồ tán nhân, từ bốn phương tám hướng lũ lượt mà tới. Thanh Vân Sơn ngoại vi bị vây phải chật như nêm tối. Tạm thời xây dựng tốt lều lều bãi khắp nơi có thể thấy được. Đống lửa ngày đêm không tắt, binh khí tiếng va chạm, tranh cãi tiếng mắng chửi không dứt bên hai. Các loại cờ xí lay động, thế lực lớn nhỏ đều ở đây mà thiết lập cứ điểm tạm thời. Bọn hắn lẫn nhau cảnh giác, dò xét lẫn nhau, bầu không khí khẩn trương lại sao động. Nhưng mà triều đình binh mã giống như một đạo lệnh trời, vắt ngang ở trước mặt mọi người, chặn bọn hắn tới gần Thanh Vân Sơn lộ. Chỉ thấy tinh kỳ pháp phối, đao thương như rừng, cự mã hàng rào tầng tầng thiết lập trạm, cung tiễn thủ dẫn dây cung chờ phân phó, cường cung kình nọ lập loè hàn quang. Đây là triều đình cấm địa, người không có phận sự không thể tự tiện xông vào. Kẻ trái lệnh, giết chết bất luận tội. Sĩ quan mệnh lệnh, trong nháy mắt gây nên giang hồ nhân sĩ phản cảm. Phi, cái gì triều đình cấm địa? Cái này Thanh Vân Sơn lúc nào trở thành hắn Chu gia hậu hoa viên? Rõ ràng là muốn nuốt một mình tiên duyên, khẩu vị thật là lớn. Các huynh đệ, đừng bị bọn hắn hù sợ. Tiên duyên ngay tại trên núi, người có đức chiếm lấy, triều đình dựa vào cái gì ngăn cản? Xung đột không thể tránh được. Mới đầu chỉ là tiểu quy mô khỏe miệng xô đẩy. Theo thời gian đưa đẩy, mâu thuẫn cấp tốc thăng cấp. Một đám tây bắc tội phạm tính toán thừa dịp lúc ban đêm sắc cương ép xung tạm, kết quả bị kình nọ xạ thành con nhím. Thi thể bị treo ở doanh phía trước thị chúng, gian đe. Phái điểm thương vài tên đệ tử, trẻ tuổi nóng tính, cùng phòng thủ tạm binh sĩ phát sinh tranh chấp, rút kiếm đối mặt, lại bị trong quân cao thủ kết trận vây giết. Cự kình bang tính toán lợi dụng thủy đạo, từ hậu sơn lẻn vào, lại gặp phải triều đình thủy sư chặn lại. Một hồi hôn chiến xuống, song phương đều có tử thương. Ngắn ngủi mấy ngày, Thanh Vân Sơn phía dưới đã phát sinh mấy chục nổi lên va chạm, tử thương vượt qua trăm người. Tướng quân, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Những cái kia giang hồ nhân sĩ càng ngày càng quá kích. Tiếp tục như vậy nữa, một hồi đại chiến không thể tránh được a. Phó quan mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn xem tướng quân, một trái tim bất ổn. Tụ tập ở chỗ này giang hồ nhân sĩ, nhiều đến mấy ngàn người, hơn nữa người người có võ công tại người. Hiện tại bọn hắn chỉ là còn không có liên hợp lại. Chờ bọn hắn liên hợp lại, cùng một chỗ vượt quan mà nói, dưới mắt những binh lực này, căn bản ngăn không được. Để cho các huynh đệ lại chống đỡ khẽ chống. Ta đã đem nơi đây tin tức đưa về kinh thành. Đến lúc đó là đánh là lui, triều đình tự có chủ trương. Tướng quân che lấy cái trán, nhẹ giọng thở dài. Vốn cho rằng là cái thanh nhàn việc phải làm, như thế nào lập tức biến thành khổ sai chuyện. Thanh Vân Sơn tin tức, đến cùng là ai để lộ ra ngoài? Trên Kim Loan Điện, bầu không khí ngưng trọng. Chu Hậu Chiếu nhìn xem trong tay đấu, sắc mặt tâm trầm. Hắn bỗng nhiên đem đấu ngã tại trên long án, phát ra một tiếng vang dọn. Đứng hầu trong điện thái giám cung nữ, bị dọa đến toàn thân run lên. Phế vật, một đám phế vật. Mấy ngàn tinh huệ, lại ngăn không được một đám giang hồ thảm mãng. Còn để cho bọn hắn tụ chúng náo sự, thử thương từng đống. Chớp mặt mũi đều bị các ngươi mất hết. Chu Hậu Chiếu lửa giận trong lòng, phun ra ngoài, dọa đến đám người run run rẩy rẩy. Bệ hạ bất giận, không phải là tướng sĩ không cần mệnh, quả thật giang hồ nhân sĩ quá nhiều. Trong đó không thiếu võ công cao cường hạng người, kẻ liều mạng càng là nhiều vô số kể. Bọn hắn top 5 top 3, khó lòng phòng bị, nếu cưỡng ép trấn áp, chỉ sợ Lâm Thượng Chi lời nói chưa nói xong, liền bị Chu Hậu Chiếu đánh gãy. Chỉ sợ cái gì? Chẳng lẽ ta Đại Minh Vương sư còn sợ bọn hắn hay sao? Chu Hậu Chiếu âm thanh rất lạnh. Tiếng nói vừa ra, trong điện lại lâm vào một trận trầm mặc. Một lát sau, thủ phụ nhìn chung quanh một chút, đi ra. Vậy hạ, giang hồ thế lực rắc rối khó gỡ, rút dây động rừng. Nếu lấy lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp, mặc dù có thể bình định nhất thời, nhưng nhất định kết xuống tử thủ, hậu hoạn vô cùng. Bây giờ Thanh Vân Sơn chi bí thiên hạ đều biết, nhân tâm lưu động, nếu xử lý bất đương, sợ dao động quốc bản. Thủ phụ vừa nói xong, một tên khác đại thần lập tức phụ họa. Dương thủ phụ nói thật phải, bây giờ mấu chốt cũng không phải là phong tỏa đàn áp. Tin tức đã tiết lộ, lại nghĩ giấu giếm đã là phí công. Việc cấp bách là nghĩ ra biện pháp trưởng khống cục diện, bảo đảm tiên duyên không đến mức rơi vào kẻ dã tâm trí thủ. Tốt nhất có thể từ triều đình đạt được. Cuối cùng câu nói này, nói ra rất nhiều người tiếng lòng, nhất là Chu Hậu Chiếu tiếng lòng. Trường sinh bất tử, lập tức thành tiên. Cái nào đế vương có thể chịu đựng được dạng này khảo nghiệm? Chu Hậu Chiếu trầm mặc phút chốc, lửa giận giảm xuống, trong lòng bắt đầu tính toán. Hai tên đại thần nói rất đúng, đã không dối gạt được. Cưỡng ép phong tỏa sẽ chỉ làm mâu thuẫn càng ngày càng sắc bén, cuối cùng không thể vãn hồi. Các khanh lời nói không phải không có lý. Đã như vậy, phong tỏa không bằng khai thông đạo, trấn áp không bằng trường khống. Chu Hậu Chiếu chậm rãi mở miệng, ánh mắt đảo qua trong điện quần thần, cuối cùng rơi vào trên thân Chu Vô Thị. Hoàng thúc, Thanh Vân Sơn sự tình quan hệ trọng đại. Chấm mệnh ngươi lập tức khởi hành, đi tới Thanh Vân Sơn tòa trấn, quản hạt nơi đó tất cả quân chính đại quyền, cân đối các phương. Nhất thiết phải ổn định cục diện. Chu Hậu Chiếu dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đối với những cái kia không an phận người giang hồ ân uy tịch thì, có thể giết có thể phóng, đều do Hoàng thúc quyết đoán. Chấm chỉ có một cái yêu cầu. Thanh Vân Sơn tiên duyên, không bao giờ có thể rơi vào tay người khác. Chu Hậu Chiếu nói xong, đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này nhiệm vụ trọng yếu, vẫn là rơi vào trên thân Chu Vô Thị. Bất quá cũng đúng. Chu Vô Thị bản thân thực lực không tầm thường, Hộ Long Sơn trang tại trên giang hồ danh tiếng cực lớn. Mặc kệ từ cái kia phương diện tới nói, Chu Vô Thị cũng là người chọn lựa thích hợp nhất. Thần, lĩnh chỉ. Chu Vô Thị không người đáp dạ, âm thanh bình ổn. Đại sự đã định, trong lòng Chu Hậu Chiếu ngụm kia ác khí lại vẫn vì lắng lại. Thanh Vân Sơn một chuyện, rõ ràng chỉ có triều đình mấy vị trọng thần biết. Lại là như thế nào tiết lộ ra ngoài? Tào Chính Thuần đã điều tra xong sao? Tin tức đến tột cùng là từ chỗ nào tiết lộ ra ngoài? Chu Hậu Chiếu mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Tào Chính Thuần. Bẩm bệ hạ, căn cứ vào nô tài nhiều mặt tìm hiểu, tin tức ban sơ là từ Giang Nam khu vực truyền ra, đầu nguồn là Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc. Tào Chính Thuần cấp ra đại gia một cái không tưởng tượng được đáp án. Giang Biệt Hạc, nữ nhi của hắn không phải đã bái nhập Thanh Vân Sơn môn hạ đi? Vì sao muốn đem tin tức này lan rộng ra ngoài? Hắn muốn làm cái gì? Chu Hậu Chiếu càng tức, cảm thấy Giang Biệt Hạc có phải là não có vấn đề hay không? Bẩm bệ hạ, theo nô tài biết, Giang Biệt Hạc cùng nữ Giang Ngọc Yến quan hệ, tựa hồ không phải rất tốt. Tào Chính Thuần nói xong, trên mặt tất cả mọi người mang theo một tia thần tình sáng tỏ. Đều là nhân tình, ai lại không hiểu Giang Biệt Hạc điểm tiểu tâm tư kia đâu? Thì ra là như thế, hảo, rất tốt. Truyền tâm ý chỉ, Giang Biệt Hạc giải lời đồn, nhiễu loạn dân tâm, tâm hắn đang chết. Tào Chính Thuần, chuyện này giao cho ngươi tự mình đi xử lý. Chấm chỉ có một cái yêu cầu, chấm muốn hắn sống không bằng chết. Chu Hậu Chiếu mặt nặng như nước, nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền. Hắn cuối cùng còn bảo lưu lấy một phần lý trí. Giang Biệt Hạc dù sao cũng là Giang Ngọc Yến thân sinh phụ thân, vì chiếu cố Thanh Vân Sơn mặt mũi, không có trực tiếp lấy tính mệnh của hắn. Bất quá tất cả mọi người đều biết, Giang Biệt Hạc rơi vào Tào Chính Thuần trong tay, hạ chàng chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Chương 57 chương Giang Ngọc Yến thái độ. Chương 57 chương Giang Ngọc Yến thái độ. Thiên lao chỗ sâu, Giang Biệt Hạc có giúp ở xó xỉnh, trầm trọng gông xiềng ép tới hắn gập cả người, nơi mắt cá chân tức thì bị xiềng xích mài hỏng ra thịt, môi động một cái cũng là dây rất đau. Vẹn vẹn qua một ngày, hắn đã là bẩn thỉu, hình như tiểu tụy, hoàn toàn không có nửa phần Giang Nam đại hiệp phong thái. Chỉ nghe bịch một tiếng, cửa nhà lao bị hai tên ngục tốt trọng trọng đẩy ra. Một người nâng một cái bát cơm, một người khác thì xách theo một cây, thấm môi axit thủy roi ra. Ăn cơm đi, Giang đại hiệp. Ngục tốt đem cái kia chén bể thiệu cháo bỏ vào trước mặt Giang Biệt Hạc. Vận đục nước cháo bắn tung tóe hắn một thân. Giang Biệt Hạc sớm đã bụng đói tê vang, không nghĩ ngợi nhiều được, bò lổm lổm muốn đi chào chén kia. Nhưng mà Một tên khắc ngục tốt đột nhiên ra tay, một roi quất vào trên mu bàn tay hắn. A! Giang Việt Hạc kêu thảm một tiếng, trên mu bàn tay nhiều một đạo vết máu. Cả người giống như thú nhỏ bị hoảng sợ, co do lui về phía sau thối lui. Gấp cái gì? Quy củ quên. Tào Công Công có lệnh, mỗi ngày cần nhường ngươi hoạt động gần cốt một chút, miễn cho trở phế đi. Cầm roi ngục tốt mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Roi ra lần nữa rơi xuống, đổ ập xuống mà quất vào Giang Việt Hạc trên thân. Giang Việt Hạc võ công mất hết, không có chút nào phản kháng lực lượng. Đừng đánh nữa, van cầu các ngươi đừng đánh nữa. Nữ nhi của ta là Giang Ngọc Yến, là Thanh Vân Sơn môn đồ. Hắn ôm đầu trên mặt đất lăn lộn kêu rên, nhưng roi lại không có dừng lại ý tứ. Roi mỗi một lần rơi xuống, đều mang đi một mảnh vải mảnh, lưu lại một đạo vết máu. Nước muối rót vào vết thương, càng là đau thấu tim gan. Phi, còn xách con gái của ngươi. Nếu không phải là xem ở Giang cô nương mặt mũi, ngươi đã sớm đầu người rơi xuống đất. Bục tốt gắt một cái, roi rơi vào ác hơn. Quất kéo dài đến thời gian một nén nhang. Thằng đến Giang Biệt Hạc thoi thoát, giống như chó chết dạng không còn động tĩnh, mục tốt mới hùng hùng hổ hổ dừng lại. Đem cơm ăn, thật tốt hưởng thụ a. Giang đại hiệp, thời gian còn dài mà. Mục tốt bỏ lại cười tàn nhẫn âm thanh, khóa lại cửa nhà lao rời đi. Ngàn dặm chi, một tòa lâm hồ tiểu trúc bên trong, Giang Ngọc Yến gần cửa sổ mà ngồi, ngón tay ngọc điều khiển dây đàn. Tiếng đàn như nước chảy, cùng ngoài cửa sổ cảnh sắc tôn nhau lên thành thú. Một cái thân mang y phục hàng ngày, nhưng khí độ trầm ổn nam tử, tại tiểu trúc bên ngoài đứng yên. Chờ một khúc kết thúc, hắn mới chậm rãi đi vào trong phòng, hướng về phía Giang Ngọc Yến cung kính hành lễ. Tại Hạ Lâm Phong, phụ Tào Công Công chi mệnh, chuyên tới để hướng Giang cô nương thông báo một chuyện, đồng thời hỏi thăm cô nương ý kiến. Lâm Phong ngữ khí cung kính, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Nói đi. Giang Ngọc Yến mí mắt không dơ lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng đè lại dây đàn, ngừng giữ âm. Giang Biệt Hạc giải lời đồn, nhiễu loạn dân tâm. Bây giờ hắn đã bị bệ hạ hạ chỉ kê biên tài sản gia sản, đánh vào thiên lao. Bệ hạ nể tình Thanh Vân Sơn, cùng với cô nương phương diện tình cảm, lưu hắn tính mệnh. Ngày sau sợ cần trường cư thiên lao, chịu chút khổ sở. Lâm Phong lời ít mà ý nhiều, cách diễn tả cẩn thận, ngắn ngủi tám chữ, nhân tiện nói tận Giang Biệt Hạc tăm tối, không thấy ánh sáng mặt trời tương lai. Trong phòng lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Lâm Phong hơi hơi cúi đầu, chờ đợi Giang Ngọc Yến phản ứng. Hắn cũng tốt trở về giao nộp. Biết. Làm phiên cáo chi. Giang Ngọc Yến ngữ khí lạnh lùng, phản phất nghe được một cái không quan trọng tin tức. Lâm Phong hơi có chút kinh ngạc, nhưng khôi phục rất nhanh như thường. Bệ hạ cùng Tào Công Công chi ý, người này cuối cùng cùng cô nương có huyết mạch chi liền. Không biết cô nương đối với cái này, nhưng có những an bài khác hoặc phân phó. Vì trở về hảo giao kém, Lâm Phong cũng chỉ có thể đem lời làm rõ. Lời nói này hỏi được xảo diệu, đã tôn trọng, cũng là một loại thăm dò. An bài, phân phó. Hôm đó sau đó, ta lấy hắn ở giữa, lại không liên quan. Con đường của hắn là chính hắn chọn, kết quả tự nhiên do chính hắn gánh chịu. Sống hay chết, là vinh là nhục, tất cả cùng ta Giang Ngọc Yến không quan hệ. Các ngươi không cần tới hỏi ý kiến của ta. Giang Ngọc Yến quay đầu, hướng về phía Lâm Phong nhàn nhạt nở nụ cười. Tại hạ minh bạch. Nếu như thế, tại hạ cáo lui, này liền hồi kinh hướng bệ hạ phục mệnh. Nhất định đem Giang cô nương thái độ chuyển đạt cho bệ hạ. Lâm Phong nghe vậy, quay người muốn đi gấp. Chợt nhớ tới cái gì, lại vòng trở lại. Giang cô nương, còn có một chuyện, tại hạ cảm thấy hẳn là cáo chi ngươi. Giang Ngọc Yến chớp chớp dễ nhìn hai mắt, lộ ra một tia nghi vấn. Gần đây, giang hồ các lộ nhân mã tụ tập Thanh Vân Sơn, cùng triều đình binh mã thường có xung đột, thế cục có chút hỗn loạn. Bệ hạ lo lắng ảnh hưởng lệnh sư Thanh Tu, cố ý phái thần hầu tiến đến tòa trấn. Chờ Lâm Phong nói xong, Giang Ngọc Yến cười yếu ớt gật gật đầu. Nàng minh bạch Lâm Phong ý tứ. Bây giờ thế cục hỗn loạn như thế, nàng thân là Thần Phong đệ tử, nên trở về chiếu cố một hai. Nhưng những này người căn bản không biết, sư phụ nàng cường đại, coi như nhiều gấp đôi đi nữa người lại như thế nào? Cùng hắn hai vị sư minh so ra, Giang Ngọc Yến linh tính muốn nhiều mấy phần. Nàng từng âm thầm hỏi thăm qua, sư phụ bây giờ là gì thực lực? Thần Phong cũng vì nàng giải thích qua. Thượng Thanh cảnh sơ kỳ thì bằng với lục địa thần tiên. Thượng Thanh cảnh trung kỳ nhưng là thiên nhân hợp nhất. Thần Phong bây giờ đã là Thượng Thanh cảnh hậu kỳ đỉnh phong, càng là siêu việt khối đại lục này cực hạn. Cho nên những cái được gọi là giang hồ hào cường, Giang Ngọc Yến căn bản không để vào mắt. Bất quá là châu chấu đá xe, tự tìm đường chết thôi. Đa tạ cáo chi. Bất quá một đám người ô hợp thôi. Chớ nói quấy nhiều sư phụ thanh tu, chỉ sợ sơn môn đều sợ không tới. Giang Ngọc Yến khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Phong có thể đi. Sư phụ chuyện, căn bản không cần nàng tới lo lắng. Nàng mới vừa vào giang hồ, còn không có chính thức bắt đầu du lịch đâu. Bây giờ cần nghĩ, là trạm tiếp theo đi cái nào? Thanh Vân Sơn ngoại vi, bầu không khí giống như một cái cực lớn thùng thuốc nổ, một điểm tức đốt. Chu Vô Thị xuất lĩnh đại đội nhân mã, bằng tốc độ kinh người đến quân doanh. Hắn đến, lập tức để cho quân coi giữ tìm được người lãnh đạo. Không có dư thừa hàn huyên, Chu Vô Thị thẳng vào quân trướng, tại chủ bị ngồi xuống. Tình huống như thế nào? Chu Vô Thị âm thanh trầm thấp, không mang theo cảm tình. Hoàn hồn hầu. Hôm nay xung đột càng thường xuyên. Hôm qua phái điểm thương cùng cự kình bang liên hợp xung kích cửa ải, tuy bị đánh lui, nhưng bên ta tử thương cũng là không nhỏ. Xem ra những thứ này giang hồ nhân sĩ bắt đầu liên hiệp, sợ không lâu sẽ có đại động tác. Tướng quân vội vàng hồi báo, trong lời nói tràn ngập lo nghĩ. Chu Vô Thị mặt không biểu tình mà gật đầu một cái, trong lòng có cố lửa giận thiêu đốt. Trong khoảng thời gian này, hắn vận dụng hộ long sơn trang, thậm chí triều đình lực lượng, không tiếc đại giới bốn phía thu thập kỳ vật, chỉ vì cùng Thần Phong đổi lấy càng nhiều đan dược. Bây giờ đồ vật chưa thu thập đủ, chính là thời khắc mấu chốt, lại bị bọn này không biết sống chết giang hồ nhân sĩ làm rối loạn kế hoạch của hắn. làm sao có thể để cho hắn không buồn hỏa. Truyền lệnh xuống, tất cả cửa hải quân coi giữ, cung nỏ lên dây cùng, đao kiếm ra khỏi vỏ, đề phòng để thăng đến cao nhất. Lại có người dám tới gần cửa hải trong vòng trăm bước, vô luận thân phận, giết chết bất luận tội. Chu Vô Thị âm thanh băng lãnh, mang theo một cỗ nồng nặc sát ý, cái này thần hầu đã như thế, chỉ sợ xung đột sẽ lập tức thăng cấp. Nếu gây nên chúng nộ, mấy ngàn người giang hồ cùng nhau xử lý, tướng quân mặt lộ vẻ khó xử, muốn nói lại thôi. Hắn chỉ cảm thấy thần hầu quá cường thế, làm như thế chỉ sợ sẽ tạo thành không thiếu tử thương. Cùng nhau xử lý, đám ô hợp cũng xứng đàm luận chúng nộ. Bản vương muốn bọn hắn biết triều đình uy nghiêm không thể xâm phạm, ai dám lộ đầu liền chặt ai móng vuốt. Chu Vô Thị hừ lạnh một tiếng, khoe miệng nổi lên một tia băng lãnh độ cong. Lấy bản vương danh nghĩa đưa tin cho những bang phái kia thủ lĩnh, thông môn trưởng lão, ngày mai buổi trưa tại doanh phía trước một hồi, nói cho bọn hắn, bản vương cho bọn hắn một cái công đạo, nếu có không đến giả, xem cùng làm trái, tự gánh lấy hậu quả. Chu Vô Thị mệnh lệnh từng đạo truyền xuống, một cỗ túc sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập quân doanh. Các binh sĩ mặc dù khẩn trương, nhưng ở Chu Vô Thị cường đại khí tràng, thiết huyết mệnh lệnh điều khiển, nhao nhao để trấn tinh thần, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Chu Vô Thị đứng chắp tay, ngóng nhìn sao động giang hồ doanh địa, ánh mắt băng lãnh như sắt. Chương 58 chương chương Tam Phong Nhiệt Thần. Chương 58 chương chương Tam Phong Nhiệt Thần. Đại Minh hoàng triều, Thanh Vân Sơn chân phía dưới. Hôm sau, buổi trưa sắp tới, quân doanh phía trước, một mảnh tạm thời thanh lý ra trên đất trống, bầu không khí ngưng trọng, cơ hồ có thể chảy ra nước. Chu Vô Thị ngồi ngay ngắn một tấm trên ghế bành, người khoác màu đen áo mãng bảo, khuôn mặt lạnh lùng, không giận tự uy. Phía sau hắn, binh sĩ bảy trận mà đứng, đao thương như rừng. Nồng nặc quân trận sát khí, phóng lên trời, làm cho người hô hấp vì đó cứng lại. Đối diện, giang hồ nhân sĩ hội tụ, một mảnh đen kịt. Nhân số nhìn như viễn siêu triều đình binh mã, nhưng khí thế nhưng lại xa xa không bằng. Trước đám người phương, đứng mấy vị khí độ bất phàm người, hiển nhiên là các phương thế lực thủ lĩnh. Nhìn kỹ, kỳ thực cùng hôm đó bức thoái vị núi võ đang đội hình, không lắm khác biệt. Một người cầm đầu, chính là Thiếu Lâm Phương Trượng, Không Văn đại sư. Thần hầu, ngươi hôm qua truyền tin, nói muốn cho chúng ta một cái công đạo. Hôm nay chúng ta tới, ngươi muốn như nào? Cái này Thanh Vân Sơn, các ngươi triều đình đến cùng có để hay không cho? Thiên Vu Thông trước tiên mở miệng, ép hỏi Chu Vô Thị. Hắn ỷ vào nhiều người, ngược lại là có mấy phần sức mạnh. Mới mở miệng mang theo nội lực, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn động đến mức một chút binh sĩ mảng nhị ông tác hưởng. Bản vương lời nói, đã nói rất rõ. Thanh Vân Sơn chính là triều đình cấm địa, người xông vào, giết chết bất luận tội. Đây cũng là giao phó. Hôm nay gọi các ngươi tới, đơn giản là nhắc nhở các ngươi một chút, chớ có sai lầm. Chu Vô Thị mí mắt khẽ nâng, ánh mắt băng lãnh như đao. Tiên duyên tự nhiên, người có được chiếm lấy. Các ngươi Chu gia muốn nuốt một mình, cũng không sợ nứt vỡ cái bụng. Quan năng cười lạnh không dứt. Vừa mới dứt lời, phái không động còn lại tứ lão, nhao nhao để lại bên hông đao binh, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ. Thần hầu, thiên hạ võ lâm đồng đạo hội tụ ở này, đều là vì cầu nhất tuyến tiên cơ, đây là nhân chi thường tình. Triều đình một mực ngăn cản, chỉ sợ rét lạnh anh hùng thiên hạ chi tâm. Tại Giang Sơn xã tắc, sợ không phải chuyện may mắn. Mong rằng thần hầu tam tưởng nhớ, thả ra núi cấm, để cho chúng ta lên núi mỗi người dựa vào cơ duyên. Triều đình cũng có thể phái người đồng hành, lấy đó công bằng, há không vẹn toàn đôi bên. Tiên Vu Thông mặt mỉm cười, trong lời nói có gai. Tiên trưởng môn ngược lại là tính toán thật hay. Nhưng triều đình pháp lệnh, há lại là như trò đùa của trẻ con. Núi này liên quan tới xã tắc căn nguy, không phải là các ngươi giang hồ thảo mãng, có thể ngấp nghé chi địa. Bản vương phụng chỉ trấn thủ, cảm giác không dàn xếp khả năng. Chu Vô Thị lạnh lùng đảo qua đám người, ngữ khí càng băng lãnh. Các ngươi bây giờ thối lui, còn có thể bảo toàn tính mệnh. Nếu lại minh ngoan bất linh, đừng trách bản vương dưới đao vô tình. Tiếng nói vừa ra, đao kiếm ra khỏi vỏ, hình cung lên dây. Một cỗ túc sát chi khí ép chúng giang hồ nhân sĩ, vô ý thức lui về sau một bước. Cái này Chu Vô Thị cũng quá cường thế, đơn giản một điểm đạo lý đều không giảng. Đám người vô ý thức quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Không Văn đại sư. A Di Đà Phật. Thần hầu, chấp nhất chính là đắng. Tiên duyên siêu thoát ngoại vật, không phải là một nhà một họ có thể độc chiếm. Triều đình bá đạo như vậy, há không sợ dẫn lửa thiêu thân, ủ thành ngập trời sát nghiệt. Không Văn chậm rãi mở miệng. Thanh âm của hắn như thần trung mộ cổ, hơi trừ khử trong không khí túc sát chi ý đại sư. Phật pháp độ người, cũng phải nhìn độ chính là ai. Chuyện nơi này, không phải là Phật pháp có thể hóa giải. Bản vương chỗ chức trách, chỉ có tuân thủ nghiêm ngặt hai chữ. Chu Vô Thị khí thế vẫn như cũ không giảm, thậm chí tận lực phát ra khí thế, cũng không Văn đụng nhau. Đám người cảm nhận được cái kia cổ sát ý, mới từ từ tỉnh ngộ lại. Trước mắt Chu Vô Thị, không chỉ là hoàng thân quốc thích, càng là thiên tượng cảnh biên mãn đại tông sư. Lục địa thần tiên không ra, ở đây không có mấy người là đối thủ của hắn. Không Văn khẽ nhíu mày, tựa hồ không nghĩ tới chuyện này khó giải quyết như thế. Song phương đối chọi gay gắt, một bước cũng không nhường. Giang hồ hào hiệp mặc dù phẫn nộ, trong đám người tiếng mắng chửi không dứt bên hai, nhưng không người dám động thủ thật. Cùng triều đình quân chính quy xung đột chính diện, đó là tạo phản. Cái tội danh này, không có bất kỳ người nào, bất kỳ môn phái nào có thể gánh vác nổi. Dù sao dân không đấu với quan, là trăm ngàn năm qua, không thể bàn cãi chân lý. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Đúng lúc này, một cái bình thản âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Nơi đây, cỡ nào náo nhiệt? Âm thanh không cao, lại vượt trên tất cả ồn ào náo động, truyền vào mỗi người trong hai. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Phía trước là một vị lão đạo, thân mang đạo bào màu xám, râu tóc như tuyết, sắc mặt hồng nhuận. Tay hắn cầm một cây phất trần, đi lại thong dong, phảng phất bước trên mây mà đến. chính là Trương Tam Phong. Bên cạnh hắn đi theo thiếu niên, sắc mặt trắng bệnh, cước bộ phù phiếm, ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi. Lại là đồ tôn của hắn Trương Vô Kỵ. Đám người rối loạn tương mừng. Vô luận là triều đình quan binh, vẫn là giang hồ hào kiệt, trên mặt đều lộ ra vẻ kính sợ. Lục địa thần tiên cấp bậc tồn tại, trong nháy mắt cải biến tràng diện thế cục. Chu Vô Thị con ngươi hơi co lại, từ ghế bành đứng lên. Đối mặt Trương Tam Phong, hắn không cách nào bảo trì trước đây tư thế ngồi. Hắn có thể cường thế đối mặt tất cả mọi người tại chỗ, duy chỉ có đối mặt Trương Tam Phong, trong lòng tràn ngập kiêng kỵ. Nguyên lai là Trương chân nhân đại gia quang lâm. Chu Vô Thị không có từ xa tiếp đón. Chu Vô Thị ôm quyền hành lễ. Hắn ngữ khí so trước đó hòa hoãn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác. Thần hầu không cần đa lễ. Lão đạo này tới, cũng không phải là cùng triều đình có sự, cũng không phải vì cái kia hư vô mở mịt tiên duyên. Trương Tam Phong đi tới gần, phất chân lắc nhẹ, hướng về phía Chu Vô Thị mỉm cười, liền coi như là hoàn lễ. Hắn lại đối Không Văn bọn người gật gật đầu, ánh mắt bình thản, phản phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Lão đạo muốn lên núi, nhìn một chút nơi đây chủ nhân, cùng cố nhân một lần, mong rằng thần hầu tạo thuận lợi. Trương Tam Phong thanh âm ôn hòa, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười. Chu Vô Thị nghe vậy, lông mày hơi nhíu lại. Hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là xảy ra. Trương Tam Phong muốn lên núi, như thế nào ngăn cản? Vàng dưới tay hắn những binh mã này, có lẽ có thể ngăn cản những cái kia đám ô hợp, nhưng tuyệt đối ngăn không được Trương Tam Phong vị này lục địa thần tiên. Cho dù hắn còn mang theo một cái bướm hữu, cưỡng ép ngăn cản, chỉ có thể tự rước lấy nhục, thậm chí dẫn phát không thể đoán được xung đột. Đến nỗi cái gọi là củng cố nhân một lần, bất quá là một cái mượn cớ thôi. Nhưng là này cho phép qua, triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Lúc trước hắn tất cả cường ngạnh tỏ thái độ, cũng thành chê cười. Trương Tam Phong lên núi sau, tiên duyên thuộc về, cũng là bằng thêm biến số. Ngay tại Chu Vô Thị lao nhanh cân nhắc thời điểm, Trương Tam Phong phảng phất xem thấu hắn có sự, thời hợt mở miệng. Vài ngày trước, nhờ có Lâm Bình Chi tiểu hữu bên vực lẽ phải, hóa giải ta võ đang nguy hiểm. Hắn nói, ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh. Lần này đến đây, kỳ thực là vì hướng Lâm tiểu hữu nói lời cảm tạ thôi. Lời nói này, giống như một cái bậc thang, đưa tới Chu Vô Thị trước mặt. Chu Vô Thị trong lòng hơi động. Hôm đó mấy đại môn phái bức thoái vị núi võ đang, cuối cùng bị Lâm Bình Chi nói toạc ra ỷ thiên đồ long bí mật, trừ khử một hồi tranh đấu. Từ nơi này phương diện tới nói, Lâm Bình Chi chính xác đối với Trương Tam Phong có ân. Cái kia Trương Tam Phong lên núi biểu đạt cảm tạ, cũng hợp tình hợp lý. Càng quan trọng chính là, Trương Tam Phong rõ ràng nâng lên núi võ đang sự tình. Vậy chứng minh hắn cùng trước mắt những thứ này giang hồ hào hiệp, không phải người một đường. Tất nhiên chân nhân là tham bạn, bản vương tự nhiên không có ngăn trở lý lẽ. Chân nhân, thỉnh. Chu Vô Thị nghĩ thông suốt các mấu chốt trong đó, căng thẳng cơ bắp buông lỏng, nghiêng người nhường đường. Đa tạ thần hầu giàn xếp. Trương Tam Phong mỉm cười gật đầu, dẫn Trương Vô Kỵ hướng về trên núi bước đi. Trương chân nhân dừng bước. Chân nhân, ta với ngươi cùng nhau lên núi. Mắt thấy Trương Tam Phong được cho qua, một đám người lập tức gấp, nhao nhao đuổi kịp, ý đồ đi theo. Trương Tam Phong bước chân dừng lại, chậm rãi quay người. Hừ lạnh một tiếng, giống như kinh lôi vang dội. Lấy Trương Tam Phong làm trung tâm, một cỗ vô hình uy áp ẩm vàng quyết tán. Không khí phảng phất ngưng kết, thiên địa vì đó thất sắc. Tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Lục địa thần tiên khí tức, triển lộ không bỏ sót. Tại này cổ khí tức phía dưới, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, như muốn quỳ xuống. Chu Vô Thị ôm cánh tay đứng ở một bên, cười lạnh nhìn xem trước mắt đám người xấu dạng. Trương Tam Phong xoay người, dắt Trương Vô Kỵ tay, chậm rãi hướng trên núi đi đến, không có chút nào đem sau lưng như cha mẹ chết đám người để vào mắt. Chương 59 chương lên núi, phá trận. Chương 59 chương lên núi, phá trận. Đại Minh hoàng triều, thanh vân sơn đỉnh, mây mù nhiễu, cùng chân núi ồn ào náo động sao động, dương cung bạc kiếm so ra. Ở đây phảng phất là một thế giới khác. Thần Phong một bộ tố bảo, chắp tay đứng ở vách đá. Hắn quan sát phía dưới, những cái kia tựa như bảy kiến giống như nôn nháo bóng người, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Dạng như vậy, phảng phất tại thưởng thức một bức tranh. Gió núi phất qua, mang theo hắn mấy sợi sợi tóc, tăng thêm mấy phần xuất trần chi ý Lâm Bình Chi cùng Thạch Phá Thiên, đứng hầu tại phía sau hắn. Lâm Bình Chi hơi nhíu mày, chân núi ồn ào náo động, để cho hắn lòng sinh bực bội. Những cái kia tham lam ánh mắt, sao động khí tức, không ngừng xung kích cảm giác của hắn, càng lật tung hắn ký ức nghĩ lại mà kinh. Lâm Bình Chi nghĩ tới Phúc Uy tiêu cục, nghĩ tới gia truyền tịch tạ kiếm phổ. Những thứ này cái gọi là giang hồ hào kiệt, tự cho là đúng danh môn chính phái. Vì bản thân ích kỷ, xem nhận mệnh như cỏ rác. Cùng dưới núi cái này một số người, biết bao tương tự. Một cỗ sát ý lạnh như băng, trong lòng hắn sinh sôi lan tràn. Lâm Bình Chi nắm chặt chuôi kiếm, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trở nên trắng. Bọn này không biết sống chết sâu kiến, chẳng lẽ muốn tái diễn một lần Phúc Uy tiêu cục thảm án sao? Hắn không bao giờ cho phép. Sư phụ, sao lại tới đây nhiều người như vậy a? Ở đây lại không có cái gì phiên chợ, cũng không có gì chơi vui, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ làm gì? Chẳng lẽ là đặc thù gì ngày lễ sao? Thạch Phá Thiên một mặt mờ mịt, gãi đầu một cái hướng Thần Phong phát hỏi. Hắn thậm chí không biết, cái này một số người mục đích tới nơi này là cái gì. Hắn chỉ cảm thấy nhiều người thật náo nhiệt, nhưng lại mơ hồ cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Thần Phong ngửi lời, nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiếng cười của hắn bên trong mang theo một loại quan sát chúng sinh hờ hững. Bất quá là một đám bị tham lam che đậy hai mắt tôm kép ngại nhép. Tiên duyên, bọn hắn liền cái gì là tiên đều chưa từng lý giải, lại nơi nào tìm được cái gì tiên duyên? Bất quá là bị lòng tham thúc đẩy người đáng thương thôi. Thần Phong đầu cũng không trở về, nhẹ nói hai câu, trong lòng cũng có chút tiếc hận. Cái này chúng sinh, từ đầu đến cuối có thể không phá dục vọng hai chữ. Sư phụ, ta xuống, đem bọn hắn đuổi đi, miễn cho quấy nhiễu sư phụ thanh tu. Lâm Bình Chi vốn muốn nói, giết hết bọn họ. Nhưng khi mặt sư phụ, hắn cũng chỉ có thể biện chuyển một điểm. Bình Chi, ngươi sát ý quá nặng. Cái này một số người yếu như lông đóm, liền nhường ngươi rút kiếm tư cách cũng không có. Lòng tham như lửa, nếu không tiến hành khắc chế, cuối cùng rồi sẽ dẫn lửa thiêu thân. Bọn hắn bại vong, tại đạp vào con đường này lúc liền đã chú định. Cần gì phải ngươi tự mình ra tay, tăng thêm nghiệp chướng. Thần Phong hơi hơi quay đầu, liếc Lâm Bình Chi một cái. Đệ tử, minh bạch. Lâm Bình Chi hít sâu một hơi, đem sát ý trong lòng ép xuống. Chỉ có điều, diệt môn thống khổ mang tới phiền muộn cùng cực đoan, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hóa giải. Thần Phong có chỉ là nhìn nhiều hắn hai mắt, cũng không nói thêm cái gì. Liền giống như Giang Ngọc Yến, có chút hàm, cần chính mình vượt qua. Hắn cái này làm sư phụ, chỉ cần tại thời điểm thích hợp, hơi nhắc nhở một chút là được. Thần Phong quay đầu, ánh mắt nhìn về phía giữa sườn núi. Nơi đó chính là bị trận pháp bao phủ chỗ, mây mù nhiễu. Người bình thường căn bản thấy không rõ, bên trong đến cùng có cái gì. Nhưng này đối Thần Phong tới nói, cũng không phải việc khó gì. Không hổ là ngươi, vậy mà có thể bằng vào bản lãnh của mình xông qua mê trận. Tuy chậm chút, nhưng cũng mười phần khó được. Bình Chi, ngươi đi dẫn khách nhân lên núi, chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa. Giữa sườn núi, Trương Tam Phong nhíu mày, không người dẫn đường, không người thông truyền. Hắn mang theo Trương Vô Kỵ, bước vào Thanh Vân Sơn một khắc này, phản phất liền tiến vào một thế giới khác. Sau lưng ồn ào náo động đã không thấy, Thanh Vân Sơn đỉnh núi, đồng dạng không thấy. Bốn phía cảnh vật nhìn như bình thường, nhưng mỗi một bước ra, rõ ràng là tại hướng về phía trước, một lát sau nhưng lại trở lại tại chỗ. Sương mù lúc nồng lúc nhạt, cho dù lấy Trương Tam Phong tu vi, trong lúc nhất thời cũng nhìn không thấu, chân chính lộ ở nơi nào. Hắn chỉ có thể bằng vào suốt đời sở học, một chút tìm tòi, từng bước một tiến về phía trước. Dạng này lên núi tốc độ, có thể tưởng tượng được. Trương Tam Phong dù sao tu vi cao thầm, ngược lại là không ngại. Nhưng Trương Vô Kỵ dù sao tuổi nhỏ, hơn nữa bản thân chịu hàn độc, cơ thể suy yếu. Đoạn đường này đi tới, đã dần dần sắp không chống đỡ được nữa. Thái sư phụ, chúng ta còn muốn đi bao lâu a? Trương Vô Kỵ thở hổn hển, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Hắn là cái đứa bé hiểu chuyện, nhưng bây giờ quả thật có chút gánh không được. Trương Tam Phong sắc mặt nghiêm trọng, phất trần quét nhẹ, cảm thụ được chung quanh biến hóa, còn có trận pháp mạch lạc. Vô Kỵ, bảo vệ chặt tâm thần, đi theo ta cất bộ. Trận này không bàn mà hợp tiên địa chí lý, không phải man lực có thể phá. Người cần tinh tâm thể ngộ, đối với tương lai người tu hành có chỗ tốt. Trương Tam Phong nói, một cái tay đặt tại Trương Vô Kỵ trên bờ vai, vượt qua một đạo thuần dương chân khí. Trương Vô Kỵ mỏi mệt giảm xuống, một lần nữa tỉnh lại. Trương Tam Phong đi ba bước ngừng hai bước, khi thì nhìn bầu trời một chút, khi thì bấm đốt ngón tay tính toán, thôi diễn sinh một chỗ. Dù hắn tu vi thông thiên, đoạn đường này đi tới, cái chán cũng bắt đầu hơi hơi rớm mồ hôi. Không biết trôi qua bao lâu, Trương Tam Phong mang theo Trương Vô Kỵ xuyên thấu một mảnh mê vụ. Phía trước nhìn như là một chỗ sơn đồi, nhưng Trương Tam Phong không có chút nào cố kỵ, bước ra một bước. Trương Vô Kỵ bị sợ hết hồn, nhưng hắn biết rõ Thái sư phụ sẽ không hại chính mình, liền nhanh lôi Trương Tam Phong góc áo, cắn răng, nhắm mắt lại, đi theo đạp ra ngoài. Bước ra một bước, trong dự đoán rơi xuống cảm giác cũng không có chuyển đến, ngược lại là một loại cước đạp thực địa cảm giác. Thái sư phụ, chúng ta đi ra. Trương Vô Kỵ hưng phấn mở mắt ra, trực tiếp nhảy. Nhưng mà, không đợi bọn hắn thở một ngụm, một cỗ cuồng bạo nóng bỏng, tràn ngập hung lệ khí tức đột nhiên buông xuống. Giống. Đinh Hai nhức góc gào thét, tiếng gầm cuộn, chấn động đến mức sơn lâm run rẩy. Phía trước cách đó không xa, một đầu quái vật khổng lồ ngăn lại đường đi. Nó toàn thân đỏ rực như lửa lân giáp, bộc lộ bộ mặt hung ác, chính là trấn thủ sơn đạo Hỏa Kỳ Lân. Trương Vô Kỵ chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy quái vật. Tại chỗ bị hù hai chân như nhũn ra, kém chút trực tiếp kẻ ra quần. Hỏa Kỳ Lân, lục địa thần tiên. Trương Tam Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhanh lên đem Trương Vô Kỵ bảo hộ ở sau lưng. Hỏa Kỳ Lân móng trước đào địa, phát ra trầm thấp uy hiếp âm thanh. Chỉ thấy quanh người hắn hỏa diễm bốc lên, đem không khí đều thiêu đốt đến bắt đầu vặn mèo. Cái kia bàng bạc hung uy, để cho Trương Tam Phong trong lòng trầm xuống. Đổi lại bình thường, hắn cũng không sợ hãi xuất sinh này. Nhưng bây giờ bên cạnh mang theo Trương Vô Kỵ, nếu thật động thủ, không chắc chắn có thể đủ bảo vệ được Trương Vô Kỵ. Dù sao đối phương cũng là lục địa thần tiên thực lực. Trương Tam Phong đem phất trần giao cho tay trái, tay phải khẽ nâng lên. Tinh thuần tuần dương chân khí bắt đầu chậm rãi lưu chuyển, tạo thành một cái vô hình khí tràng. Hắn đem Trương Vô Kỵ bảo hộ ở sau lưng, thần sắc nghiêm nghị, khẩn trương nhìn chằm chằm Hỏa Kỳ Lân. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Hỏa Kỳ Lân tựa hồ mất đi kiên nhẫn, gầm nhẹ một tiếng, chi sau phát lực, liền muốn vốc đem lên đi. Liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hỏa Kỳ Lân tiền bối, khoan động thủ đã. Hai vị này là sư phụ ta quý khách. Lâm Bình Chi vội vàng đuổi tới, cuối cùng là cản lại dục dịch Hỏa Kỳ Lân. Nó quay đầu, bất mãn liếc Lâm Bình Chi một cái, thu liễm khí tức. Hỏa Kỳ Lân lung lay đầu, lui lại mấy bước, tìm một cái thoải mái chỗ lần nữa nằm xuống. Vạn bối Lâm Bình Chi, gặp qua Trương chân nhân. Lâm Bình Chi tiến lên thi lễ. Đối với vị này danh dự giang hồ Trương chân nhân, trong lòng của hắn vẫn là có mấy phần kính ý, tiểu hữu không cần đa lễ. Trương Tam Phong mặt mỉm cười, đáp lễ lại. Vạn bối phụng sư mệnh, chuyên tới để dẫn hai vị lên núi. Mời đi theo ta. Lâm Bình Chi nghiêng người mời. Làm phiên tiểu hữu. Trương Tam Phong cười gật gật đầu, dắt Trương Vô Kỵ tay, đi theo sau lưng Lâm Bình Chi, chậm rãi lên núi. Chương 60 chương trị liệu Trương Vô Kỵ. Chương 60 chương trị liệu Trương Vô Kỵ. Đại Minh Hoàng Triều. Thanh Vân Sơn. Có Lâm Bình Chi dẫn đường. Bất quá nửa chung trả thời gian. Trương Tam Phong hai người, liền đã đến đỉnh núi. Nhà tranh phía trước, một phương bàn đá, mấy cái bộ đoàn, Thần Phong an tọa chủ vị, thần sắc không màng danh lợi. Lâm Bình Chi mang theo hai người, đi tới Thần Phong trước mặt. "Trương chân nhân, kính đã lâu." Hàn Xá đơn sơ, hơi chuẩn bị một ly trà thô, mong rằng chân nhân không cần lưu tâm. Thần Phong nhẹ nhàng đưa tay, ra hiệu Trương Tam Phong ngồi xuống. Cũng là phương ngoại chi nhân, không câu nệ tụ bật. Một ly trà xanh là đủ. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, tại Thần Phong đối diện ngồi xuống. Hắn nhịn không được đánh giá đến Thần Phong tới. Người này từ tướng mạo nhìn lại, thật sự là quá trẻ tuổi. Trương Tam Phong tin tưởng mình ánh mắt, người này không bao giờ là cái gì phản lão hoàn đồng lao yêu quái. Thật đúng là như vậy. Người trước mắt này, hơi bị quá mức đáng sợ, không dám coi là thật người danh xưng. Tại lão đạo xem ra, đạo hữu mới là chân tiên. Mạng muội tới chơi, quấy rầy đạo hữu thanh tu, mong rằng rộng lòng tha thứ. Trương Tam Phong thần sắc nghiêm nghị, giọng thành khẩn. Không sao, là người sơn dã, không thể nói là cái gì thanh tu. Bất quá tìm một chỗ đặt chân mà thôi. Vị này là? Thần Phong khoát khoát tay, ánh mắt rơi vào trên thân Trương Vô Kỵ, mang theo xem kỹ. Đây là lão đạo đồ tôn, Trương Vô Kỵ. Trước đây bị gian nhân ám toán, thân chúng huyền minh thần trưởng hàn độc, chịu đủ dày vò. Lão đạo vô tận có khả năng, chỉ có thể miễn cưỡng áp chế, không cách nào trừ tận gốc. Nghe qua đạo hữu chi danh, nghĩ thầm hữu có lẽ có phương pháp giải quyết, cho nên mặt dày đến đây. Khẩn thỉnh nói hữu làm giúp đỡ, cứu đứa nhỏ này một mạng. Trương Tam Phong trên mặt thoáng qua một tia thương tiếc, hơi hơi không người. Vị này võ lâm thần thoại ngôn từ khẩn thiết, đối với đồ tôn yêu quý chi tình, lộ rõ trên mặt. Thần Phong nghe xong, không có lập tức đáp lại, mà là ánh mắt cổ quái đánh giá Trương Vô Kỵ. Đây là Trương Vô Kỵ, vẫn là đã trúng huyền minh thần trưởng. Thần Phong trong lúc nhất thời có chút làm không minh bạch. Dựa theo nguyên tắc tới nói, Trương Vô Kỵ bên trong huyền minh thần trưởng, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng tại thế giới này, núi võ đang nguy hiểm, bị Lâm Bình Chi hóa giải. Trương Thúy Sơn cùng Ân Tố Tố cũng chưa chết. Trương Vô Kỵ lại là ở đâu trúng huyền minh thần trưởng? Xem ra vận mệnh vật này, có đôi khi thật đúng là ly kỳ. A Trương Tam Phong gặp Thần Phong chỉ là nhìn xem Trương Vô Kỵ, thật lâu không nói, trong lòng không khỏi trầm xuống. Cái này huyền minh thần trưởng chính xác khó giải quyết, Thần Phong cảm thấy khó xử, cũng là hợp tình hợp lý. Vì đồ tôn, Trương Tam Phong không do dự nữa. Hán tử trong ngực lấy ra một bản, lấy tơ lụa bao khỏa, nhìn như xưa cũ sách, hai tay dâng lên. Đạo hữu, lão đạo biết rõ này thỉnh đường đột, không dám tay không muốn nhờ. Đây là lão đạo suốt đời tâm huyết Thái Cực Quyền Kinh. Trong đó ghi lại lão đạo trăm năm qua này, đối với Thái Cực âm dương lý lẽ cảm ngộ. Dù chưa nhất định có thể nhập đạo hữu pháp nhãn, nhưng cũng là trên thân lão đạo chân quý nhất chi vật. Nguyện dùng cái này trải qua, đổi lấy đạo hữu ra tay, cứu chữa vô kỵ. Mong rằng đạo hữu thành toàn. Trương Tam Phong thần sắc trịnh trọng. Một phen nói xong, để cho một bên Lâm Bình Chi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trương Tam Phong thân là võ lâm thần thoại, tu vi đã đạt đến hóa cảnh. Hắn trăm năm qua cảm ngộ, ngưng kết tinh hoa, há lại là bình thường bí kíp có thể so sánh. Muốn biết, một bản Tịch Tà Kiếm Phổ liền có thể quay đến thiên hạ đại loạn. Thái Cực Quyền Kinh so với Tịch Tà Kiếm Phổ tới nói, chỉ có thể càng thêm chân quý. Liên Thân Phong, tại Trương Tam Phong lấy ra Thái Cực Quyền Kinh thời điểm, cũng lấy làm kinh hãi. Chương này Tam Phong cũng quá lớn độ. Vừa ra tay chính là chính mình áp đáy hòm bà bối. Nói thật, muốn cứu chữa Trương Vô Kỵ, đối với hắn mà nói cũng không phải việc gì khó khăn, bình thường võ học tạo thành hàn độc thôi. Một khỏa đan dược liền làm xong. Xem ở Trương Tam Phong mặt mũi, coi như Trương Tam Phong cái gì cũng không lấy ra, hắn cũng không lý tới từ chối. Coi như kết một thiện duyên. Chân nhân ngược lại là cam lòng. Thần Phong nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. Nếu có thể đổi được Vô Kỵ ác hang, một bộ quyền kinh, lại coi là cái gì? Trương Tam Phong một mặt thản nhiên, không có chút nào giả mạo. Thần Phong gật đầu một cái, không có chối từ, trực tiếp đem quyền kinh nhận lấy. Lấy Trương Tam Phong vì người cùng lòng dạ, nếu là mình khăng khăng không cần, ngược lại là Phật Trương Tam Phong hảo ý huống chi. Hắn cũng nghĩ xem, thế giới này Trương Tam Phong sở hữu Thái Cực Quyền Kinh cùng hắn hiểu, có gì dị đồng chỗ. Dù sao mặc kệ ở thế giới nào, vừa nhắc tới Trương Tam Phong ba chữ, thì bằng với là trần nhà. Nhân vật như vậy sáng tác, nhất định có hắn chỗ thích hợp. Nói không chừng sẽ đối với chính mình có một chút dẫn dắt. Lui một vạn bước giảng, chính mình không dùng được, đồ đệ của mình, hoặc đồ tôn cuối cùng cần dùng đến A Đa Tạ Đạo Hữu ban thưởng sách. Thần Phong mỉm cười, đem nhận lấy Thái Cực Quyền Kinh tiện tay để ở một bên. Đa Tạ Đạo Hữu. Trương Tam Phong thấy thế, trong lòng một tảng đá lớn cũng rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Đồ tôn của mình được cứu rồi. Thần Phong không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay phải ra, con ngón búng ra. Một cái đỏ màu đỏ đan dược bay ra, vững vàng rơi vào Trương Vô Kỵ trong tay. Trương Vô Kỵ toàn thân run lên, chỉ cảm thấy lòng bàn tay chuyển đến một cỗ ấm áp. Cái kia cỗ ấm áp theo lòng bàn tay, hóa thành một dòng nước ấm, chậm rãi tại trong cơ thể của Trương Vô Kỵ chảy xuôi. Đây là Viêm Dương Hoàn. Ăn vào nó, có thể khu trừ bên trong cơ thể ngươi hàn độc. Thần Phong mặt mỉm cười, hướng Trương Vô Kỵ giải thích một phen. Trương Vô Kỵ nắm đan dược, thân thể khát vọng, để cho hắn muốn lập tức đem đan dược nuốt vào. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống cảm giác kích động này, hướng chính mình thái sư phụ liếc mắt nhìn. Chỉ thấy Trương Tam Phong khẽ gật đầu. Trương Vô Kỵ cũng sẽ không do dự, một ngụm đem đan dược nuốt vào. Đan dược vào miệng tan đi, biến thành một dòng nước ấm, trước tiên hội tụ tại trong bụng, sau đó phát tán toàn thân. Trong cơ thể hắn nguyên bản như giỏi trong xương hàn độc, tại này cổ dòng nước ấm phía dưới, giống như xuân tuyết gặp dương, trong khoảnh khắc hóa thành hạt khí. Chỉ thấy Trương Vô Kỵ sắc mặt đỏ bừng, từng sợi khói trắng từ trong thân thể của hắn bốc lên mà ra. Cái kia xương trắng ở giữa không trung ngưng kết thành băng châu, lại trong khoảnh khắc hòa tan. Trương Vô Kỵ sắc mặt tái nhợt trở nên hồng nhuận, hư phủ khí tức cũng biến thành trầm ổn. Bất quá một chén trà thời gian, Trương Vô Kỵ liền cảm giác toàn thân ấm áp, tràn đầy khí lực, lại không nửa phần lấy trước kia loại lạnh như cốt tủy cảm giác. Thái sư phụ, ta tốt, ta thực sự tốt. Trương Vô Kỵ âm thanh run rẩy, lôi kéo Trương Tam Phong ống tay áo, khóc ròng ròng. Đau đớn giết hết, hoán như tân sinh. Loại cảm giác này khó mà nói nên lời. Trương Tam Phong kiểm tra một phen cơ thể của Trương Vô Kỵ, không chỉ có cảm khái. Cái này thần phong quả nhiên chân tiên nhân, tùy tiện một khỏa đan dược liền có thể có hiệu quả như thế. Đạo hữu ân tái tạo, lão đạo cùng Vô Kỵ, suốt đời khó quên. Trương Tam Phong đứng dậy, trịnh trọng hướng thần phong túi người hành lễ. Đối với Trương Tam Phong loại địa vị này mà nói, cái này lễ tiết không thể bảo là không trọng. Giao dịch mà thôi, đạo hữu không cần lo lắng. Thần phong lên thân, hai tay đỡ lên Trương Tam Phong. Trương Vô Kỵ hàn độc mặc dù trừ, nhưng còn cần tĩnh dưỡng mới có thể triệt để củng cố. Nếu không đội vã xuống núi, nhưng tại này dừng lại một hai ngày, nơi đây linh khí với hắn hữu ích. Thần phong mặt mỉm cười, hướng Trương Tam Phong phát ra mời. Như thế, liền quấy giày đạo hữu. Trương Tam Phong nghe vậy lại hỉ, hắn đang muốn cùng vị cao nhân này cùng ngồi đàm đạo. Dưới mắt cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, tự nhiên không có từ chối lý do. Chương 61 Trương Tiên Địa hạn chế. Chương 61 Trương Tiên Địa hạn chế. Đại Minh Hoàng Triều, Thanh Vân Sơn. Trương Vô Kỵ ăn vào viêm dương hoàn sau, hàn độc diệt hết. Đan dược bên trong to lớn dược lực cũng không hoàn toàn tán đi, còn tại tẩm bổ hắn bị tổn thương căn cơ, làm hắn sắc mặt hồng nhuận. Thần Phong nhường Lâm Bình Chi mang Trương Vô Kỵ đến một bên ngồi xuống, tiêu hóa thể nội dược lực. Mà hắn thì cùng Trương Tam Phong ngồi đối diện uống trà. Một chiếc trà xanh, nhiệt khí lượn lờ, hương trà mát lạnh, cùng bốn phía đậm đà thiên địa linh khí giao dung, càng lộ vẻ bất phàm. Trương Tam Phong nhìn xem Thần Phong, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Hắn sống hơn 100 năm, tự hỏi gặp qua thiên hạ anh tài, nhưng chưa từng gặp qua Thần Phong nhân vật như vậy, giống như là trích tiên. Thiên hạ kỳ môn tuyệt nghệ, Trương Tam Phong tự hỏi coi như không thông, cũng là có biết một hai, nhưng chưa từng gặp qua Thần Phong thủ đoạn như vậy. Vô luận là quỷ thần khó lường hộ sơn trận pháp, vẫn là trấn thủ sơn đạo hỏa kỳ lân, hoặc là loại trừ hàn độc đan dược, cái này đều vượt xa khỏi hắn đối với võ đạo nhận thức cùng phạm chủ. Muốn biết, núi võ đang cũng biết luyện chế đan dược, nhưng viên kia viêm dương hoàn, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng không phải là bình thường thảo dược hoặc linh dược chống chất sinh ra dược lực, ẩn chứa trong đó một loại khác, hắn có chút xem không hiểu, cũng nhìn không thấu đồ vật. Thứ này có lẽ chính là hắn đột phá thành lũy mấu chốt. Trầm mặc phút chốc, Trương Tam Phong thả xuống tất cả thận trọng, ánh mắt trong suốt mà nhìn xem Thần Phong. Đạo hữu, lão đạo có lời muốn hỏi, quên quẩn trong lòng đã lâu, không biết có nên hỏi hay không. Trương Tam Phong ngậm miệng, khắp khuôn mặt là tìm kiếm thành kính. Chân nhân nhưng nói không sao. Thần Phong giống như sớm đã có sở liệu, mỉm cười, dùng tay làm dấu mời. Lão đạo quan đạo hữu làm việc, sử dụng thủ đoạn, tựa hồ cũng không phải là chúng ta tu chi võ đạo. Vô luận nơi này linh khí, vẫn là viên kia đang dược, hắn bản chất, tất cả đã vượt ra chân khí phạm chủ. Xin hỏi đạo hữu, tu đến tuột cùng là gì đạo? Bây giờ là tu vi thế nào? Phía trước lại là cỡ nào phong cảnh? Trương Tam Phong châm trước câu nói, cuối cùng hỏi suy nghĩ trong lòng. Hắn sống 100 năm, tại võ đạo chi đường, có thể nói đi đến điểm kết thúc. Nhưng cái kia hàng rào giống như là trời, vắt ngang ở trước mắt, có để cho người ta không nhìn thấy con đường phía trước tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng, căn bản không phải người bình thường có thể lĩnh hội. Trong lòng của hắn không khỏi thấp thỏm. Vừa sợ đến đáp án, không phải mình suy nghĩ trong lòng, lại sợ đáp án này sẽ làm chính mình tuyệt vọng. Hắn sợ con đường này, hắn đi không được. Chân nhân tu vi thâm hậu, chắc hẳn đã cảm nhận được. Phía đại lục này, hoặc có lẽ là thế giới này, tồn tại một tầng công xiềng, đem người gắt gao vây khốn. Thần Phong mới mở miệng, liền đâm thẳng Trương Tam Phong trong lòng chỗ đau. Đúng vậy a, sớm tại hơn 10 năm trước, lão đạo liền đạt đến lục địa thần tiên đỉnh phong. Nhưng mười mấy năm qua đi, lão đạo lại nửa bước không tiến. Trương Tam Phong nặng nề gật gật đầu. Thế giới này bên trong, chắc hẳn không có ai so với hắn càng hiểu cảm giác này. Chân nhân khiêm tốn, ta quan chân nhân bây giờ khoảng cách thiên nhân hợp nhất chi cảnh cũng không xa rồi. Chỉ là trở ngại thiên địa nguyên cớ, chân nhân muốn bước vào thiên nhân hợp nhất cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thần Phong ngữ khí bình thản, nhưng hắn lời nói lại làm cho Trương Tam Phong trong lòng nhấc lên cực lớn gợn sóng. Thiên nhân hợp nhất, Trương Tam Phong thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói, hắn sớm đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh đỉnh điểm, nội lực hùng hậu vô cùng, tự nhận là trên đời này không người có thể kỳ hữu. Muốn nói thiên địa cảm ngộ, có thể ngộ ra thái cực âm dương lý lẽ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng qua nhiều năm như thế, Trương Tam Phong trong lòng kỳ thực đã có chút tuyệt vọng. Có lẽ lục địa thần tiên chính là đỉnh điểm, phía trước đã không có đường. Nhưng Thần Phong nói cho hắn biết, lục địa thần tiên phía trên kỳ thực còn có thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Vậy làm sao có thể để cho Trương Tam Phong không kích động? Phía trước có đường. Đạo hữu lời nói là muốn nói cho lão đạo, cũng không phải là lão đạo tư chất không đủ, mà là này phương thiên địa không cho phép xuất hiện thiên nhân hợp nhất hoặc trở lên lực lượng. Cái kia đạo hữu ngươi lại là làm được bằng cách nào? Trương Tam Phong âm thanh mang theo vẻ run rẩy, thành tín đặt câu hỏi. Thuyết pháp này có chút kinh người. Từ xưa đến nay, vô số kinh tài tuyệt diễm hạng người dừng bước không tiến. Đây cũng không phải là tự thân chi qua, mà là thiên địa thời hạn. Có thể hiểu như vậy, chân nhân không ngại đem thế giới này tưởng tượng thành một cái bình nhỏ, người ta đều là trong bình người. Cái bình lớn nhỏ từ đầu đến cuối có hạn. Vô luận ngươi như thế nào trưởng thành, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá tầng này trai giới hạn. Tại quy tắc hạn chế phía dưới, bình thường tu luyện, nhiều đến nhất đến lục địa thần tiên, chỉ có đại nghị lực hạng người thiên tiêu mới có thể đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Mà thiên nhân hợp nhất cảnh giới, chính là phương thế giới này đỉnh phong, cũng không còn khả năng đột phá. Thần Phong nhàn nhạt nở nụ cười, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Không dối gạt chân nhân, ta tu hành chỗ cũng là từ võ đạo bắt đầu. Lời vừa nói ra, Trương Tam Phong khắp khuôn mặt là chấn kinh. Chỉ có điều, ta phát giác tầng kia vô hình hàng rào. Ta biết, nếu là làm từng bước, xuôi theo cũ lộ hành tẩu, chỉ sợ kết quả cùng chân nhân cũng không một hai. Đừng nói nhìn thấy thiên nhân hợp nhất sau phong cảnh, liền muốn thấy được thiên nhân hợp nhất, cũng là muôn vàn khó khăn. Thần Phong ngữ khí bình thản, phản phất tại tự thuật một chuyện nhỏ không đáng kể. Cho nên, đạo hữu ngươi Trương Tam Phong tựa hồ minh bạch cái gì, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Cho nên ta mở ra lối riêng, cũng không phải là vứt bỏ võ đạo, mà là nhảy ra hắn giàn cung. Lấy tự thân vì lò luyện, nạp thiên địa linh khí, một lần nữa cấu tạo một đầu, có thể vòng qua thiên địa hạn chế con đường. Thần Phong há mồm liền ra, đem Trương Tam Phong hủ phải sửng sốt một chút. Trương Tam Phong trăm năm tu tâm, đạo tâm kiên cố, bây giờ không khỏi cảm xúc bành bái, khó tự kiềm chế. Mở ra lối riêng, nhảy ra giàn cung, mở lại con đường. Đây là bực nào khí phách cùng năng lực, khó trách Thần Phong có thể đi được so tiền nhân càng xa, nhìn thấy hoàn toàn mới phong cảnh. Hắn đáng giá. Trương Tam Phong mặt mũi tràn đầy khâm phục. Đã như vậy, cái kia lão đạo có thể hay không đi người chi lộ, cũng đi nhìn trộm một phen phía trước phong cảnh. Trương Tam Phong không kịp chờ đợi đặt câu hỏi, khẩn trương nuốt nước miếng một cái. Hắn kẹt ở lục địa thần tiên cảnh nhiều năm, đời này duy nhất truy cầu chính là tìm được đường phía trước. Bây giờ có người nói cho hắn biết, lục địa thần tiên không phải điểm kết thúc, không phải do hắn không lo lắng bất an. Chân nhân chẳng lẽ quên, ta vừa rồi nói cái bình. Thần Phong mặt mỉm cười. Trương Tam Phong đột nhiên sững sờ, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nhưng cái kia một tia linh cảm nháy mắt thoáng qua, để cho hắn bắt không được. Ta cảnh giới bây giờ đã siêu việt thiên nhân hợp nhất, nhưng thế giới này lại không có bị hư hao, chân nhân cho là đây là vì cái gì? Thần Phong vẫn như cũ mặt mỉm cười, đơn giản chỉ điểm một chút Trương Tam Phong. Trương Tam Phong không hổ là thiên tài, hơi chút để điểm, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Đạo Hưu nói là cái bình biển lớn, là đạo Hưu ngươi lấy tự thân chi đạo trả lại phương tiên địa này, giãn ra thực hiện tại chúng sinh trên người công xiềng. Trương Tam Phong há to miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong thanh âm hắn mang theo vô cùng rung động, càng nhiều hơn chính là cảm kích. Nếu thật như thế, Thần Phong chi công có thể so với khai thiên tịch địa thánh hiển. Đối mặt Trương Tam Phong chân kinh, Thần Phong lộ ra 10 phần đạm nhiên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, phương thiên địa này sinh linh chính xác cần cảm tạ hắn, là hắn phá vỡ phương thiên địa này hạn chế, để cho bọn hắn có cơ hội nhìn thấy cao hơn phong cảnh. Cho nên khi Trương Tam Phong đứng lên, thật sâu hướng chính mình không mình hành lễ thời điểm, Thần Phong thản nhiên nhận lấy. Lao đạo thay phương thiên địa này sinh linh, cảm ơn đạo hữu chi công. Trương Tam Phong cơ thể hơi run rẩy, tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Chương 62 Chương Cửu Tiêu Huyền Sắt Kiếm Trận. Chương 62 Chương Cửu Tiêu Huyền Sắt Kiếm Trận. Đại Minh Hoàng Triều, Thanh Vân Sơn, Thần Phong hai người cùng ngồi đàm đạo, đã kéo dài một ngày. Mặt trời chiều ngã về tây, chân trời ánh nắng chiều đỏ bị nhuộm thành một mảnh gấm vóc. Trương Tam Phong chỉ cảm thấy chuyến này thu hoạch không ít. Chính như Thần Phong lời nói, theo hắn tu vi đề thăng, đã đánh vỡ thế giới này hạn chế. Khốn nhiều Trương Tam Phong nhiều năm quan hải, bây giờ đã có sáng tỏ thông suốt cảm giác. Có lẽ khổ đi nữa tu mấy năm, hắn Trương Tam Phong cũng có thể bước vào cái kia làm cho người say mê thiên nhân hợp nhất chi cảnh. Mà những cái kia vốn là đạt đến thiên nhân hợp nhất, không biết ẩn cư nơi nào lao quái vật nhóm, chỉ sợ tiềm tu mấy chục năm, còn có thể bước vào một cái hoàn toàn mới, không biết cảnh giới. Hơn nữa đây không phải điểm kết thúc. Theo Thần Phong tu vi không ngừng đề thăng, cái này hạn mức cao nhất còn có thể tăng thêm một bước. Tương lai sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới, Trương Tam Phong cũng không biết. Hắn chỉ biết, thế giới này võ đạo, lại bởi vì Thần Phong, phồn vinh đến không biết mức nào. Nghĩ đến nơi đây, Trương Tam Phong trong lòng cảm kích càng lớn. Hắn mắt nhìn dưới núi, tuy bị mây mù cảm giác, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trong đó hỗn loạn, còn có làm cho người sinh ác tham lam. Đạo hữu, dưới núi đám kia đám ô hợp tụ tập ở này, sớm muộn sinh loạn. Nếu đạo hữu không muốn nhiễm tục trần, lão đạo nguyện làm thay ngươi xua tan bọn hắn. Trương Tam Phong đặt chén trà xuống, thần sát trịnh trọng, giọng nói vô cùng vì bình thản. Bang vào hắn lục địa thần tiên đỉnh phong tu vi, dưới núi những người kia coi như chung vào một chỗ, cũng không phải hắn địch. Đến nỗi nói cái này một số người lấy đại nghĩa tới bắt có hắn, thực sự là được cười. Trước kia giáp tử đã ma cũng không phải không có gặp qua, chỉ có điều nhiều dính điểm huyết tanh thôi. Hôm đó trên núi võ đang, nếu không phải Trương Thúy Sơn quá cố chấp, những cái kia lên núi người ít nhất có một nửa phải lưu lại trên núi võ đang. Cảm thụ được Trương Tam Phong trên người sắc ý, Thần Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Chân nhân hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Một chút sâu kiến còn không đáng phải chân nhân tự mình động thủ. Thần Phong bình tĩnh trong hai con người lướt qua một dòng sát ý lạnh lẽo. Đã như vậy, là lao đạo quá lo lắng. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, lần nữa ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Phong thân ảnh. Chỉ thấy Thần Phong lên thân, đi đến vách đá, hướng phía dưới núi mắt nhìn. Phía trước hắn bố trí hai tòa trận pháp, một tòa tụ linh trận, hội tụ bát phương linh khí, một tòa huyễn trận, ngăn cách những cái kia tâm thuật bất chính, lại phàm nhân quan rồi. Bây giờ xem ra, là hắn quá mức nhân từ nương tay. Là thời điểm lập xuống quy củ. Thần Phong tâm niệm vừa động, đủ loại tài liệu từ hắn trong tay áo bay ra. Trong đó lấy một khối nhỏ tinh thần thạch làm trận cơ, dựa vào ly hỏa ngọc tinh, thiên lôi tử thụ thái ớt kim sa. Trương Tam Phong tầm mắt cỡ nào cao minh, hắn liếc mắt liền nhìn ra, những tài liệu này không khỏi là thế gian khó tìm kỳ chân dị bảo. Bất luận một cái nào lưu lạc giang hồ, đều có thể dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu. Nhưng tại trong tay Thần Phong, lại như bình thường vật, có thể thấy được nội tình chi thâm hậu. Đạo hữu, đây là muốn lấy linh tài xây trận. Trương Tam Phong bừng tỉnh. Ta trước đây bố trí xuống hai trận, ngăn quân tử không ngăn tiểu nhân. Hôm nay, liền thuận thế mà làm, lập xuống một cửu tiêu huyền sát kiếm trận. Lấy nhìn thẳng vào nghe, gian đe. Tiếng nói rơi xuống, thần phong động. Tinh thần thạch như là cỗ sao trổi bay ra, xuất hiện tại một khối bên trên cự nham. Thần phong chập ngón tay như kiếm, lăng không hư hoạch. Cự nham mặt ngoài xuất hiện từng đạo huyền ảo đường vân. Lập tức, tinh thần thạch không có vào đường vân trung tâm. Ông. Một tiếng kêu khẽ, tinh thần thạch quang mang đại phóng, cùng nhật huy ẩn ẩn hô ứng. Một đạo vô hình ba động, lấy nó làm trung tâm khuyết tán ra. Sau một khắc, ly hỏa ngọc tinh bị chia cắt toàn bộ khối ngọc bài, như tinh quang rải rác. Hoặc khe núi, hoặc cổ một phía dưới, hoặc dòng suối bên bờ, đều có một đạo ly hỏa ngọc tinh bài rơi xuống. Ngọc bài xuống mổ, mặt đất hơi hơi phím hồng, một cô nóng bỏng hung ác khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Chín mặt ngọc bài phân bố chín phương, không bàn mà hợp cửu cung chi vị, lẫn nhau khí thế tương liên, cấu thành kiếm trận sát phạt chủ thể. Sau đó, thần phong lấy ra thiên lôi tử thụ, chỉ thấy hắn mười ngón tung bay, lấy đặc biệt thủ pháp biên chế, đem thiên lôi tử thụ quấn quanh ở chín cái tiết điểm ở giữa. Trong chốc lát, tạo thành một tấm bao trùm toàn bộ núi vực vô hình lưới điện. Tím thụ lướt qua, ẩn ẩn có lôi âm nặng nề vang lên. Cuối cùng, thần phong nắm lên cái thanh kia thái ớt kim sa, lòng bàn tay chân nguyên phun ra nuốt vào. Chỉ thấy hắn co ngón tay bắn liền, kim sa tựa như có sinh mệnh đồng dạng, bắn về phía trước bố trí tốt mỗi tiết điểm, dung nhập trong đó. Hắn cùng thiên lôi chi uy, ly hỏa lực lượng chặt chẽ kết hợp. Bây giờ, tất cả tài liệu triệt để quan thông. Trận, lên. Thần phong khẽ quát một tiếng, hai tay kết xuất một đạo ấn quyết. Rực rỡ linh quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, không vào trận mắt tinh thần thạch bên trong. Vâng. Phản phất ngủ say cự thú bị tỉnh lại, thanh vân sơn vì đó chấn động. Lấy tinh thần thạch làm tâm, cựu cung ly hỏa ngọc tinh vi cốt, thiên lôi tử thụ vì lạc, thái ất kim sa bị phong. Cựu tiêu huyền sát kiếm trận trong nháy mắt kích hoạt. Nguyên bản bầu trời trong xanh, tại trận pháp phủ lên phía dưới, chợt ảm đạm xuống. Mây mù bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt đỏ thẫm cùng tự ý lăng lệ vô cùng kiếm khí vô căn cứ tạo ra, tràn ngập mỗi một tấc không gian. Kiếm khí cũng không phải là đơn nhất thuộc tính, khi thì nóng bỏng như lửa, khi thì sắc bén như kim. Trong đó càng xen lẫn một tia hủy diệt tính lôi đỉnh khí tức. Xâm nhiên sát cơ giống như thực chất, đem phiến khu vực này hóa thành tuyệt đối cấm khu. Nhìn mình cái tác, thần phong khẽ nhíu mày, trong lòng ngầm thở dài. Hắn bày trận sử dụng tài liệu, đối với Trương Tam Phong bọn người mà nói, có lẽ chân quý. Nhưng đối với thần phong mà nói, nhưng có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Bởi vì tài liệu hạn chế, trận pháp uy lực cũng không thể hoàn toàn hiện ra. Bất quá cái này cũng đầy đủ. Chỉ bằng bây giờ uy lực, coi như lục địa thần tiên xâm nhập trong trận, cũng có rơi xuống phong hiểm. Chỉ có Trương Tam Phong dạng này, đã đạt đến lục địa thần tiên đỉnh phong, có lẽ có thể từ trong tìm được một tia sinh cơ, thoát thân mà ra. Đối phó một chút sâu kiến, dư xài. Trương Tam Phong sớm đã đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Hắn có thể cảm nhận được trận pháp đáng sợ, cũng không phải là đơn thuần năng lượng trọng chất. Sát khí ngút trời, sát ý tận xương. Trong đó hỏa, kim, lôi tam trọng biến hóa, một vòng tiếp một vòng, đơn giản không thể tưởng tượng. Hoàn toàn là tiên nhân thủ đoạn. Hào một cái cựu tiêu huyền sát trận. Nếu lao đạo rơi vào trong trận, chỉ sợ cũng là thập tử vô sinh. Cho dù tận lực chào hỏi, sinh cơ bất quá một hai. Bình thường lục địa thần tiên, vào chi tức vẫn, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Trương Tam Phong âm thanh mang theo một tia khàn khàn, cảm thán liên tục, khiếp sợ trong lòng càng là tột đỉnh. Hắn là toàn trình nhìn xem thần phong bại trận, có thể vô luận hắn nhìn thế nào, như thế nào hồi tưởng, đều không thể trả lại như cũ thần phong thủ pháp. Đạo hữu trận đạo chi tinh thâm, lệnh lao đạo nhìn mà than thở. Trương Tam Phong lần nữa tán thưởng, trong lòng đối với thần phong đánh giá lần nữa cất cao. Quy củ, lập được. Nghe cùng không nghe, tại bọn hắn. Sinh tử, cũng tại chính bọn hắn lựa chọn. Thần phong thần sắc lạnh nhạt, đối với Trương Tam Phong tán dương không để bụng. Trong đó lại ẩn chứa một tia sát ý có chuyện cũ kể thật tốt. Thực sự là hòa nhã cho nhiều. Cái này một số người nếu là cứ thế mà đi, đây cũng là thôi. Muốn cưỡng ép sông sơn, liền phải nhìn mình mệnh có đủ hay không cứng rắn. Bất quá thần phong ngược lại là rất chờ mong. Có mấy cái như vậy lăng đầu thành tới sông sơn. Dù sao trận pháp cũng đã bố trí xuống, nếu là không dùng một chút, há không uổng phí khổ tâm của hắn. Chương 63 chương vào trận giả, sinh tử tự phụ. Chương 63 chương vào trận giả, sinh tử tự phụ. Đại Minh hoàng triều, Thanh Vân Sơn phía dưới, ồn ào náo động, như giữa hè bét đều, ồn ào lại làm lòng người phiền. Từ Trương Tam Phong lên núi sau, ở đây liền không yên tĩnh tĩnh qua. Đủ loại cảm xúc xen lẫn, hội tụ thành một cỗ sao động bất an dòng lũ, đánh thẳng vào đám người yếu ớt thần kinh. Mới đầu, đám người nhiếp vu Trương Tam Phong uy danh, cùng với trước mặt mặc giáp cầm duệ binh sĩ, còn có thể khắc chế. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, mắt thấy trong núi hào quang ẩn hiện, đạo ẩn lưu chuyển. Một chút tự kiềm chế người tu vi cao thầm, liền bắt đầu dục dịch. Thiên địa bảo vật, người có được chiếm lấy. Dựa vào cái gì bị hắn thần phong một người chiếm giữ? Xông vào, tìm được cái kia thần phong, ở trước mặt hỏi thăm tin tưởng. Vài tiếng ồn ào náo động, chỉ để nhóm lửa nội tâm nguyên thủy nhất dục vọng. Đám người bắt đầu xông về phía trước động, giống như dần dần nắm chặt vòng dây, bầu không khí dương cùng bạc kiếm. Dừng bước, lại hướng phía trước một bước, giết không tha. Chu Vô Thị quát khẽ một tiếng, giống như kinh lôi vang dội. Hắn giống như sơn nhạc, ngăn tại trước mặt mọi người, phía sau là vô số binh sĩ, đao kiếm ra khỏi vỏ, cung nọ lên dây cung. Đám người xuất hiện trong nháy mắt đình trệ, bị Chu Vô Thị khí thế chấn nhiếp. Nhưng luôn có không tin tả, lại tự giác thực lực bất phàm giả. Chu Vô Thị, ngươi bất quá là Đại Minh hoàng triều một con chó. Hôm nay lão phu liền muốn xem ngươi cái này thiết đạm thần hậu phải trang danh xứng với thực. Một đám gầy lão giả vượt qua đám người ra, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm. Người này là tương tây khu vực, hung danh rõ ràng Quỷ Ảnh Tẩu, tu vi cũng là thiên tượng đại tông sư. Hắn tự kiềm chế khinh công chắc tuyệt, cho dù đánh không lại Chu Vô Thị, cũng có thể đột phá phòng thủ. Quỷ Ảnh Tẩu thân hình thoát một cái, hóa thành mấy đạo tàn ảnh, hư thực khó phân biệt. Hắn lần này tính toán rất tốt. Chu Vô Thị mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao chỉ có một người, tốc độ rất nhanh, chưa hẳn không thể đột phá. Nhưng mà hắn đánh giá thấp Chu Vô Thị, cũng đánh giá cao bản lĩnh của mình. Tự tìm cái chết. Chu Vô Thị trong mắt hàn quang lóe lên, thậm chí không có chuyển bước. Hắn đột nhiên đưa tay, cách không khẽ bổ. Hấp công đại pháp. Quỷ Ảnh Tẩu bốn phía không khí ngưng kết, một cỗ bàng bạc hấp lực cầm vàng bộc phát. Quỷ Ảnh Tẩu mấy đạo tàn ảnh, giống như bọt biển tiêu tan. Chân thân bị một cỗ không thể kháng cự lực lượng, ngạnh sinh sinh tách rời ra, dừng lại giữa không trung. Quỷ Ảnh Tẩu mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chỉ cảm thấy suốt đời khổ tu chân khí, như vỡ đê giang hà đổ xuống mà ra. Chỉ là mấy tức thời gian, ý thức của hắn cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến, đảo mắt im bặt mà dừng. Chu Vô Thị mặt không biểu tình, năm ngón tay hơi hơi khép lại. Bành! Một tiếng vang trầm đi qua, Quỷ Ảnh Tẩu thân thể giống như bị cự lực ép qua, nổ thành một đám mưa máu. Mùi máu tươi tràn ngập ra. Kèm theo đoàn kia chưa tản đi xương máu, hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị cái này tàn nhẫn quả quyết, so như ma đạo thủ đoạn trấn nhiếp. Miêu sát, một vị thành danh nhiều năm, thiên tượng đại tông sư tu vi cao thủ. Tại trước mặt Chu Vô Thị, mà ngay cả một chiêu đều không chạy được qua. Còn có ai muốn thử xem? Chu Vô Thị thu về bàn tay, ánh mắt băng lãnh như lao, lần nữa đảo qua đám người. Lần này, không người dám nhìn thẳng hắn. Vừa mới ầm ĩ hung nhất mấy người, cũng xuống ý thức rụt cổ một cái, lui về phía sau. Nhưng mà, đám người bạo động, cũng không hoàn toàn trở nên bình lặng. Lấy Thiếu Lâm cầm đầu mấy đại môn phái, sắc mặt đồng thời biến đổi. Hấp công đại pháp. Thần Hầu, ngươi là từ đâu chỗ tập được loại này tà công? Thần Hầu cử động lần này cùng ma đạo ý gì? Tiên Vũ Thông trước tiên tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn xem Chu Vô Thị, trong mắt mang theo sát ý cùng hắn đồng dạng. Không Văn, Quan Năng bọn người cũng là bước về trước một bước. Phía trước bọn hắn có lẽ còn có thể cố kỵ, Chu Vô Thị hoàng thất thân phận, không dám tùy tiện động thủ. Dưới mắt Chu Vô Thị thi triển bực này tà công, cái kia cũng cho bọn hắn cơ hội động thủ. Bởi vì cái gọi là chuyện giang hồ, giang hồ chứ ma vệ đạo là không thể tốt hơn một cây cờ lớn. Lúc này liền xem như giết Chu Vô Thị, náo đến trên triều đình đi, bọn hắn cũng có lý do. Cảm nhận được đám người sát ý, Chu Vô Thị sắc mặt trầm xuống. Hắn vốn cho rằng lấy lôi đình thủ đoạn giết gà dọa khỉ, có thể để cho cái này một số người biết khó mà lui. Không nghĩ tới, hắn còn đánh giá thấp những thứ này trong lòng người tham niệm. Song phương giằng co, dương cung bạc kiếm, một hồi đại chiến dường như đang khó tránh khỏi. Chu Vô Thị đã làm tốt chuẩn bị, đem cái này một số người toàn bộ giết chết ở đây dự định. Đúng lúc này, trên sơn đạo mây mù giống như màn tre hướng hai bên tách ra, một thân ảnh chậm rãi xuống. Người tới tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú, thậm chí mang theo vài phần âm nhu vẻ đẹp. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, đi lại trầm ổn. Chính là phụ mệnh xuống núi Lâm Bình Chi. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên hấp dẫn chỗ cùng người ánh mắt. Là Lâm Bình Chi. Chẳng lẽ sự tình có biến? Tiếng bàn luận xôn xao vang lên lần nữa. Lâm Bình Chi đối với chung quanh ánh mắt nhìn như không thấy, tại mọi người mấy trượng phía trước dừng lại. Phụ thầy ta chi mệnh, chuyên tới để truyền lời. Lâm Bình Chi âm thanh sáng sủa, truyền khắp tứ phương, vượt trên tất cả ồn ào. Trong mấy mắt, yên lặng như tờ. Tất cả mọi người bình hai, cẩn thận lắng nghe. Các ngươi tụ tập ở đây địa, sở cầu vì cái gì, thầy ta biết rõ. Sư phụ có lời, muốn lên núi, cần nhìn các ngươi tự thân tạo hóa cùng đám phách. Từ ngày này trở đi, phàm có ý định cầu kiến thầy ta giả, đều có thể nếm thử sông sơn. Lời vừa nói ra, giống như dầu sôi rội vào nước lạnh, trong nháy mắt sôi trào. Sông sơn, thần phong thế mà cho phép bọn hắn sông sơn. Nhưng có một chuyện cần nói rõ trước, thầy ta đã bố trí xuống một tòa sát trận. Trận này uy lực, không phải phàm tục có thể chắc. Vào trận giả, sinh tử tự phụ, phúc họa tự gánh. Lâm Bình Chi một phen nói xong, giống như một chậu nước lạnh rội xuống. Sau đó, Lâm Bình Chi quay người, đi đến Chu Vô Thị trước mặt. Hắn móc ra một khối lệnh bài, tiện tay đưa cho Chu Vô Thị. Thần Hầu, thầy ta niệm tình ngươi duy trì trật tự có công, đặc biệt ban thưởng này lệnh bài. Cầm trên lệnh bài núi, có thể miễn chịu trận pháp công kích, thẳng tới đỉnh núi. Đem lệnh bài giao cho Chu Vô Thị sau, Lâm Bình Chi không có dừng lại, quay người liền lên núi, biến mất ở mây mù chỗ sâu. Chu Vô Thị đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, nắm chặt lệnh bài, phản phất là thế gian bảo vật chân quý nhất. Đây không chỉ là lên núi cơ hội, càng là một loại tán thành, một loại khen thưởng. Hắn thậm chí bắt đầu huyễn tưởng, lui về phía sau dùng kỳ vật, từ thần phong nơi đó đổi lấy càng nhiều đan dược, thực lực đại trướng, leo lên cái kia ngồi cử ngũ. Đa tạ tiên sinh. Chu Vô Thị quay người, hướng về đỉnh núi vái một cái thật sâu. Theo Lâm Bình Chi rời đi, chân núi lần nữa lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Không Văn đại sư, ngươi cho rằng ý như thế nào? Tiên Vũ Thông nhìn về phía Không Văn, trong mắt kích động khó mà ức chế. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thở, có lẽ cũng là đời này duy nhất có thể tiếp xúc đến tiên duyên cơ hội. Nhưng Không Văn biểu hiện cũng không giống những người khác kích động như vậy. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia lo nghĩ. Thần phong thủ đoạn quỷ dị khó lường, lần này thả ra sơn môn, tùy ý bọn hắn đi sông, rất khó nói không phải một cái bẫy. Còn không đợi Không Văn mở miệng, liền có người bắt đầu kêu lên. Đều đi tới nơi này, cho dù chết, ta cũng phải lên núi xem. Quên đi thôi, tiên duyên tuy tốt, nhưng mạng chỉ có một. Đồ hèn nhát. nếu không có lòng quyết muốn chết, làm sao có thể cầu được tiên duyên. Trong nháy mắt, đám người lại bắt đầu ồn ào lên. Một đám sở tài. Chu Vô Thị cười lạnh không nói. Trong núi lại trận, hắn đích thân thể hội qua. Cái kia còn chỉ là huyết trận. Bây giờ thế nhưng là một tòa sát trận. Hắn nhìn xem những cái kia dục dịch người, giống như nhìn xem từng cô thi thể. Chương 64 chương sông trận. Toàn quân bị diệt. Chương 64 chương sông trận. Toàn quân bị diệt. Đại Minh Hoàng Triều. Thanh Vân Sơn chân phía dưới. Rút lui. Chu Vô Thị vung tay lên, âm thanh chém đinh chặt sắt. Các binh sĩ mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng nghe đến cái này mệnh lệnh, cũng cảm thấy sững sờ. Duy trì thật lâu phòng tuyến, cứ như vậy từ bỏ. Nhưng mà, quân lệnh như núi. Trong lòng bọn họ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là cấp tốc thu hẹp trận hình. Đao kiếm trở vào bao, cung nỏ gỡ dây cung. Một đám người động tác chỉnh tề như một, giống như thủy triều thối lui, trong nháy mắt rút lui đến sạch sẽ. Cũng liền nửa nén hương thời gian. Đầu kia đường lên núi, liền triệt để bại lộ tại mọi người trước mắt. Một màn này, cực đại kích thích dưới núi đám người. Thiên duyên đang ở trước mắt. Tham lam áp đảo lý trí. Không ít người đã kìm nén không được, sợ bị người vượt lên trước một bước, xông lên đầu kia đường núi. Không Văn đại sư, ngươi nhìn Tiên Vu Thông quay đầu, nhìn về phía bên người Không Văn. Hắn mặc dù tham lam, nhưng vẫn là duy trì một phần lý trí. Nếu là có Không Văn dẫn đầu mà nói, sông sơn nhất định sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tiên thí chủ, này tiên duyên cùng ta Phật môn vô duyên. Không Văn một câu nói, đem dục dịch các đệ tử cho trấn an xuống. Tiên Vu Thông đột nhiên khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, Không Văn cư nhiên vào lúc này đánh lên chống nuôi quân. Phút chốc chấn kinh sau, tham lam cuối cùng áp đảo lý trí. Trận pháp lại hiểm, luôn có một chút hy vọng sống. Phái Hoa Sơn kiếm pháp tinh diệu, kinh công chắc tuyệt, chưa hẳn không thể vượt qua. Hoa Sơn đệ tử nghe lệnh, chúng ta danh môn chính phái, cầu kiến cao nhân, tự nhiên lấy thành tâm nghị lực, gõ hỏi tiên duyên. Theo ta sông sơn, dương ta Hoa Sơn chi danh. Tiên Vu Thông rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ hướng mây mù chỗ sâu. Sông sơn, dương ta Hoa Sơn uy danh. Mấy chục tên Hoa Sơn đệ tử đồng thanh hò hét, thanh trấn khắp nơi, đổ có chút khí thế. Thừa dịp thế lực khác còn tại quan sát lúc, Tiên Vu Thông một ngựa đi đầu, tỷ lệ môn hạ đệ tử trực tiếp xông vào trong mây mù. Giống như Tiên Vu Thông, không cam lòng người sau không tại số ít, mà nếu Không Văn một dạng, mong núi than thở người cũng sẽ không số ít. Nhưng mà tại Tiên Vu Thông bước vào mây mù phạm vi một khắc, ồn ào náo động cùng cung nhiệt im bặt mà dừng. Vượt qua cái kia một đạo vô hình giới hạn, chính là một thế giới khác. Tiên Vu Thông xông vào trước nhất, cảm nhận được sát ý thấu xương, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cẩn thận, bảo vệ chặt tâm thần. Tiên Vu Thông kinh nghiệm lão đạo, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Trong không khí, mấy đạo đỏ màu đỏ kiếm khí vô căn cứ ngưng kết. Hắn nóng bỏng ngang ngược, mang theo thiêu tân bản vật khí tức từ bốn phương tám hướng bắn trụ mà đến. Phá khí tức. Tiên Vu Thông quát chói hai một tiếng, trường kiếm vũ động, hóa thành một chùm sáng màn, tính toán đón đỡ. Phía sau hắn đệ tử cũng nao nao huy kiếm lên kích. Đinh đinh đương đương âm thanh không dứt bên hai, trong đó kèm theo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ly hỏa kiếm khí không chỉ có sắc bén vô song, càng mang theo nhiệt độ cao đáng sợ. Một chút tu vi hơi thấp đệ tử, trường kiếm cùng với tiếp xúc, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, bỏng đến bọn hắn rời khỏi tay. Sau một khắc, bọn hắn liền bị vài đạo kiếm khí xuyên qua, miệng vết thương một mảnh khét lẹt. Những người kia ngay cả máu tươi cũng không kịp chảy ra, liền đã khí tuyệt bỏ mình. Kiếm khí này, cỡ nào đáng sợ. Tiên Vu Thông kiếm pháp cao minh, nội lực thâm hậu, miễn cưỡng ngăn trở đợt công kích thứ nhất. Thế nhưng bị chấn động đến mức khí huyết cuộn, cánh tay run lên. Trong lòng của hắn hãi nhiên, càng là hối hận. Trận pháp này, căn bản không phải hắn loại thực lực này có thể đột phá. Còn không đợi hắn thở một ngụm, kiếm khí thuộc tính đột nhiên biến đổi. Nóng bỏng kiếm khí như lửa, trở nên sắc bén vô cùng, kim quang lập lòe. Đây là Thái Ức Kim Sa lực lượng. Kim tính chất kiếm khí không gì không phá, tốc độ càng nhanh. Từng đạo kim quang thoáng qua, liền có đệ tử cả người mang kiếm bị chém làm hai đoạn. Trang diện huyết tinh vô cùng. Sư phụ, cứu một cái thân truyền đệ tử, âm thanh im bặt mà dừng. Kim mang lướt qua, đầu của hắn phóng lên trời. A, mở cho ta. Tiên Vu Thông điên cuồng hét lên, đem suốt đời công lực rót vào trong kiếm, sử dụng Hoa Sơn tuyệt kỹ. Thái Nhạc Ba Thanh Phong. Kiếm quang như thất luyện, muốn cưỡng ép phá vỡ một con đường sống. Đáng tiếc, cử động của hắn phản phất xúc động đồ vật gì. Ầm ầm, một đạo màu tím lôi đỉnh tại đỉnh đầu hắn vang dội. Đó là Thiên Lôi Tử Thụ dẫn động thiên lôi lực lượng. Tiên Vu Thông chỉ tới kịp giơ trường kiếm lên, liền bị màu tím lôi đỉnh bổ xuống chính. Phốc phốc. Tiên Vu Thông miệng phun máu tươi, trường kiếm đứt thành từng khúc. Nám đen cơ thể giống như vải rách bao tải bay ngược ra ngoài. Hắn còn tại giữa không trung, liền đã sinh cơ đoạn tuyệt. Lúc rơi xuống đất, Tiên Vu Thông toàn thân cháy đen, phả ra khói xanh, bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Phái Hoa Sơn tinh anh ở nơi này toàn quân bị diệt. Sa Thông Thiên mới vừa vào trận, cảm nhận được lăng lệ kiếm khí, không những không sợ, ngược lại gây nên hung tính. Giả thần giả quỷ, nhìn lao tử một quyền phá đi. Sa Thông Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đầy cơ bắp hiện ra cổ đồng sắc lộng lẫy. Hắn vận khởi 10 thành công lực, một quyền hướng mê vụ đánh tới. Quyền phong cương mãnh, ẩn có sóng lớn thanh âm. Sa Thông Thiên ý đồ lấy lực phá xảo, tẩy mạnh đánh xuyên qua trận pháp. Chỉ là hắn ngưng kết toàn thân lực lượng một quyền, giống như châu đất xuống biển, một tia gợn sóng cũng chưa từng gây nên. Ngược lại, hắn cái này cương mãnh công kích, dẫn động trận pháp mãnh liệt hơn phản kích. Bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao. Chín đạo ly hỏa kiếm cương chống rông xuất hiện, giống như chín đầu hỏa diễm cự mãng, từ phương hướng khác nhau, hướng Sa Thông Thiên rào sát mà đến. Không khí nóng bỏng, để cho không khí chung quanh bặm mẻo. Sa Thông Thiên biến sắc, song quyền tề xuất, ngang tàng liên tiếp. bành, bành, bành. Quyền phong cùng kiếm cương va chạm, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Sa Thông Thiên quả nhiên ghê gớm, bằng vào một đôi nhục quyền, ngạnh sinh sinh đánh tan ba đạo kiếm cương. Nhưng hắn cũng bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau, quyền diện một mảnh cháy đen, chuyển đến dây rất đau đớn. Còn không đợi hắn thở một ngụm, tàn mát hỏa diễm cũng không tiêu tan. Ngược lại cùng kim tinh chất kiếm khí kết hợp, hóa thành vô số, cuốn quanh kim quang hỏa tinh. Những thứ này hỏa tinh, giống như gió táp mưa rào, hướng Sa Thông Thiên mà tới. Kim cương bất hoại. Sa Thông Thiên tránh không thể tránh, đành phải vận chuyển chân khí, dự định mạnh kháng. Nhưng những cái kia hỏa tinh nhìn như nhỏ bé, lại dễ dàng xuyên thấu chân khí của hắn, bắn vào thân thể của hắn. Sa Thông Thiên bị đánh thành cái sảng, vô số thật nhỏ huyết động xuất hiện. Máu tươi chưa chảy ra, liền bị nhiệt độ cao phong bế. Không, ta không muốn chết. Ta sai rồi, Thần Phong đại nhân, ta sai rồi. Van cầu ngươi buông tha ta. Sa Thông Thiên đau đớn kêu rên, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có một đạo kiếm khí. Phốc phốc. Kiếm khí đeo đầu, Sa Thông Thiên thân thể ngã xuống đất, trong khoảnh khắc bị ly hỏa đốt thành tro bụi. Đỉnh núi, vách đá. Thần Phong cùng Trương Tam Phong đứng song vai, ánh mắt xuyên thấu trọng trọng mây mù, nhìn xem trong trận pháp từng màn thảm kịch. Đạo hữu trận này, quả thật tinh diệu vô song, sát phạt quả đoán. Trương Tam Phong nhẹ nhàng thở dài, phát ra một tiếng cảm thán. Hắn tự nhiên sẽ không đồng tình những người kia, chỉ là tận mắt nhìn thấy trận pháp đáng sợ, hắn đối với trước đây phán đoán có thêm vài phần chần chờ. Nếu là hắn rơi vào trong trận, thật sự có thể sống sót đi ra không? Chỉ sợ rất khó. A Lộ là chính bọn hắn chọn, tất nhiên lựa chọn sống, phải có liều chết giác ngộ. Cái này chính là đại giới. Bất quá, nếu là ai thật có thể xuống tới, ta cùng với hắn gặp mặt một lần cũng là không sao. Thần Phong thần sắc bình thản, khoe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Theo thời gian đưa đẩy, vào núi không một người đi ra. Trong mắt mọi người, Thanh Vân Sơn tựa hồ đã biến thành một tòa thôn phệ sinh mệnh cự thú. Những cái kia về sau đổi tới, hoặc do dự người, bây giờ đều mặt không có chút máu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ai cũng không dám chủ động đưa ra sông sơn. Chương 65 chương kinh hãi giang hồ đáng người. Chương 65 chương kinh hãi giang hồ đáng người. Đại Minh hoàng triều, Thanh Vân Sơn phía dưới, ồn ào náo động sao động đáng người, bây giờ lâm vào yên lặng. Trong không khí lưu lại nhàn nhạt mùi máu tanh, cùng xương lạnh của núi rừng trộn chung. Hương vị kia rất quái lạ, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được mục nát hương vị. Một ngày một đêm, từ Tiên Vũ Thông sau đó, mấy nhóm tự kiềm chế tu vi hơn người, hoặc thấy lợi tối mắt giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xâm nhập Thanh Vân Sơn. Nhân số không dưới trăm người, nhưng mà, cái này một số người giống như châu đất xuống biển, lại không nửa điểm âm thanh truyền ra. Cuồn cuộn mây mù, phản phất một tấm vực sâu miệng lớn, đang tại lặng yên không một tiếng động thôn vệ tất cả kẻ xông vào. Không có người còn dám đặt chân cái kia phiên cấm khu. Như thế nào một điểm động tĩnh cũng không có. Thiên Vũ Thông trưởng môn đâu? Xà Thông Thiên đâu? Chẳng lẽ toàn bộ đều không có khả năng, đây chính là thiên tượng đại tông sư. Coi như không địch lại, chắc là có thể ra khỏi tới a. Xì sao bàn tán giống như mỗi bản, chậm rãi trong đám người lan tràn. Đủ loại cảm xúc đang tại lên men. Có nhân tâm ngứa khó nhịn, muốn đi vào tìm tòi hư thực. Có lẽ có người đã xông qua đại trận, thành công leo núi, lấy được cái gọi là tiên duyên. Đã có người bắt đầu hối hận, bắt đầu sinh thoái ý, nhưng nhìn lấy gần trong gang tấc tiên duyên, tức bộ lại như quán duyên bản trầm trọng, không cam tâm cứ thế mà đi. Đúng lúc này, phảng phất động lại mây mù biên giới, đột nhiên một hồi kịch liệt cuộn cuộn. Có động tĩnh, có người đi ra. Tất cả mọi người tinh thần căng cứng, ánh mắt đồng loạt tập trung đi qua. Mây mù giống như bị xé mở một cái khe. Ba cái thân ảnh thất tha thất thể, liền lăn một vòng từ trong ngã ra tới. Bọn hắn quần áo tả tơi, đầy người vết cháy. Trên mặt của bọn hắn, trên cánh tay đều là bị cắt lỗ hổng, là máu đen, là bị đốt bị thương vết tích. Bọn hắn thần sắc và mèo, viết đầy sợ hãi. Mấy người kia chính là cuối cùng một nhóm kẻ xông vào bên trong mấy người. Bọn hắn đi vào lúc ước chừng mười mấy người, bây giờ chỉ còn lại giải rác ba người đi ra, hơn nữa trạng thái rõ ràng không đúng. Một người trong đó mới ra tới, liền hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể của hắn run rẩy kịch liệt, hai mắt trợn tròn, con người tan rã. Đối với chung quanh kêu gọi cùng nâng, thậm chí một điểm phản ứng cũng không có, đã sống sờ sờ bị sợ choáng váng. Hai người khác tình huống tốt hơn một chút, nhưng cũng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ môi không ngừng run rẩy. Bọn hắn ánh mắt trốn tránh, phản phất sau lưng trong mây mù, cất giấu cắn người khác các quỷ. Lưu Minh, tình huống bên trong như thế nào? Lý Tiêu Đầu, những người khác đâu? Thiên Vũ trưởng môn bọn hắn thế nào? Mau nói, trong trận pháp đến cùng là cái gì quan cảnh? Trong mấy mắt, người sống sót bị mãnh liệt đám người bao bọc vây quanh. Đại gia mồm năm miệng mười truy vấn, đem ba người hoàn toàn bao phủ. Loại kia bội vàng, phản phất muốn từ trong miệng bọn hắn móc ra thông hướng bảo tàng mật mã. Vị kia được gọi là Lý Tiêu Đầu hắn tử, là cái nào đó đại tiêu cục tổng tiêu đầu, cũng coi như là gặp qua sóng gió. Bây giờ, hắn giống như là bị quất đi cuộc sống, bị mọi người đẩy đẩy lấy, mở mịt ngẩng đầu. Chết, đều đã chết, chết hết. Lý Tiêu Đầu ánh mắt trống rỗng, âm thanh khàn khàn, tái diễn mấy chữ này. Chết như thế nào? Đến cùng là trận pháp gì? Một cái tánh tình nóng nảy chẳng hán, bắt được Lý Tiêu Đầu bả vai, dùng sức lay động. Cái này hơi lay động một chút, xúc động Lý Tiêu Đầu nào đó căng thần kinh căng thẳng. Hắn bỗng nhiên giật mình, ánh mắt bên trong bộc phát ra sợ hãi mãnh liệt, âm thanh cũng biến thành bén nhọn. Kiếm, khắp nơi đều là kiếm. Không nhìn thấy, sợ không được, nhưng ở khắp mọi nơi. Đỏ giống quái hàn, chạm thử, binh khí liền đỏ lên, người cũng cháy khét. Màu vàng, nhanh, quá nhanh. Căn bản thấy không rõ, vụt một cái, người liền cắt thành hai khúc. Lý Tiêu Đầu hủ ở tay múa chân ra dấu, động tác cứng ngắc mà khoa trương. Còn có lôi, màu tím lôi, không có chút nào dấu hiệu, tại đỉnh đầu nổ tung. Có người muốn đi cản, kết quả còn không có ra tay, liền bị đánh trở thành than cốc. Thời điểm hắn chết còn tại bốc khói, ta cách thật xa, đều có thể ngửi được thịt cháy khét hương vị. Vừa mới dứt lời, Lý Tiêu Đầu tựa hồ liền nghĩ đến cái gì, trong dạ dày một hồi rời sông lớp biển, đột nhiên nôn ra một trận. Trung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ có Lý Tiêu Đầu đau đớn nôn khan âm thanh. Lúc này, đám người cao mày, đem ánh mắt chuyển hướng một cái khác, thậm chí coi như thành tỉnh người sống sót. Tất nhiên bên trong nguy hiểm như vậy, bọn hắn lại là như thế nào trốn ra được? Một cái khác người sống sót, là một vị râu tóc hoa râm, sử dụng phán quan bút một ông lão. Có lẽ là bởi vì kiến thức rộng rãi, đi qua ban sơ khủng hoảng, hắn chậm rãi chấn định lại. Ta biết các vị muốn hỏi cái gì, nhưng ta khuyên nhủ các vị một câu, không nên ôm có bất kỳ tâm lý may mắn. Chúng ta sở dĩ sống sót, đó là bởi vì chúng ta căn bản không có chân chính tiến vào trận pháp bên trong. Ba người chúng ta lúc đó ngay tại trận pháp biên giới, chỉ là xa xa nhìn xem. Cho dù là dạng này, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta đã biến thành bộ dáng gì. Đến nỗi những cái kia xâm nhập trận pháp người lão giả không có đem lời nói xong, nhưng mọi người đều minh bạch, hắn ý tứ là cái gì. Những cái kia vào trận người, không có khả năng còn có người sống sót. Đám người lúc trước còn có chút lòng chờ mong vào vận may, cho rằng trận pháp chỉ là ngăn cản, có lẽ có quy luật mà theo. Bằng vào khinh công của mình, ngạnh công hoặc đặc biệt thủ đoạn, có lẽ có thể vượt qua người. Bây giờ như rớt vào hầm băng. Tiên Vu Thông thế nhưng là thiên tượng đại tông sư, bây giờ hải cốt không còn. Thủ đoạn của bọn hắn lại cao hơn, có thể cao đến qua phái Hoa Sơn trưởng môn người sao? Ngắn ngủi yên lặng sau, đám người triệt để sôi trào. Ma quỷ, Thần Phong là cái ma quỷ, hắn muốn cùng thiên hạ võ lâm là được sao? Ta liền nói không có đơn giản như vậy, vẫn là Không Văn đại sư anh minh a. Thiên Duyên, này rõ ràng chính là cả bẫy. Đi mau, ly khai nơi này. Nơi này không thể đợi nữa. Có người chửi ầm lên, có nhân tâm gan đều đức, có người sợ không thôi, có người đem ánh mắt nhìn về phía Thiếu Lâm các đại phái, ánh mắt phức tạp. Không Văn chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng của mắt, đọc thầm Phật hiệu. Phía sau hắn Thiếu Lâm tăng chúng, người người sắc mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt tương đối bình tĩnh. Khác như là không động, Côn Lôn mấy người phái, người dẫn đầu hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn đều từ đối phương trong mắt thấy được kinh hãi, còn có một tia may mắn. A Di Đà Phật, tham sân si đều là bể khổ. Vạn mong chư vị thí chủ sớm ngày tỉnh ngộ, chớ có si mê trong đó. Không Văn giải tuyên Phật hiệu, thanh âm không lớn, lại vượt trên hiện trường ồn ào. Không người trả lời. Rất nhiều người hoặc cúi đầu xuống, hoặc rời ánh mắt. Tiên Vu Thông đám người chết thảm, người sống sót đấm máu miêu tả, giống một cái vang dội cái tát, để cho gương mặt của bọn hắn đau rát. Thiên Duyên tất nhiên có người, nhưng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người đều triệt để hết hy vọng. Trong đám người, vẫn có số ít ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm cái kia mây mù trích, trong lòng tính toán ý niệm khác trong đầu. Không Văn đại sư, ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Quan Năng nhìn về phía Không Văn, trong lòng có chút xoắn xuýt. Cứ như vậy từ bỏ, hắn không có cam lòng. Nhưng mới rồi cái kia người may mắn còn sống sót mà nói, lại để cho hắn vô cùng kiêng kỵ. Chương 66 chương lục địa thần tiên vẫn lạc. Chương 66 chương lục địa thần tiên vẫn lạc. Đại Minh hoàng triều, Thanh Vân Sơn phía dưới, Quan Năng hỏi thăm, nói ra lòng của mọi người âm thanh. Bọn hắn hy vọng Không Văn đi ra đi đầu, lấy ra một chủ ý, hoặc tự mình đi thăm dò một phen. Quan trưởng môn, chấp nhất là đắng. Trước mắt chính là tình thế chắc chắn phải chết, cưỡng ép xâm nhập, quả thật tiêu thân lao đầu vào lửa. Ta Thiếu Lâm, xin từ biệt. Không Văn đại sư mí mắt khẽ nâng, trong mắt không hề bận tâm. Lời vừa nói ra, không chỉ có Quan Năng sửng sốt, vẻn hai nghe đám người, cũng là một mảnh xôn xao. Thiếu Lâm ra khỏi, không thể nghi ngờ là cho vốn là tinh thần đê mê, lại dội lên một chậu nước lạnh. Nhưng mà, ngay tại Thiếu Lâm đám người quay người rời đi, một nhóm người lòng sinh thoái ý thời điểm. Hừ, một đám nhát gan bọn chuột nhắt. Hừ lạnh một tiếng, giống như mùa đông khắc nghiệt gió bắc. Nghe thấy thanh âm này, Chu Vô Thị lông mày nhíu một cái, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Đám người tách ra, nhường ra một cái thông đạo. Chỉ thấy một nhóm 7-8 người chậm rãi mà đến. Người cầm đầu thân hình cao lớn, khuôn mặt hồng nhuận, hốc mắt thân hãm, một đôi mắt đang mở hí, tinh quang bắn ra bốn phía. Mấu chốt nhất là, hắn một thân nguyên người sang tộc cầm bảo, càng là một cái nguyên người. Thương Lang Ba Đập Nhĩ. Có người la thất thanh, âm thanh mang theo một tia sợ hãi. Đại Nguyên Hoàng triều người, như thế nào xuất hiện tại ta Đại Minh cảnh nội? Nghe nói hắn nhiều năm trước đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, chính là đại nguyên ít ỏi tuyệt đỉnh cao thủ. Phiền toái, tôn này sát tinh sao lại tới đây? Đám người bắt đầu bạo động, liền chuẩn bị rời đi. Không Văn cũng dừng bước lại, hơi nhíu mày. Đại Minh cùng Đại Nguyên biên giới ma sát không ngừng, hai nước người lẫn nhau căm thù. Cái này Ba Đặc Nhĩ thân là Đại Nguyên Hoàng triều lục địa thần tiên, thân phận tôn kính, làm sao sẽ xuất hiện tại Đại Minh Hoàng triều cảnh nội? Đối mặt chung quanh phức tạp ánh mắt, Ba Đặc Nhĩ nhìn như không thấy, hoặc có lẽ là căn bản chẳng thèm ngó tới. Hắn ánh mắt vượt qua đám người, nhìn về phía Thanh Vân Sơn, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Hắn chuyến này vốn là phụng đại hắn mật lệnh, truy tra Đồ Long Đao. Ai biết Đồ Long Đao giấu vết mờ mịt, không có chút nào đầu mối. Ở giữa nghe Thanh Vân Sơn sự tình, lại là dị tượng, lại là tiên đan, lại là trận pháp, huyên náo xôn xao. Mới đầu hắn cũng không thèm để ý, chỉ coi là giang hồ nghe nhầm một bậy. Nhưng nhiều mặt kiểm chứng, nhất là nhìn thấy Trương Tam Phong leo núi sau, hắn mới chính thức động tâm tư. Cái này Thanh Vân Sơn, chỉ sợ là thật có chút đồ vật. Ba Đặc Nhi khỏe miệng câu lên một tia đường cong. Hắn tung hoành thiên hạ mấy chục năm, cái gì kỳ môn độ giáp, cơ quan trận pháp chưa thấy qua. tại tuyệt đối thực lực trước mặt đều là gà đất chó sành. Các ngươi người sáng mắt chính là sợ đầu sợ đuôi như vậy, chỉ là một tòa trận pháp liền đem các ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái giang hồ hào kiệt dọa đến kẻ ra quần, liền sơn môn cũng không dám tiến, thực sự là nực cười. Ba đặc nhi hán ngữ mang theo nồng đậm cầu âm, cực điểm trào phúng. Đổi lại ngày thường, đối diện với mấy cái này người sáng mắt, hắn trực tiếp liền ra tay giết. Nhưng bây giờ là Đại Minh cảnh nội, trên núi còn có Trương Tam Phong cùng cái kia thần bí thần phong, vạn sự vẫn là lấy ổn thỏa làm chủ. Trào phúng hai câu không sai biệt lắm, Không Văn con lựa chọn, ngươi thiếu lâm cũng muốn làm rùa đen rút đầu. Ba đặc nhĩ nhìn xem Không Văn, mang theo một tia khiêu khích. Thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Không Văn chắp tay trước ngực, mặt không biểu tình. Bờ, tiên duyên ngay tại trên núi, đó mới là bị ngạ. Các ngươi ngay tại dưới núi, nhìn cho thật kỹ, cái gì gọi là chân chính lực lượng. Cái này tiên duyên, cần phải ta đại nguyên đạt được. Ba đặc nhĩ cuồng tiếng một tiếng, không tiếp tục để ý đám người. Chỉ thấy hắn cũng không có động tác gì, nhưng người đã như mũi tên, xâm nhập cái kia mây mù che giấu Thanh Vân Sơn. Mới vừa vào trận, hoàn cảnh đột biến. Ngoại giới xem ra, chỉ là mây mù nhiễu. Bước vào trong đó, mới biết là một phen khác thiên địa. Sát khí ngưng tụ như thật, chèn ép mỗi một tấc không gian. Ông, mấy đạo đỏ thấm ly hỏa kiếm khí vô căn cứ sinh sôi, mang theo hủy diệt hết thảy khí tức, từ xảo trá góc độ đánh út về phía Ba Đặc Nhĩ. Điều trùng tiểu kỹ. Ba Đặc Nhĩ không tránh không né, hừ lạnh một tiếng, quanh thân chân khí bộc phát. Thương lang chân khí ở bên ngoài cơ thể hắn, tạo thành một đạo hộ thể cương khí. Kèm theo mấy đạo thiêu đốt âm thanh, trọng thương tiên vu thông ly hỏa kiếm khí, lại không thể đột phá Ba Đặc Nhĩ hộ thể cương khí. Cương khí kịch liệt ba động, chỉ làm màu sắc cảm đạm mấy phần. Ba Đặc Nhĩ không ngừng bước, tiếp tục hướng phía trước đột tiến. Hắn muốn bằng mượn hùng hậu tu vi, chọi cứng lấy kiếm khí xung kích, cưỡng ép xuyên trận. Chỉ là trận pháp tiến công vừa mới bắt đầu, ly hỏa kiếm khí không thể kiến công, trận pháp vận chuyển đột nhiên gia tốc, kim tính chất kiếm khí gia nhập vào, từng đạo kim quang nhanh như thiểm điện, chuyên phá hộ thể cương khí. Trong không khí, tí ti lôi điện tại trong mây mù hội tụ, phát ra tiếng tí tách. Ba Đặc Nhĩ áp lực đại tăng, kim tính chất kiếm khí rơi vào trên hộ thể cương khí, phát ra tiếng cọ sát chói tai, lưu lại sâu đậm vết tích. Đỉnh đầu lôi đình bắt đầu hội tụ, tựa hồ tùy thời muốn rơi xuống. Không được, tiếp tục như vậy, vẫn chưa tới giữa sườn núi, trong cơ thể ta chân khí liền muốn hao hết. Đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Đã vậy còn quá quỷ dị. Trong lòng Ba Đặc Nhĩ xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn chính xác cường đại, viễn siêu trước đây bất luận cái gì sông trận giả. Có thể đối mặt trận pháp này liên tiếp tiến công, hắn cũng cảm thấy vẻ cố hết sức. Đột nhiên, quanh mình không gian phảng phất ngưng kết. Cựu cung vương vị bên trên, ly hỏa ngọc tinh bài sáng lên chói mắt quang mang. Chín đạo cường tráng ly hỏa kiếm cương, giống như chín đầu thức tỉnh hỏa long. Bọn chúng gào thét mà ra, xen lẫn thành một tấm hủy diệt chi võng, phong tỏa Ba Đặc Nhĩ tất cả né tránh không gian. Cái này vẫn chưa xong. Một đạo cường tráng tử sát thiên lôi, giống như thiên phạt chi kiếm, không nhìn không gian khoảng cách, chợt đánh phía hắn đỉnh đầu. Kim tính chất kiếm khí dung nhập lôi đỉnh, làm cho đạo này lôi đỉnh ý lực tăng lên mấy cái tầng cấp. Tam trọng sát chiêu, hoàn mỹ dung hợp, đồng thời bộc phát. Ba Đặc Nhĩ sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Thương lang phệ nguyệt. Ba Đặc Nhĩ gầm nhẹ một tiếng, suốt đời công lực bộc phát, hộ thể cương khí ngưng kết đến cực hạn. Chỉ thấy hai tay của hắn kinh thiên, ngạnh kháng thiên lôi, đồng thời thân hình bật mẹo, muốn tránh chín đạo ly hỏa kiếm cương rào sát. Oanh! Lôi đỉnh trước tiên rơi xuống. Ba Đặc Nhĩ toàn thân kịch chấn, hộ thể cương khí ứng thanh phá toái. Hắn kêu lên một tiếng, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, song trưởng một mảnh cháy đen. Cơ hồ là đồng thời, chín đạo ly hỏa kiếm cương rào sát mà tới. Phốc 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 phốc. Cứ việc Ba Đặc Nhĩ sử dụng ra tất cả vũ liếng, tận lực né tránh, vẫn như cũng bị ba đạo kiếm cương đánh trúng. Ly hỏa lực lượng xâm nhập thể nội, thiêu đốt trong kinh mạch của hắn bẩn. Kim tính chất kiếm khí sắc bén, càng đem miệng vết thương của hắn xé rách, sâu đủ thấy xương. A! Ba Đặc Nhĩ phát ra một tiếng kêu rên, cả người bay ngược ra ngoài. Máu tươi trên không trung chảy xuống, chưa rơi xuống đất liền bị nhiệt độ cao bức hơi. Trọng thương. Triệt triệt để trọng thương. Đau khổ kinh liệt, bóng ma tử vong, đánh nát Ba Đặc Nhĩ cuồng ngạo. Hắn chỉ có thể kháng lần này. Nếu như lại tới một lần nữa, hắn chắc chắn phải chết. Trốn. Nhất thiết phải chạy đi. Bản năng cầu sinh đè lên hết thảy. Ba Đặc Nhĩ cắn răng, cưỡng để một ngụm chân khí, không để ý thương thế, thay đổi thân hình, hướng lúc tới phương hướng bay lượn. Đi qua vừa rồi nhất kích, trận pháp tựa hồ lâm vào một loại nào đó đình trệ. Thẳng đến Ba Đặc Nhĩ vọt tới trận pháp biên giới. Phải được cứu. Trong lòng Ba Đặc Nhĩ cuồng hỉ. Kém một bước, chỉ kém một bước là hắn có thể thoát đi cái địa phương quỷ quái này. Hắn cuối cùng vẫn là còn sống. Ba Đặc Nhĩ kém chút nhịn không được bật cười. Đột nhiên, tại Ba Đặc Nhĩ sắp thoát đi trận pháp trong nháy mắt, một đạo ngưng luyện đến cực hạn, ẩn chứa tinh thần tịch diệt, ly hỏa bản nguyên, canh kim sát phạt, lôi đình hủy diệt bốn loại ý cảnh kiếm khí. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trận pháp hạch tâm, phát sau mà đến trước, vượt qua không gian khoảng cách. Đạo kiếm khí này không lớn, cũng không lóa mắt, nhưng nó truyền đến khí tức, lại làm cho Ba Đặc Nhĩ vong hồn đại mạo. Hắn liều mạng nghĩ ra tốc, muốn trốn tránh, nhưng không còn kịp rồi. Kiếm khí xuyên qua hư không, tinh chuẩn xuyên thấu hậu tâm của hắn. Không, Ba Đặc Nhĩ chỉ tới kịp phát ra một tiếng, tuyệt vọng đến cực điểm nhưng lại không cam lòng gào thét. Bành! Một tiếng trầm muộn bạo hưởng. Cường hãn thân thể, giống như bị đầu nhập lò lửa khối băng, xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng. Tất cả sinh cơ trong nháy mắt chôn bụi. Hắn bỏ tới trước thế im bặt mà dừng, thân thể bị xung kích lực mang bay lên cao cao, vạch ra một đạo đường vòng cung. Cuối cùng, Ba Đặc Nhĩ vượt qua sau cùng giới hạn. Lạch cạch, một tiếng vật nặng rơi xuống đất muộn hưởng chuyển lai. Ba đặc nhĩ thi thể trọng trọng ngã xuống đất, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hiện trường tiến tính giống như chết. Thời gian phảng phất ngưng kết. Lục địa thần tiên vẫn lạc nơi này. Ly Hỏa Kiếm chương 67 chương lớn minh giang hồ hành động. Chương 67 chương lớn minh giang hồ hành động. Đại Minh hoàng triều, Thanh Vân Sơn phía dưới, ba đặc nhĩ thi thể giống như một khối đốt cháy than đen. Cái kia xuyên qua trước sau lỗ thủng, im lặng nói, tòa trận pháp kia vô tình cùng tính cùng. Sợ hãi, tại thời khắc này đạt đến đỉnh điểm. Phía trước còn có thể dùng thực lực không tốt, tới qua loa tắc trách mình người, hiện tại cũng không nói. Một bộ hàng thật giá thật lục địa thần tiên thi thể, liền đặt tại trước mắt. Tất cả ảo tưởng không thực tế cùng may mắn, bị triệt để ép thành một mịt. Lục địa thần tiên, đây chính là truyền thuyết một dạng tồn tại. Là vô số võ giả, suốt đời mong mà không được cảnh giới. Loại tồn tại này, vậy mà cũng vẫn lạc nơi này, thậm chí ngay cả ra dáng phản kháng cũng không có. Cuối cùng giống như chó chết, bị ném ra ngoài. Trước mắt đã không phải là trận pháp, là thần minh cắt xuống cấm khu. Lộc Cộc không biết là ai nuốt nước miếng một cái, tại trong hoàn cảnh này lộ ra phá lệ rõ ràng. A Di Đà Phật, Hồng Trần Văn Trượng đều là hư ảo. Chư vị thí chủ, vết xe đổ ở đây, mong tự giải quyết cho tốt. Thiếu Lâm đệ tử, theo lão nạp về núi. Không Văn cuối cùng mắt nhìn ba đặc nhị thi thể, trong mắt lóe lên một tia thương xót. Lần này, lại không bất kỳ nghi ngờ nào, cũng không có bất luận cái gì không cam lòng. Thiếu Lâm rời đi, mang theo một mảnh rời đi thủy triều. Phái Không Động, đi thôi. Nơi đây, không phải chúng ta phúc địa. Quan năng sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng thở dài một tiếng, vô lực phất phất tay, phảng phất trong nháy mắt giản mua thêm 10 tuổi. Côn Luân phái Điểm Thương, từng cái giang hồ danh môn, bây giờ mất đi tất cả nhuệ khí. Bọn hắn kêu gọi môn hạ đệ tử, thu thập hành trang, chuẩn bị rút lui. Những người còn lại càng là mặt như màu đất, liền trang diện lời nói đều không để ý tới nói, xoay người rời đi. Chỉ sợ lưu thêm một khắc, cái kia trận pháp liền sẽ lan tràn ra đồng dạng. Hừ, coi như bọn họ thất thời. Chu Vô Thị nhìn xem thối lui đám người, trong lòng cười lạnh. Qua trận chiến này, Thần Phong cùng Thanh Vân Sơn sẽ trở thành toàn bộ Đại Minh, thậm chí toàn bộ thiên hạ võ lâm cấm kỵ. Dùng một vị lục địa thần tiên đúc thành uy danh, đủ để chấn nhiếp đạo trích mấy trăm năm. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều chọn rời đi. Vẫn có rất ít người, hoặc xuất phát từ chấp niệm, hoặc thuần túy muốn nhìn náo nhiệt đến cùng, lựa chọn lưu lại. Bọn hắn không tới gần trận pháp phạm vi, chỉ là tìm một cái vị trí ngừng chân, xa xa nhìn xem. Bọn hắn muốn nhìn một chút, là có phải có không tin Tà Lăng đầu thành, dự định cưỡng ép xuống sơn, hoặc là tòa này thần bí sơn phong, tiếp đó sẽ phát sinh cái gì? Thời gian như nước, chậm rãi chảy xuôi. Một ngày, hai ngày, Thanh Vân Sơn khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Vết máu đã bị mưa gió làm yếu đi, thi thể cũng sớm đã bị Chu Vô Thị xử lý sạch. Nhưng Thanh Vân Sơn mang tới cảm giác áp bách, thật lâu không tiêu tan. Sáng sớm ngày thứ ba, ánh bình minh vừa ló dạng. Yên lặng hai ngày trong núi trên đường nhỏ, mây mù lần nữa hướng hai bên tách ra. Lần này, đi xuống không phải Lâm Bình Chi, mà là hai thân ảnh. Người cầm đầu, một thân đạo bào cũ kỹ, chính là Trương Tam Phong. Đi theo phía sau hắn, tự nhiên là đã khỏi hẳn Trương Vô Kỵ. Đó là Trương Chân Nhân. Bên cạnh hắn thiếu niên kia, là Trương Thúy Sơn nhi tử Trương Vô Kỵ. Lúc trước hắn không phải một bộ dáng bệnh rề rề đi, như thế nào cảm giác hắn khỏi bệnh rồi? Huyền Minh thần trưởng Hàn Độc, liền Trương Chân Nhân đều thúc thủ vô sách, cư nhiên bị Thần Phong chữa lành. Những cái kia lưu lại người quan sát, trong nháy mắt sôi trào. Trương Vô Kỵ thân chúng Huyền Minh thần trưởng, Hàn Độc quân thân, mạng sống như treo trên sợi tóc, cái này tại Đại Minh võ lâm cũng không phải gì đó bí mật. Nhưng bây giờ, vừa mới qua đi mấy ngày, nguyên bản thoi thóp tại Quỷ Môn quan bồi hồi thiếu niên, bây giờ không chỉ có nhảy nhót tương mừng, hơn nữa sắc mặt hồng nhuận, khí tức trầm ổn, rõ ràng so võ giả tầm thường còn muốn khỏe mạnh. Kỳ tích, đây quả thực là kỳ tích. Nhanh, đem tin tức truyền đi. Trương Vô Kỵ thương lành, là bị Thần Phong trị tốt. Trên Thanh Vân Sơn, thật có cải tử hồi sinh tiên đan diệu dược. Lưu tại nơi này người, kích động đến toàn thân run rẩy. Bọn hắn lưu lại, không phải là vì chờ cái này Thạch Phá Thiên kinh hãi tin tức đi. Ba đặc nhĩ chết, chứng minh Thanh Vân Sơn hiểm, Trương Vô Kỵ khôi phục, thì đã chứng minh Thanh Vân Sơn quý. Hiểm cùng quý sẽ lẫn, không biết lại sẽ dẫn tới dạng gì gợn sóng. Tin tức giống như chắc cánh, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải nhanh chóng, hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Vài ngày sau, Đại Minh Giang Nam, một tòa tử quán. Sắp tới giữa trưa, trong tử quán tiếng người huyên náo. Các lộ giang hồ hào khách, hành thương tôi tớ tụ tập ở này, cao đàm luận quát. Đề tài sốt dẻo nhất, tự nhiên là Thanh Vân Sơn. Nghe nói không? Thanh Vân Sơn bên kia lại xảy ra chuyện lớn. Một cái mang theo mũ rộng bành đao khách hạ giọng, quay đầu nhìn về phía đồng bạn. Còn có thể có đại sự gì? Không phải liền là trận pháp lại giết bao nhiêu người, liền lục địa thần tiên đều thua bởi bên trong đi. Đồng bạn lơ đến nhấp miếng rượu. Này, đó là mấy ngày trước chuyện. Tin tức mới nhất, võ đang Trương Chân Nhân đồ tôn đã trúng Huyền Minh thần trưởng Trương Vô Kỵ, bệnh vụ. Cái gì? Cái này sao có thể? Đồng bạn phát ra một tiếng kinh hô, dẫn tới bàn bên mấy người nghiêng tai lắng nghe. Chắc chắn 100. Ta có cái huynh đệ lúc đó dưới chân núi trông coi, tận mắt nhìn thấy. Người suy nghĩ một chút, Huyền Minh thần trưởng a, liền Trương Chân Nhân đều không biện pháp. Lúc này mới lên núi mấy ngày, liền tốt. Lời thuyết minh cái gì? Đao khách nói xong, đám người hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập lên, trên mặt nổi lên ửng hồng. Không chỉ có như thế, chư vị nghĩ lại, một người thư sinh bộ dáng trung nhân xoay người, chậm rãi mở miệng. Cái kia chu sát lục địa thần tiên trận pháp, là sát phạt tiên pháp. Cái kia chữa trị Huyền Minh thần trưởng, là mạng sống tiên thuật. Cái này một giết một đời, tất cả không phải phàm tục thủ đoạn. Cho nên nghe đồn nhất định thật sự. Thần Phong thu được thượng cổ tiên đạo chân truyền, Thanh Vân Sơn chính là hắn động phủ đạo trường. Thư sinh nói xong, trong tiểu quán vang lên một mảnh nuốt nước miếng âm thanh. Tiên đạo truyền thừa a, tiên duyên là hảo, nhưng cũng phải có mệnh cầm a. Có người thấp giọng lẩm bẩm, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Ngoài ngàn dặm hoa sơn, chính khí nội đường, ở đây bầu không khí trầm trọng. Tiên Vu Thông cùng với mấy chục tên đệ tử tinh anh, toàn quân bị diệt tin tức sớm đã truyền về. Toàn bộ phái Hoa Sơn trên dưới như cha mẹ chết, một mảnh đổ trắng. Bây giờ trưởng môn chi vị không công bố, mấy vị trưởng lao chính đang thương nghị sau này xử nghi. Trưởng môn sư minh, người chết quá thảm. Một vị trưởng lao nước mắt tuôn đầy mặt, nện mặt bàn. Bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì? Việc cấp bách là tuyển ra tân nhiệm trưởng môn, ổn định ta phái Hoa Sơn cơ nghiệp. Một vị tương đối tỉnh táo trưởng lão cao mày, đem đề tài kéo về thực tế. Đúng lúc này, một cái đệ tử vội vàng đi vào, bẩm báo Trương Vô Kỵ khỏi hẳn tin tức. Nội đường trong nháy mắt an tĩnh lại. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp. Tiên đạo truyền thừa, chỉ sợ là thật sự. Truyền lệnh xuống, phàm ta Hoa Sơn đệ tử, sau này gặp Thanh Vân Sơn môn nhân, cần chấp đệ tử lễ, nhượng bộ lui binh, không được sai sót. Vị kia tỉnh táo trưởng lão thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ. Vương sư minh, ta xem chuyện này, tuy là nguy cơ, cũng là cơ duyên a. Một vị trưởng lão khác ánh mắt lấp lóe, trong lòng tràn đầy tính toán. Đám người không hiểu, nghi ngờ nhìn xem hắn. Chư vị lại nghe ta một lời, cái kia Thanh Vân Sơn hiểm thì hiểm rồi, nhưng đại gia đừng quên, cái kia Thần Phong chính miệng nói qua, nếu là có thể xông qua đại trận, chính là thông qua khảo nghiệm. Trương Tam Phong một chuyện, chứng minh cái kia Thần Phong cũng không phải là tàn nhẫn thị sát, người nói không giữ lời. Nếu chúng ta có thể tìm tới sơ hở, đột phá đại trận đối với ta phái Hoa Sơn mà nói, chẳng phải là một bước lên trời, tiếu ngạo võ lâm cơ hội tốt nhất. Lời này vừa nói ra, đám người hãi nhiên, nhưng lại mang theo một tia khát vọng. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Vu sư đệ nói thật phải. Chương 68 chương Chu Hậu Chiếu khát vọng. Chương 68 chương Chu Hậu Chiếu khát vọng. Đại Minh Kinh sư, Tử Cấm Thành, Tảo Chiêu thời gian. Chu Hậu Chiếu ngồi ngay ngắn, khuôn mặt bao phủ một tầng ngưng trọng, còn có khó che giấu kinh sợ. Điện hạ, văn võ bách quan phân loại hai bên. Ngày bình thường hoặc hùng hồn kể lể, hoặc trầm mặc không nói các thần tử, bây giờ đều rũ cụp lấy đầu. Không khí ngột ngạt phải có thể vặn ra nước, mà dẫn phát đây hết thảy chính là từ Chu Vô Thị cùng với Tào Chính Thuần đồng thời trình báo đi lên, liên quan tới Thanh Vân Sơn tin tức mới nhất. Thần tận mắt nhìn thấy, nguyên nhân hoàn toàn cung phụng, Thương Lang Ba Đập Nhĩ, lục địa thần tiên tu vi. Bởi vì mạnh mẽ xông tới Thanh Vân Sơn hộ sơn đại trận, lực chiến không địch lại, bị quỷ dị kiếm khí xuyên qua thân thể, tại chỗ vẫn lạc. Hắn thi thể bị trận pháp ném ra ngoài, giống như than cốc, vô cùng thế thảm. Chu Vô Thị âm thanh trầm ổn, không mang theo mảy may cảm tình màu sắc. Hắn chỉ là bình dị mà trần thuật sự thật. Nhưng lục địa thần tiên vẫn lạc mấy cái này chữ, giống như trọng truy, đập vào mỗi cái người lắng nghe trong lòng. Lục địa thần tiên lại cũng chết. Một vị lao thần tự lẩm bẩm, âm thanh phát run, phản phất tín ngưỡng sụp đổ một góc. Tại bọn hắn trong nhận thức biết, thiên tượng đại tông sư đã là Thái Sơn bắt đầu, mà lục địa thần tiên gần như truyền thuyết, khó thể thực hiện. Không chỉ có thọ nguyên kéo dài, càng có di sơn đảo hải chi năng. Bực này nhân vật vốn nên tiêu giao thế gian, bây giờ lại giống như heo chó, bị chém giết ở một tòa không có danh tiếng gì đỉnh núi. Thậm chí vị kia chủ nhân cũng chưa từng tự mình ra tay. Cái này mang tới lực trùng kích, so với phía trước nghe Tiên Vu Thông các cao thủ phá diện, phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Chu Hậu Chiếu hít sâu một hơi, ngón tay phát run, đầu ngón tay hơi hơi phát lạnh. Hắn mặc dù là cao quý thiên tử, giàu có tứ hải, trưởng không ức vạn sinh linh vận mệnh, nhưng tại loại này siêu việt phàm tục tuyệt đối lực lượng phía trước, vẫn như cũ cảm thấy vô cùng nhỏ bé. Cái kia Thanh Vân Sơn trận pháp đã không phải sức người có khả năng chống lại, đó là tiên thần thủ đoạn. Hoàng thúc, ngươi vừa mới còn nói, cái kia Trương Vô Kỵ bị Huyền Minh thần trưởng gây thương tích, vốn là không thể thuốc chữa, bây giờ đã khỏi hẳn xuống núi. Sau một lát, Chu Hậu Chiếu nhìn chằm chằm Chu Vô Thị, hô hấp có chút gấp gáp rút. Bẩm bệ hạ, chắc chắn 100 dưới núi rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Trương Vô Kỵ không chỉ có hàn độc giết hết, lại khí huyết tràn đầy, công lực hình như có tinh tiến. Bên trên núi khi đến núi, bất quá ngắn ngủi mấy ngày. Chu Vô Thị khẽ gật đầu, ngữ khí chắc chắn. Mấy ngày Chu Hậu Chiếu nhỏ giọng nỉ non, tái diễn hai chữ này, trong mắt nổ bắn ra nóng bỏng quan mang. Trong điện quần thần cũng là rối loạn tương mừng. Huyền Minh thần trưởng hàn độc, liền Trương chân nhân đều thúc thủ vô sách, cơ hồ tương đương diêm vương tiếp. Nhưng Thần Phong có thể tại ngắn như vậy thời gian, lệnh kẻ sắp chết khôi phục như lúc ban đầu. Cái này đã không phải y thuật hai chữ có thể hình dung. Đây mới thật là đoạt tiên điệu tạo hóa, nghịch chuyển sinh tử luân hồi tiên gia thủ đoạn. Lúc trước, Chu Vô Thị viên kia đan dược đem biến thành người chết sống lại tố tâm cứu tỉnh. Đại gia liền đã được chứng kiến Thanh Vân Sơn đan dược chỗ thần kỳ. Thế nhưng dù sao chỉ là như nhau, có lẽ đan dược đối với Thần Phong tới nói cũng chân quý dị thường. Nhưng hôm nay, Trương Vô Kỵ khỏi hẳn là thứ hai lệ. Cái này không chỉ có lần nữa chứng thực Thanh Vân Sơn đan dược thần hiệu, càng đã chứng minh loại này đan dược tại Thần Phong trong tay có lẽ chỉ là không đáng chú ý đồ chơi nhỏ. Bằng không, làm sao lại liên tiếp đem đan dược tùy tiện tặng cho người khác? Trường sinh bất tử, khởi tử hồi sinh. Cái này quanh quẩn tại đế vương tướng tướng trong lòng trung cực dục vọng, giống như dã hỏa giống như, tại Chu Hậu Chiếu cùng với rất nhiều đại thần trong lòng. Điên cuồng tiêu đốt, cùng hư vô mở miệng tiên duyên, truyền thừa so ra. Thật sự có thể cứu vãn tính mệnh, có thể kéo dài tuổi thọ đan dược. Đối với nắm giữ quyền lực cùng tài phú triều đình mà nói, có càng lớn lực hấp dẫn. Hoàng đế cần nó tìm kiếm trường sinh, củng cố hoàng quyền. Thân tử cần nó tới giữ được tính mạng, kéo dài phú quý. Võ tướng cần nó tới trị liệu ám thương, tăng cao thực lực. Không người có thể chống cự loại cám dỗ này. Hoàng thúc, trong tay ngươi nắm giữ vị địa bàn cho lệnh bài, có thể tự do leo núi đổi lấy đan dược, vì cái gì chậm chạp không động? Chu Hậu chiếu ánh mắt, đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn nhìn về phía Chu Vô Thị, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại trên thân Chu Vô Thị, liền luôn luôn cùng Chu Vô Thị tạo chính thuận. Bây giờ cũng bình hai, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chờ đợi. Đối với chuyện này, hắn hiếm thấy không cùng Chu Vô Thị đối nghịch, càng không có nghĩ biện pháp bỏ đá xuống giếng. Hắn cũng khát vọng nhận được đan dược, vô luận là vì ngày càng già yếu cơ thể, vẫn là vì thêm một bước củng cố quyền thế. Càng quan trọng chính là, ai có thể cam đoan thần phong trong tay không có thể gãy chi trùng sinh đan dược. Đối mặt hoàng đế hỏi thăm, đám người ngưng thị. Chu Vô Thị thần sắc không thay đổi, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Bệ hạ minh giám, không phải là thần không muốn lên núi đổi lấy thần dược, hiến lấy bệ hạ, giải bệ hạ chi ưu, trắng ta đại minh chi cơ. Quả thật thần phong tiên sinh tầm mắt rất cao, bảo vật tầm thường, căn bản không cách nào vào hắn pháp nhãn. Vi thần bốn phía vơ vét, bây giờ cũng không tìm được một kiện cùng trước đây ngọc bài tương tự chi vật, cho nên mới không dám tùy tiện lên núi. Chu Vô Thị nói xong, cũng tương đương cho mọi người một lời nhắc nhở. Bọn hắn cho là kỳ chân dị bảo, tại trong thần phong mắt, căn bản chẳng là cái thá gì. Lần trước, Chu Vô Thị mang đồ tốt cũng không ít, nhưng đều nhân ra một dạng đều không vừa ý, duy chỉ có một khối ngọc bài, đổi lấy một cái đan dược. Một loại cảm giác bất lực lặng yên lan tràn. Bọn hắn có được thiên hạ, lại giống như thật sự không bỏ ra nổi, có thể để cho thần phong động tâm đồ vật. Nay bằng với khô phòng thủ bảo khố phía trước, lại không có chìa khóa một dạng. Quả thực làm cho người nổi nóng. Chuyển chấp ý chỉ, từ ngày này trở đi, cả nước lực lượng, sưu tập thiên hạ kỳ chân dị bảo, hi hữu linh tài, thượng cổ di vật, bản độc nhất điển tịch. Phàm có châu nghi, không bám vào một khuôn mẫu, đều thu nhận. Chu Hậu chiếu chân thật đáng tin âm thanh, vang vọng toàn bộ Kim Loan Điện. Hắn ánh mắt sáng rực, nhìn về phía Chu Vô Thị. Hoàng thúc, chuyện này từ ngươi toàn quyền phụ trách. Các bộ tất cả nhà máy, tất cả nha tất cả môn, tất cả cần toàn lực phối hợp. Vô luận điều động bao nhiêu nhân lực vật lực, vô luận đề cập tới cỡ nào vật chân quý, chỉ cần có khả năng nhất tuyến, đổi lấy đan dược hữu dụng, liền có thể tùy cơ ứng biến, trước tiên lấy sau tấu. Tiếng nói vừa ra, đám người thân thể run lên. Đạo này mệnh lệnh, không thể nghi ngờ là giao cho Chu Vô Thị quyền lợi cực lớn. Bệ hạ vì đan dược, thế mà làm đến mức này. Thần, tuân chỉ. Chu Vô Thị không người lĩnh mệnh, khoe miệng bước lên một tia nhỏ bé đường cong. Chu Hậu chiếu lại nhìn về phía Tào Chính Thuần, cùng với trong điện khác trọng thần. Tào công công, Đông Hán cần nhiều xuất lực, hiệp trợ hoàng thúc xử lý chuyện này. Chư vị ái khanh, chuyện này liên quan đến xã Tắc Căn Nguy, liên quan đến chấm cùng chư vị chi công thể thọ nguyên, mong các ngươi vứt bỏ hiếm khích lúc trước, đồng tâm hiệp lực. Nếu ai lá mặt lá trái, âm thầm ngăn cản, đừng trách chấm không nể tình. Tào Chính Thuần trước tiên ứng thanh, thái độ kính cẩn nghe theo. Những đại thần khác cũng nhao nhao không người, không một người dám có dị nghị. Tại cùng lợi ích, hoàng đế nghiêm lệnh phía trước, cái gì đảng phái chi tranh, ân oán cá nhân đều bị tạm thời đè xuống. Hoàng đế ý chí, giống như một đạo cuồng bạo gió lốc, từ tử cấm thành bao phủ mà ra. To lớn đế quốc máy móc bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Chương 69 chương mỗi hoàng triều phản ứng. Chương 69 chương mỗi hoàng triều phản ứng. Đại tần hoàng triều, Hàm Dương cung, Thâm cung đại điện, ánh đến thông minh, lại khu không tiêu tan trong đó âm u lạnh lẽo cùng uy nghiêm. Doanh Chính ngồi ngay ngắn hắc long ngự tọa, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, che cặp kia thâm thúy đôi mắt như vực sâu. Hắn nắm chặt lấy một phần, hắc băng đài trình lên mật báo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Thanh Vân Sơn, Thần Phong, trận pháp chi uy, rào sát lục địa thần tiên ba đặc nhĩ mấy ngày bên trong, chữa trị huyền minh thần trưởng hàn độc, lệnh kẻ sắp chết khôi phục như lúc ban đầu. Doanh Chính nghiêm thanh trầm thấp, giống như long âm. Điện hạ, Lý Tư đang trọng thần đứng xuôi tay, không dám thở mạnh. Bọn hắn có thể cảm nhận được, bệ hạ trên thân cái kia cố càng nóng bỏng, nhưng lại bị cưỡng ép khí tức đột ngạt, giống như một tòa sắp phun ra núi lửa. Chân chính thần tiên a, quả nhân quét ngang lục hợp, thống nhất thiên hạ, xây trường thành lấy ngự ngoại vũ. Thư đồng văn, xe cùng quỹ, công tre tam hoàng, đức siêu ngũ đế. Nhưng tuế nguyệt vô tình, thọ nguyên có tận. Quả nhân không cam tâm. Doanh Chính âm thanh đột nhiên cất cao, mang theo một tia sốt ruột cùng khát vọng. Trường sinh là hắn suốt đời truy cầu. Vì thế hắn thu nạp thiên hạ phương sĩ, điều động đội tàu biên phó hải ngoại, hao phí vô số thuế ruộng, lại vẫn luôn không thể hắn môn mà vào. Bây giờ Thanh Vân Sơn xuất hiện, nhất là cái kia có thể nghịch chuyển sinh tử đang dược, giống như là một đạo ánh sáng chói mắt, trực tiếp chiếu sáng trong lòng của hắn sâu nhất chấp niệm. Bệ hạ, chuyện này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhiều mặt kiểm chứng, cái kia thần phong có thể bố trí xuống chu tiên chi trận, tay cầm mạng sống linh dược. Cho dù bản thân cũng không phải là chân tiên, cũng hẳn là được thượng cổ tiên đạo truyền thừa. Hắn ở chỗ, sợ vì động tiên phúc địa. Lý Tư tiến lên một bước, cẩn thận mở miệng. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Đây là trời ban điềm lành, biểu thị bệ hạ hồng phúc tề thiên, trường sinh có hy vọng a. Triệu Cao the thế giọng nói, lớn tiếng phụ họa. Trong mắt Doanh Chính tinh quang lấp lóe, nhưng lập tức bị một tia kiêng kỵ bao trùm. Trận pháp có thể giết lục địa thần tiên, như thế lực lượng không tầm thường, quân đội có khả năng chống lại. Nếu cưỡng ép chính phạt, sợ hoàn toàn ngược lại. Từ Phúc Đông Độ, bật vô âm tín. Cái này Thanh Vân Sơn gần ngay trước mắt. Truyền lệnh xuống. Hắc băng đài dốc hết tinh huệ, lệnh bảo Đại Minh chầm chậm chết cho quả nhân Thanh Vân Sơn. Một ngọn cây cỏ, gió thổi cỏ lay, quả nhân đều phải biết. Đồng thời cho quả nhân vơ vét thiên hạ kỳ trân, nhất là những cái kia có thể cùng thượng của luyện khí sĩ có liên quan di vật điện tịch. Quả nhân muốn chuẩn bị đủ hậu lễ. Doanh Chính nhìn chằm chằm Lý Tư cùng Triệu Cao, trong lòng lại tại tính toán. Tại không xác định Thần Phong sâu cạn cùng thái độ phía trước, không bao giờ có thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng cũng không thể không hề làm gì. Trước tiên rỗi ra một chút xúc giác, tham dò một chút, mới là thượng sách. Thần, tuân chỉ. Lý Tư bọn người cùng đáp. Bọn hắn đều minh bạch. Cái này Thanh Vân Sơn, đem trở thành Đại Tần Vương Triều tương lai chiến lược bên trong, một cái cực kỳ trọng yếu mục tiêu. Siêu việt hết thể mục tiêu. Đại Tùy Hoàng Triều. Lạc Dương, Hoàng Cung. Dương Quảng nghe xong hồi báo, vẻ mặt trên mặt có chút phức tạp. Trong đó xen lẫn hứng thú, tham lam, thậm chí còn có chút ngạo mạn. Đại Minh cảnh nội lại ra bực này nhân vật, trận pháp giết lục địa thần tiên. Có chút ý tứ. Cái kia đan dược, quả thật có thể khởi tử hồi sinh. Dương Quảng dựa nghiêng ở trên giường mềm, vuốt vuốt một cái ngọc bích. Vậy hạ, nguồn tin tức đáng tin, cần phải không giả. Trương Vô Kỵ chính xác đã trúng Huyền Minh thần trưởng, là trong trốn võ lâm không có giải pháp hàn độc, liền Trương Tam Phong cũng không có thể ra sức. Bây giờ khỏi hẳn, nếu không phải tiên đan thần dược, thực sự khó mà giải thích. Vũ Văn Hoa cập không người đáp lại, cũng không dám ngẩng đầu, nhìn thẳng vị này đế vương. Tiên duyên, đây mới là chấm nên phải tiên duyên. Chấm giàu có tứ hải, công che thiên thu, cần phải được hưởng trường sinh, vĩnh trưởng cái này vạn dặm giang sơn. Dương Quảng ngồi thẳng người, trong mắt lập lòe nguy hiểm mà càn rỡ quang. Chính mình thân là thiên tử, thiên hạ vạn vật tất cả ứng để bản thân sử dụng. Cái này Thần Phong có như thế bản sự, liền nên vì chính mình phục vụ. Vậy hạ, cái kia trận pháp uy lực kinh người, liền lục địa thần tiên đều có thể chém giết, không thể địch lại a. Vũ Văn Hoa cập nhanh chóng nhắc nhở, chỉ sợ vị này chủ làm chuyện ngu xuẩn gì. Lực địch, chấm vì sao muốn lực địch? Trong thiên hạ đều là vương thổ, hắn Thần Phong lại mạnh, cũng là tại Đại Minh thổ địa bên trên. Chu Hậu Chiếu tiểu tử kia, sợ là đã sợ vỡ mật a. Ha ha ha, truyền chấm ý chỉ, chọn phái đi ăn nói khéo léo chi sĩ, mang theo quốc thư cùng trọng lễ, lấy chấm danh nghĩa đi sứ Đại Minh, đi tới Thanh Vân Sơn. Dương Quảng mặt mỉm cười, dự định lấy hoàng triều chi uy, bên ngoài giao chi lễ, nếm trước thí chiêu ôm, hứa lấy quan to lục hậu, vô tận tài phú, thậm chí quốc sư chi vị. Không tin Thần Phong không động tâm. Dù là hắn không động tâm, Dương Quảng trong mắt lóe lên một tia hung ác nham hiểm, đáy lòng nổi lên sát ý, dưới trướng hắn cũng có cao thủ, còn có trăm vạn đại quân. Dù chưa nhất định có thể phá trận, nhưng vây khốn thí đẻ, luôn có biện pháp bức Thần Phong đi vào khuôn khổ. Đương nhiên, đó là sau này, trước mắt vẫn là lấy lễ làm đầu. Đồng thời, cho chấm tăng cường tìm kiếm trường sinh quyết mấy người, những khả năng khác trường sinh manh mối, không được sai sót. Dương Quảng nói xong, khép mắt tựa ở trên giường mềm, ngón tay nhẹ nhàng gõ. Hắn sẽ không đem chỗ có hy vọng ký thác vào một cái ở xa trên thân Đại Minh Thần Phong. Đây chẳng qua là trước mắt trọng yếu nhất một cái cơ hội thôi. Đại Đường Hoàng Triều, Trường An, Thái Cực Điện, Lý Thế Dân vừa mới bàn bạc xong triều chính, liên tiếp vào trăm kỵ ti chuyển đến, liên quan tới Thanh Vân Sơn mật báo. Hắn cẩn thận đọc qua, hơi nhíu mày, hai đầu lông mày tràn đầy suy nghĩ sâu sắc cùng thận trọng. Mấy vị ái khanh, các ngươi như thế nào đối đãi chuyện này? Lý Thế Dân đem mật báo truyền lại cho bên cạnh mấy vị tâm phúc trọng thần. Bệ hạ, Thanh Vân Sơn sự tình, thần có chỗ nghe thấy. Hai bên xác minh lẫn nhau phía dưới, trận pháp chi uy vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Có thể dễ dàng chém giết lục địa thần tiên, như thế lực lượng đã không phải thế tục binh pháp có khả năng độ lượng. Hắn phòng ngự chi năng có thể xương vững như thành đồng, thậm chí còn hơn. Muốn lên núi, sợ không phải chuyện dễ. Lý Tĩnh trước tiên mở miệng, ngữ khí trầm ổn. Cái kia đan dược có như thế thần hiệu, nếu năng lượng sinh, tại quân quốc đại sự có nghiêng trời lệch đất hình bóng vang dội. Tại bệ hạ long thể, càng là phòng huyền linh mở cớ, nhưng còn chưa nói xong, liền bị đốt như hồi ho nhẹ đánh gãy. Trong phúc có họa, nhân vật bậc này, như thế lực lượng, siêu nhiên bậc ngoại, khó mà ước thuốc. Cưỡng cầu chi, chỉ sợ bất lợi. Đỗ Như Hối nói xong, Lý Thế Dân khẽ gật đầu. Lý Thế Dân hùng tài đại lượng, vừa có mở rộng hùng tâm, cũng có gìn giữ cái đã có chức trạng. Hắn đối với trường sinh truy cầu, cũng không như Doanh Chính Dương Quảng như vậy nóng bỏng, thậm chí có thể đến tình cảnh liều lĩnh. Hắn càng coi trọng cân bằng, xa tác ổn định. Chấm người, thượng cổ có hiền giả, ở Thâm Sơn, không phải nghĩa không lấy, phi đạo không được. Cái này Thần Phong bố trí xuống sát trận như thế, nhưng lại cứu chữa Trương Tam Phong cháu. Nhìn như mâu thuẫn, kỳ thực có kỳ hành chuyện chuẩn tắc. Hắn nói rõ sông trận có thể thông qua khảo nghiệm, cũng không phải là một mực cự người ngàn dặm, cũng không phải lạm sát kẻ vô tội. Lý Thế Dân nói xong, suy nghĩ một chút, sau đó phân phó, truyền lệnh trăm kỵ thi, tăng cường đối với Thanh Vân Sơn thu thập, nhất là Thần Phong nói chuyện hành động cùng yêu thích, cùng với Đại Minh triều đình động tĩnh, tạm thời không cần điều động sứ đoàn, để tránh vẽ rắn thêm chân, làm người khác chú ý. Cùng mặt khác mấy vị đế vương lập tức hành động khác biệt. Lý Thế Dân lựa chọn càng thêm một thỏa, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến. Hắn tính toán trước biết biến số này, thấy rõ hắn bản chất, sẽ cân nhắc quyết định như thế nào tiếp xúc. Tùy tiện hành động, dễ dàng làm tức giận đối phương, còn có thể cuốn vào cùng Đại Minh xung đột. Cái này đều không phù hợp đại đường trước mắt lợi ích. Tương đạo mệnh lệnh ban bố tiếp, vốn chỉ là một điểm vô hại gió nhẹ, lại dần dần diễn hóa thành một hồi phong bạo, bao phủ Thần Châu đại lục. Chương 70 chương Giang Ngọc Kiến luyện tâm. Chương 70 chương Giang Ngọc Kiến luyện tâm. Đại Minh hoàng triều, từ xuống núi du lịch đến nay, Giang Ngọc Kiến danh tiếng, theo Thần Phong sự tích lan truyền mở, cũng càng lóa mắt. Những cái kia đối với tiên duyên khát vọng đến cực hạn, nhưng lại bị trận pháp dọa đến hồn phi phách tán, tự hiểu sông không qua sơn môn các phương thế lực. Bọn hắn rất nhanh liền đem ánh mắt nhìn về phía dưới núi du lịch Giang Ngọc Kiến. Đây là bọn hắn duy nhất có thể tiếp cận tiên duyên, thậm chí có thể thu được tiên đạo pháp môn đường tắt. Thế là Giang Ngọc Kiến đường đi từ ban sơ tùy tâm mà đi, dần dần trở nên náo nhiệt, thậm chí đến tình cảnh phiền không thắng nhiễu. Một ngày này, Giang Ngọc Yến đi tới Giang Nam vùng sông nước. Nàng tại một chỗ ven hồ ngừng chân, bị một vị quần áo hoa lệ, nụ cười chân thành phúc thương ngăn lại. Cái này phú thương tự xưng bản địa tơ lụa cự giả, ngôn từ khẩn thiết, tư thái thả cực thấp. Giang tiên tử đại giá quang lâm, thật là khiến nơi đây bồng tất sinh huy. Tiểu nhân đã tại Yên Vũ lâu thiết hạ mộng yến, cho chuyện tận tình địa chủ hữu nghị, vạn mong tiên tử đến dự. Phú thương không người chắp tay, đi theo phía sau tay sai nâng mấy cái hộp gấm. Nắp hộp hé mở, bên trong không phải cỡ quả nhãn chân châu, chính là ôn nhuận sáng long lanh bảo ngọc. Phục trang đẹp đẽ, lắc mắt người mắt. Các hạ hảo ý tâm lĩnh, ta quen thuộc độc hành, không vui xa giao. Giang Ngọc Yến hơi nhíu mày, không thích loại này cố ý phụ họa. Có thể đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nàng vẫn là nhàn nhạt đáp lại một câu. Tiên tử hiểu lầm, tuyệt không phải xa giao. Chỉ là tiểu nhân xưa nay kính ngưỡng tiên đạo, đối với thần phong tiên trưởng càng là kính như thần minh. Có thể được gặp tiên tử tiên nhan, đã là tam sinh hữu hạnh. Chỉ là lễ mọn, bất thành kính ý, chỉ mong tiên tử có thể tại trước mặt tiên trưởng, vì ta cái này phạm phu tục tử nói tốt vài câu. Tiên tử du lịch trên đường, nếu có bất luận cái gì nhu cầu, tiểu nhân táng ra bại sản, cũng nhất định vì tiên tử làm được. Hắn trong lời nói lấy lòng cùng khát vọng, cơ hồ tràn ra tới. Trong lòng Giang Ngọc Yến sáng tỏ, đây cũng không phải là mời nàng, mà là mời nàng sư phụ. Nàng mắt liếc những cái kia chất bảo, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Những thứ này vàng bạc chi vật, nàng mà nói, cùng ven đường cục đá không khác. Sư phụ thanh tu, không hỏi tục sự. Tâm ý của ngươi, ta thay sư phụ cảm ơn, nhưng mở tiệc chiêu đãi cùng lễ vật, thỉnh thu hồi. Giang Ngọc Yến ngữ khí bình tĩnh, mang theo xa cách. Nàng không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, phản phất giống như khói nhẹ giống như lướt qua đám người, biến mất ở trong mịt mờ mưa bụi. Chỉ để lại phú thương tại chỗ, nhìn qua nàng biến mất phương hướng, mặt mũi tràn đầy thất vọng cùng không cam lòng. Nhưng mà, cũng không phải là tất cả mọi người cũng là khách khí như thế. Vài ngày sau, một nơi hiếm vết người cổ đạo bên trên, mặt trời chiều ngã về tây, đem bóng người kéo đến lao trường. Giang Ngọc Yến bước chân không nhanh không chậm. Đột nhiên, xung quanh lặng yên không một tiếng động xuất hiện 7-8 đạo bóng đen. Bọn hắn che mặt cầm đao, ánh mắt băng lãnh, ánh mắt hung ác nham hiểm. Mấy người mơ hồ trong đó khí tức tương liên, hiển nhiên là tinh thông hợp kích chi thuật hảo thủ. Thậm chí trong đó có hai người khí tức đã tiếp cận thiên tượng đại tông sư cảnh. Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn theo chúng ta đi một chuyến, miễn cho chịu đau khổ ra thịt. Một người cầm đầu âm thanh khàn khàn, giống như giấy giáp ma sát, lại là vì cái gọi là tiên duyên. Giang Ngọc Yến dừng bước lại, trên mặt đồng thời không sợ sắc, ngược lại mang theo một tia mệt mỏi. Nàng nhẹ giọng đặt câu hỏi, phản phất tại xác nhận một kiện 10 phần chuyện nhảm chán. Biết liền tốt, giao ra Thanh Vân Sơn tu luyện pháp môn, có thể lưu ngươi một cái toàn thời. Một người khác nghiêm nghị hét lớn, lưỡi đao đã nổi lên hàn quang. Giang Ngọc Yến lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, chập ngón tay như kiếm. Trong chốc lát, bốn phía không khí ngưng trệ, một tia kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng kết, mang theo thanh lanh mà sắc bén hàm ý vân kiếm chỉ. Giang Ngọc Yến đầu ngón tay điểm nhẹ. Xuy, xuy, xuy. Mấy đạo lăng lệ kiếm khí màu trắng bắn ra, tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng. Kiếm khí kia cũng không phải là thẳng tới thẳng lui, mà là nắm giữ linh tính, trên không trung xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, tinh chuẩn xuyên thấu những người kia yếu huyệt. A! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Những người kia thậm chí không thấy rõ Giang Ngọc Yến như thế nào ra tay, liền đã vũ khí tuột tay, ngã xuống đất kêu rên. Cái kia một thân tu vi cũng bị Giang Ngọc Yến tiện tay phế bỏ. Hai cái tiếp cận tiên tượng đại tông sư đầu lĩnh, càng là mặt lộ vẻ hãi nhiên. Bọn hắn cảm giác mình tại trước mặt đạo kiếm khí kia, yếu ớt giống như giấy, liền một tia ý niệm phản kháng đều thăng không nổi. Giang Ngọc Yến tiện tay phủi nhẹ trên thân bụi đất, tiếp tục cất bước hướng về phía trước, dần dần dung nhập hoàng hôn. Những thứ này phàm tục võ phu, căn bản không cách nào lý giải tiên đạo thuật pháp huyền ảo. Sắc trời dần dần muộn, Giang Ngọc Yến tìm gian khách sạn nghỉ chân. Nàng vừa ngồi xuống, tiểu nhị liền pha một bình trà nóng. Cô nương, nghỉ chân vẫn là ở trọ. Tiểu nhị nhiệt tình cho Giang Ngọc Yến châm trà. Giang Ngọc Yến liếc qua tiểu nhị, khoe miệng câu lên một vòng cười lạnh, sau đó hướng trong hành lang, vẹn vẹn có mấy người khách nhân nhìn lại. Trong trà có độc. Cái này một số người cũng là cùng một bọn. Ở trọ. Giang Ngọc Yến bất động thanh sắc, vẫn như cũ đem nước trà uống vào. Nàng bây giờ đã là Ngọc Thanh cảnh tầng 6 tu vi, những thứ này phản tục độc vật đối với nàng mà nói, không có chút nào tác dụng. Tiểu nhị kia mắt thấy Giang Ngọc Yến uống vào nước trà, trên mặt lập tức lộ ra được như ý nhe răng cười, mấy người khác cũng đứng lên, chậm rãi bao vây. Giang Ngọc Yến, loại độc này liền xem như thiên tượng đại tông sư, cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Một thân tu vi mất hết, chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết. Ngươi muốn sống, nhanh chóng giao ra Thanh Vân Sơn bí mật. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy tự tin, đưa tay hướng Giang Ngọc Yến bắt mà đi. Kết quả có thể tưởng tượng được. Ồn ào. Giang Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng, một trường đánh ra. Trường phong nhìn như nhu hòa như mây, lại nặng như núi lớn, đem người kia đánh xương ngực sụp đổ, bay ngược ra ngoài. Trong mắt người kia tràn đầy hoảng sợ, đến chết đều không minh bạch, độc dược là gì sẽ mất đi hiệu lực. Tương tự tiết mục, tại trong nửa tháng không ngừng diễn ra. Lôi kéo, lấy lòng, chặn giết, hạ đầu, đủ loại thủ đoạn kỳ quái, thậm chí mỹ nam kế đều dùng đi ra để cho Giang Ngọc Yến kiến thức lòng người tham lam cùng hiểm ác. Từ lúc mới bắt đầu phiền chán cảnh giác, càng về sau thông dong đường đối, thậm chí chủ động phân tích mục đích của những người này cùng thủ đoạn. Giang Ngọc Yến dần dần minh bạch, lần xuống núi này du lịch, không chỉ là tăng trưởng kiến thức, càng là tại trong hồng trần trần thế này, rèn luyện đạo tâm, phân rõ thiện ác, học được ứng đối ra sao đủ loại khiêu chiến. Những thứ này quần quần không ngừng phiền phức, mặc dù để cho người ta không thể thanh tịnh, nhưng chẳng lẽ không phải một loại khác ma luyện? Mỗi một lần tao ngộ, đều là đối với tự thân tu vi, năng lực ứng biến cùng tâm tính khảo nghiệm. Một ngày này, Giang Ngọc Yến lại một lần, thời hợt đuổi đi gầy ra, tự cho là đúng danh môn chính phái đại biểu sau. Nàng đứng ở một tòa u cốc bên trong. Trong cốc dòng suối róc rách, sương mù mờ mịt. Mấy ngày liên tiếp buôn ba cùng ứng đối, sinh ra tích lũy, tại lúc này đạt đến một cái điểm giới hạn nào đó. Giang Ngọc Yến cảm nhận được thể nội chân nguyên đang tại bành trướng phun trào. Thời cơ đột phá, gần ngay trước mắt. Giang Ngọc Yến tìm một cái sơn động, khoanh chân ngồi xuống. Là lúc này rồi. Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Công pháp vận chuyển, thiên địa linh khí chịu đến dẫn dắt, chậm rãi hướng nàng tụ đến, xuyên thấu qua quanh thân lỗ chân lồng, dung nhập toàn thân. Thời gian từng giờ trôi qua. Giang Ngọc Yến thái dương chảy ra mồ hôi mịn, nhưng thần sắc vẫn như cũ yên tĩnh, tâm thần hoàn toàn chìm vào thể nội. Không biết trôi qua bao lâu, một tiếng nhỏ xíu nhẹ vang lên, từ trong cơ thể nội truyền đến. Thần kia tiên cố hàng rào ứng thanh mà phá. Trong chốc lát, Giang Ngọc Yến khí tức tăng vọt. Ngọc Thanh Cảnh, tầng thứ 7. Giang Ngọc Yến chậm rãi mở mắt ra, phủi nhẹ trên áo không tồn tại bụi trần, đi ra sơn động. Dương quang rọi xuống, cho nàng dắt lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Đường phía trước còn rất dài, nhưng nàng đạo tâm càng kiên định. Vô luận có bao nhiêu người ngấp nghé nàng, bao nhiêu âm mưu quỷ kế chờ đợi nàng, nàng cũng sẽ lấy kiếm trong tay, trong lòng nói, vượt mọi chông gai. Cái này chính là nàng tu hành. Chương 71 chương thiên địa hạn chế. Chương 71 chương thiên địa hạn chế. Đại Minh hoàng triều, đột phá cảnh giới sau, Giang Ngọc Yến cũng không đội vã rời đi sơn cốc. Cảnh giới củng cố cần thời gian. Hơn nữa, trong nội tâm nàng manh động một cái ý niệm, luyện chế một kiện pháp bảo của mình. Theo cảnh giới đề thăng, nàng cảm giác thời cơ đã đến. Đến nỗi pháp bảo lựa chọn, nàng cũng có một chút ý nghĩ. Ở trên núi lúc, nàng từng nghe sư phụ nhắc qua một chút liên quan tới pháp bảo tư tưởng. Dù chưa truy đến cùng, nhưng cũng nhớ kỹ mấy cái tên cùng với đại khái bộ dáng. Trong đó một kiện tên là Hổ Phách Chu Lăng pháp bảo, để cho nàng có chút tâm động. Căn cứ sư phụ miêu tả, cái kia pháp bảo nhìn như mềm mại phiêu dật, kỳ thực uy lực vô cùng. Vừa có thể chói địch khống người, cũng có thể hộ thân ngự pháp, càng có thể tùy tâm ý biến hóa, linh động lạ thường. Cái này Hổ Phách Chu Lăng chính hợp con đường của nàng. Hổ Phách Chu Lăng lấy thượng cổ hổ phách làm cơ sở, lấy ngàn năm băng tầm tơ hoặc một loại nào đó linh tơ nện xem như vật dẫn. Giang Ngọc Yến thấp giọng do dự, mặt lộ vẻ khó xử. Những tài liệu này không có chỗ nào mà không phải là thế gian khó tìm kỳ vật, thậm chí rất nhiều thứ nàng liền nghe đều không nghe qua. Vừa vặn mượn lần này du lịch cơ hội tìm kiếm những tài liệu này, nếu là tìm không được, tìm chút vật thay thế cũng là tốt. Giang Ngọc Yến ánh mắt kiên định, đồng thời không có bởi vì khó khăn mà có chỗ lùi bước. Có một kiện tự mình luyện chế pháp bảo, không chỉ có thể tăng lên cực lớn thực lực, cũng là đối tự thân chi đạo một loại kiểm chứng. Nàng thu thập tâm tình, lần nữa đạp vào lữ trình. Lần này mục tiêu của nàng càng thêm rõ ràng, du lịch tứ phương, tìm kiếm luyện chế Hổ Phách Chu Lăng tài liệu. Giang Ngọc Yến đi tới một chỗ đồ cổ phiên chợ. Ở đây rồng rắn lẫn lộn, tam giáo cửu lưu người đều có. Nghe nói thường có chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi từ nơi này chảy ra. Giang Ngọc Yến khí chất bất phàm, vừa xuất hiện liền hấp dẫn không thiếu ánh mắt. Đối với cái này nàng nhìn như không thấy, tại trước gian hàng tìm kiếm. Đáng tiếc, những thứ kia đại bộ phận cũng là đồ dòm hoặc phàm vật. Thằng đến tại một cái không dậy nổi khỏe mắt rơi, một cái lao nông bộ dáng chủ quán trước mặt, Giang Ngọc Yến ngừng lại. Trong gian hàng cùng với mấy khối tảng đá, màu sắc cám trầm. Trong đó một cái lớn chừng cái trứng gà, toàn thân lộ ra ám màu đỏ. Mặt ngoài tựa hồ bao quanh một chút tạp chất. Lao trượng, tảng đá kia bán thế nào? Giang Ngọc Yến chỉ vào khối kia ám màu đỏ tảng đá. Trên núi nhặt, nhìn xem dễ nhìn. Cô nương muốn, cho 10 văn tiền liền tốt. Lao nông chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt, cặp mắt đục ngầu không có thần thái. Giang Ngọc Yến bất động thần sắc, trả tiền, đem tảng đá cầm lấy. Một cô ôn nhuận khí tức cổ xưa truyền đến. Giang Ngọc Yến có thể chắc chắn, cái này cho dù không phải thượng cổ hổ phách, cũng có thể xem như luyện chế hổ phách chu lang vật thay thế. Không nghĩ tới, đệ nhất dạng tài liệu lại nơi đây, dùng cái này loại phương thức nhận được. Giang Ngọc Yến đem tảng đá cất kỹ, trong lòng hơi vui. Cái này khiến nàng đối với kế tiếp tìm kiếm càng thêm mấy phần lòng tin. Thanh vân sơn đỉnh, vân hải sôi trào, thần phong tính tọa ở trên tảng đá, khí tức quanh người nội liễm. Nhưng mà đến từ xa xôi phương kia chân nguyên phản hồi, giống như đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, đẩy ra gợn sóng, tụ hợp vào hắn đan điền khí hải. Cỗ này chân nguyên giống một cái vừa đúng chìa khóa, gõ động đã giãn ra môn hộ. Ông, một tiếng đạo âm anh minh tại sâu trong linh hồn vang lên, không thấp có thể nghe. Thần phong nguyên bản nội liễm khí tức, bây giờ giống như giải khai một loại nào đó gò bó, ở bang một phát, lấy hắn làm trung tâm, trong núi mây mù điên cuồng cuộn lên, hướng vào phía trong sụp đổ. Dưới người hắn đá xanh, không chịu nổi cái này đạo vỡ nát bách, đầy chi tiết với dạng. Sau một khắc, lại bị nồng nặc hơn linh khí tẩm bổ chữa trị. Thượng thanh cảnh đỉnh phong hàng rào, tại này cổ trong ngoài giao thái lực lượng trùng kích vào, như xuân ngày rung băng, im lặng tăng dã. Một loại viên mãn không lỗ hồng ý cảnh tự nhiên bộc lộ. Kèm theo Giang Ngọc Yến đột phá, phản hồi mà đến chân nguyên, cuối cùng để cho hắn hoàn toàn bước ra một bước kia. Thượng thanh cảnh đỉnh phong, cơ hội là đột phá đồng thời, thần phong cảm nhận được một tầng vô hình vô chất, nhưng lại chân thực tồn tại màng, hướng hắn bao phủ mà đến. Đây là bắt nguồn từ phương thiên địa này bản thân quy tắc ý chí. Sớm tại thần phong đột phá tới thượng thanh cảnh hậu kỳ thời điểm, hắn liền cảm nhận được. Chỉ là bây giờ càng thêm rõ ràng, đột phá mang tới thoải mái cảm giác, tại này cổ ý chí áp bách dưới cấp tốc biến mất. Thay vào đó là một loại hãm sâu vào vũng bùn trệ xác. Nguyên bản như cánh tay chỉ điểm thiên địa linh khí, bây giờ phảng phất biến thành không nghe điều khiển ngọn thạch. Ngọc Yến đột phá, quả nhiên tiên tư bất phàm. Thần phong mở mắt ra, tu vi tăng lên, cũng không cho hắn tới mảy may mừng rỡ, ngược lại để cho hắn hơi nhíu mày. Tầng mô kia mang đến khác thường cảm giác, để cho hắn cảm giác mười phần khó chịu. Có một loại bó tay bó chân, một hơi nuốt không trôi, nhả không ra cảm giác. Đây cũng không phải là tu luyện sinh ra bình cảnh, mà là siêu việt này phương thiên địa hạn mức cao nhất sau, thiên địa quy tắc mang đến áp chế. Thiên địa quy tắc bản thân bắt đầu đối với hắn sinh ra bài xích. Bây giờ hắn mỗi một lần thổ nạp đều cảm giác dị thường gian khổ. Phản phất toàn bộ thiên địa đều tại im lặng nói cho hắn biết, dừng lại, mười phần cố gắng, một phần thu hoạch. Thần Phong thấp giọng tự nói, khoe miệng nổi lên vẻ cười khổ. Quả thật, hắn sẽ không giống giới này thổ dân cường giả như vậy, bị thiên địa quy tắc ép tới không thở nổi, liền tiến thêm một bước đều không làm được. Dù sao có hệ thống tồn tại, chỉ cần hắn chịu vùi đầu khổ tu, tu vi đề thăng, cảnh giới tăng trưởng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng cái này quá trình quá khó khăn, tốc độ quá chậm, hiệu suất quá thấp. Cái loại cảm giác này giống như tại trong nhựa cao su tiến lên, mỗi đi một bước đều cần hao phí cực lớn tâm thần cùng thời gian. Thần Phong nếm thử qua, phục dụng đan dược tới phụ trợ tu hành, kết quả lại ra hắn đoán trước, đan dược hiệu quả, thế mà cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Dược lực kia nhập thể sau sẽ bị thiên địa quy tắc làm hao mòn hơn phân nửa. Nếu như dùng một loại nào đó công thức chuyển đổi lời nói, đó chính là trả giá cùng thu vào, hoàn toàn không được tỷ lệ. Theo tốc độ này, muốn dựa vào tự thân khổ tu, sợ rằng phải trăm năm, thậm chí ngàn năm mới có thể đột phá đến thái thanh cảnh. Thần Phong âm thầm thở dài, trong lòng có chút bực bội. Thái thanh cảnh, đó là thái cực huyền thanh đạo cuối cùng cảnh giới, huyền diệu khó giải thích, ảo diệu vô cùng. Mấu chốt nhất là chỉ có đạt đến thái thanh cảnh, hệ thống mới có thể mở khóa thứ hai cái truyền thừa. Truyền thừa này thế nhưng là siêu việt thái cực huyền thanh đạo tồn tại, như thế nào để cho Thần Phong không lòng sinh hướng tới. Nhưng hôm nay, này đáng chết thiên địa công xiềng đem hắn một mực khóa lại, đi tới duy gian, xem ra cần phải nghĩ biện pháp lách qua thiên địa quy tắc hạn chế. Chỉ dựa vào chính mình khổ tu muốn đột phá chỉ sợ là xa xa khó vời. Thần Phong cao mày, quay đầu nhìn về phía Thạch Phá Thiên cùng Lâm Bình Chi. Có lẽ hẳn là từ đệ tử trên thân nghĩ biện pháp, cùng hắn so ra, ba cái đệ tử thực lực tăng lên chắc chắn càng đơn giản hơn, mà đệ tử tu vi sau khi tăng lên phản hồi mà đến tu vi hoàn toàn không nhận thiên địa quy tắc hạn chế. Đối với cái này phương thiên địa tới nói, hắn có hệ thống chính là một cái bờ UG. Nghĩ đến đây, Thần Phong bắt đầu suy nghĩ, đến cùng có biện pháp nào có thể làm cho đệ tử tu vi nhanh chóng để thăng đâu. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến đinh một tiếng, yên lặng thật lâu hệ thống mở miệng lần nữa. Chương 72 chương thế giới nội tình. Chương 72 chương thế giới nội tình. Đại Minh hoàng triều, Thanh Vân sơn đỉnh. Lâu ngày không gặp âm thanh nhắc nhở của hệ thống, tại Thần Phong trong đầu quanh quẩn, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Kiểm tra đến túc chủ bị thiên địa gông xiềng hiện tượng ảnh hưởng, hiện tiến đi bổ sung lời thuyết minh hệ thống chậm rãi mở miệng, để cho Thần Phong sững sờ. Ngươi xuất hiện ngược lại là kịp thời. Vậy ngươi nói một chút nhìn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Trước ngươi không phải nói, chỉ cần ta tu vi đề thăng, liền có thể đánh vỡ hạn chế, để cho phương thiên địa này theo ta tu vi để thăng cùng một chỗ tấn thăng đi. Như thế nào bây giờ, phương thiên địa này thế mà bắt đầu hạn chế ta? Thần Phong một hơi, đem bất mãn trong lòng còn có nghi vấn cùng một chỗ nói ra. Nơi đây cần sửa chữa túc chủ nhận thức, thiên địa gông xiềng cũng không phải là hạn chế túc chủ, chỉ là làm sơ ảnh hưởng, hệ thống trả lời, để cho Thần Phong có chút ngoài ý muốn. Ngươi đem cái này gọi là làm sơ ảnh hưởng? Thần Phong hơi hơi nhíu mày, trong lòng mười phần khó chịu. Thần Châu đại lục, hắn tầng cấp thượng hạ, quy tắc củng cố trình độ tự có hắn định số, khi xuất hiện siêu việt hắn quy tắc tồn tại, bản năng duy trì ổn định, từ đó sinh ra bài dị phản ứng nghe đến đó. Thần Phong khẽ nhíu mày. Hắn nhớ tới trước đây, chính mình cho Trương Tam Phong nói cái bình lý luận. Quả thật, theo hắn trưởng thành, cái bình cũng tại từng chút bị no căng. Sau đó toàn bộ thế giới hoàn thành mở rộng thăng cấp. Quá trình này nhìn như cũng mỹ hảo, nhưng Thần Phong tăng lên nếu là quá nhanh. Như vậy trai trưởng thành, có thể sẽ theo không kịp Thần Phong trưởng thành. Kết quả sau cùng chỉ có một cái, bình hủy người vong. Cho nên để tự vệ, thiên địa bắt đầu hạn chế Thần Phong trưởng thành, để bảo đảm toàn bộ chính mình. Lại bởi vì Thần Phong sớm đã vượt qua phương thiên địa này hạn chế, cho nên thiên địa quy tắc đối với Thần Phong mà nói, chỉ có thể coi là thực hiện ảnh hưởng, mà làm không được hoàn toàn hạn chế. Nghĩ tới đây, Thần Phong trong lòng minh bạch cái bảy tám phần. Cho nên ý của ngươi là, ta cần hơi dừng lại một chút, chờ thế giới này hơi thích ứng một chút tự thân trưởng thành, vậy đối với ta thực hiện ảnh hưởng mới có thể tiêu thất. Thần Phong lần nữa hỏi lại, là túc chủ cá thể năng lượng đã siêu việt giới này thông thường hạn mức cao nhất, đây cũng không phải là ác ý áp chế, mà là thế giới tự vệ cùng duy trì cân bằng bản năng. Thần Phong như có điều suy nghĩ. Thật nếu là như vậy mà nói, đây không phải là xong đời đi. Quỷ biết thế giới này muốn thích ứng bao lâu? Chẳng lẽ thế giới một ngày không thích ứng được, hắn liền muốn dạng này chờ một ngày sao? Đó cũng quá khó chịu. Ngươi nói cho ta biết, cái này loại tình huống đại khái cần bao lâu? Thần Phong không kiên nhẫn hỏi. Cùng chính mình suy nghĩ lung tung, không bằng hướng hệ thống hỏi lại tới trực tiếp. Dựa theo Thần Châu đại lục thích ứng tốc độ, ít nhất cần 300 năm mới có thể hoàn toàn thích ứng tấn thăng mang tới biến hóa. Hệ thống nói xong, Thần Phong đều im lặng. 300 năm? Tại sao phải lâu như vậy? Tuy nói 300 năm đối với Thần Phong mà nói, kỳ thực không tính là thời gian bao nhiêu. Dù sao tu hành không tuế nguyện, hơi lần bế quan, có thể chính là mấy chục trên trăm năm đi qua. Nhưng Thần Phong tu hành đến nay, còn không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Chính là ứng câu cách ngôn kia. Từ kiệm thành sang dịch, từ sang thành kiệm khó khăn. Có biện pháp nào không, có thể gia tốc quá trình này? 300 năm thực sự có hơi lâu. Trong lòng Thần Phong khó chịu, lần nữa đặt câu hỏi. Để thăng thế giới bản nguyên nội tình, mở rộng vật chứa dung tích khi thế giới chỉnh thể năng lượng cấp độ, quy tắc chịu tải lực sau khi tăng lên, có thể rút ngắn thời gian này, hệ thống trả lời, cho Thần Phong một tia hy vọng. Chỉ cần có biện pháp vậy là tốt rồi. Nói một chút, có biện pháp nào có thể để thăng thế giới bản nguyên nội tình? Thần Phong xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy chờ đợi. Truyền bá tiên đạo, đại lượng sinh linh bước vào tiên đạo, dẫn động càng tinh thuần thiên địa linh khí, tu luyện tầng cấp cao hơn công pháp hắn sinh ra quần thể hiệu ứng, sẽ trả lại thiên địa, cường hóa thế giới bản nguyên quy tắc phát triển bên trên hạn, đây là hữu hiệu nhất đường tắt một trong, nghe đến đó. Thần Phong vừa khí đốt ngọn lửa hy vọng, trong nháy mắt lạnh đi. Hệ thống ý nghĩ, cùng hắn trước đây phỏng đoán không như mà hợp. Nguyên bản hắn tồn tại, tăng lên thế giới này hạn mức cao nhất. Nếu như nói, có càng nhiều tu hành tiên đạo người, nhất định có thể mau hơn để thăng thế giới thượng hạn. Dù sao góp ít thành nhiều, tích cắt thành hát. Cho dù những người kia tu vi không cao, nhưng hội tụ vào một chỗ, tuyệt đối là một cỗ không thể coi nhẹ lực lượng. So với một mình hắn cố gắng, muốn thuận tiện nhiều lắm. Nhưng cái này ý nghĩ hoàn toàn bị Thần Phong vứt bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, Thái Cực Huyền Thanh Đạo là hắn lập thân căn bản, tùy tiện truyền bá ra ngoài, nếu tâm tính không hợp giả biết được, làm hại thế gian, nhân quả này nên ai tới gánh chịu? Đến lúc đó, người người đều có thể tu tiên, hắn Thần Phong phải nên làm như thế nào tự xử? Hắn tự nhận là cũng không phải gì đó tuyệt thế thiên tài. Cái khác không nói trước, liền lấy Trương Tam Phong tới nói, nếu Trương Tam Phong nhận được Thái Cực Huyền Thanh Đạo, bằng vào hắn tư chất, tiến cảnh nhất định so với hắn Thần Phong càng nhanh. Còn không nói những cái kia ẩn cư chỗ tối, thiên tư càng hơn Trương Tam Phong, bằng vào tự thân cố gắng, đã đột phá tới thiên nhân hợp nhất lao quái vật. Những người kia một khi nhận được Thái Cực Huyền Thanh Đạo, thực lực lại nên đạt đến loại nào trình độ đáng sợ. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không đem truyền thừa của mình, không có chút nào giữ lại mà truyền bá ra ngoài. Trừ phi hắn nắm giữ thứ hai cái truyền thừa. Đó cũng không phải ích kỷ, cũng không phải của mình quý, mà là vì mình an toàn, vì Thanh Vân môn an toàn nghĩ. Ngươi mới vừa nói, truyền bá tiên đạo chỉ là trong đó một cái đường tắt, còn có khác biện pháp, cũng có thể gia tốc quá trình này a. Nói một chút. Thần Phong quả quyết bác bỏ hệ thống đề nghị thứ nhất. Dẫn đạo giới này lực lượng hệ thống tiến hóa, đây là đường tắt thứ hai, hệ thống cấp ra biện pháp thứ hai, lại làm cho Thần Phong cau mày. Dẫn đạo lực lượng hệ thống tiến hóa, đây cũng là có ý tứ gì? Thần Phong lần này đúng là hoàn toàn không hiểu, tử tế nghe lấy hệ thống giảng giải. Võ đạo cùng tiên đạo đều là cầu đạo chi pháp, cũng không ưu quyết phân chia giới này võ đạo truyền thừa không cho mẹ. Con đường phía trước đã đức, nếu túc chủ có thể bổ tu thôi diễn, thậm chí khai sáng một đầu càng thích hợp giới này, thẳng tới tầm thứ cao hơn võ đạo chi lộ liền có thể thúc đẩy đại lượng võ giả đột phá hiện hữu bình cảnh, đồng dạng có thể đạt đến để thăng thế giới nội tình hiệu quả. Nghe xong hệ thống sau khi giải thích, Thần Phong triệt để trầm mặc. Bổ tu giới này võ đạo truyền thừa, lời này thua thiệt hệ thống nói ra được, đây là nhìn nhiều nổi hắn nha. Quả thật đây đúng là một biện pháp tốt, nhưng hắn Thần Phong cũng phải có năng lực này a. Muốn biết Thần Châu đại lục nhiều như vậy thiên tiêu, thậm chí là đạt đến thiên nhân hợp nhất quái vật, đều không làm được sự tình, để cho hắn Thần Phong tới làm, đây không phải nói đùa, là cái gì? Cũng tỉ như nói Trương Tam Phong giao cho hắn Thái Cực Quyền Kinh, Thần Phong cũng nhìn qua mấy lần, muốn lĩnh ngộ trong đó đổ vật không khó, nhưng để cho hắn tiếp tục thôi diễn, đem Thái Cực Quyền Kinh tăng lên tới một tầng khác, đừng nói hắn bây giờ mới thượng thanh cảnh đỉnh phong, liền xem như đến thái thanh cảnh cũng không chắc chắn có thể hoàn thành chuyện này. Cho nên biện pháp này đơn giản so truyền bá tiên đạo càng không đáng tin cậy. Nói tới nói lui, cuối cùng vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình ba cái đồ đệ. Chương 73 chương biện pháp xuống núi. Chương 73 chương biện pháp xuống núi. Đại Minh Hoàng Triều, Thanh Vân Sơn. Theo âm thanh của hệ thống yên tĩnh lại, đỉnh núi quay về yên tĩnh. Thần Phong độc lập với vách đá, hơi nhíu mày. 300 năm, hắn đợi không được lâu như vậy, cũng không phải là khuyết thiếu kiên nhẫn, mà là loại kia lún bút bùn, bước đi liên tục khó khăn cảm giác, thật là khiến người ngạt thở. 10 phần cố gắng, 1 phần thu hoạch. Loại hiệu suất này thấp đến mức làm cho người giận sôi cảm giác, đơn giản có thể đem người dày vào điên. Huống chi, Thái Thanh cảnh, quan hệ mở khóa thứ hai cái truyền thừa. Hệ thống cung cấp hai cái biện pháp, cũng đều không đáng tin cậy. Biện pháp nhanh nhất hay là muốn xem bọn hắn a? Thần Phong thấp giọng tự nói, ánh mắt chuyển hướng Thạch Phá Thiên cùng Lâm Bình Chi. Đệ tử phản hồi tu vi, là hắn đánh vỡ gông xiềng duy nhất đường tắt. Nhưng mà, vấn đề theo nhau mà tới, làm sao có thể để cho các đệ tử nhanh chóng trở nên mạnh mẽ? Thượng Thanh cảnh cùng Thái Thanh cảnh, nhìn như chỉ kém một cảnh giới, kỳ thực có khác nhau một trời một vực. Trong lòng Thần Phong yên lặng thôi diễn, dù là hắn không tiếc tài nguyên, dốc sức bồi dưỡng, thậm chí vận dụng một chút thủ đoạn phi thường, muốn để cho Thạch Phá Thiên đột phá tới Thượng Thanh cảnh, chỉ sợ cũng cần mấy năm quan cảnh. Mà cái này, hay là hắn ba cái trong các đệ tử, tiến độ nhanh nhất một cái. Càng quan trọng chính là, cho dù Thạch Phá Thiên một người đột phá tới Thượng Thanh cảnh, phản hồi về tới tu vi, đơn giản để cho tu vi của hắn lại nện vững chắc mấy phần. Nghĩ tịch này gõ mở Thái Thanh cảnh đại môn, không khác người si nói mộng. Thần kia bình cảnh, kiên cố làm cho người khác tuyệt vọng. Một người không đủ, hai người cũng quá sức. Cần ba người bọn họ, toàn bộ đều bước vào Thượng Thanh cảnh. Thần Phong mắt bên trong tinh quang lóe lên. Chỉ có ba tên đệ tử đồng thời đạt đến Thượng Thanh cảnh, hệ thống phản hồi tới tu vi, có thể tạo thành một luồng tràn trề chớ ngự dòng lũ. Dạng này mới có thể đột phá tầng kia bình cảnh, để cho hắn triệt để bước vào huyền diệu khó giải thích Thái Thanh cảnh. Cái mục tiêu này, đồng dạng gian khổ. Giang Ngọc Kiến cùng Thạch Phá Thiên không nói, tư chất bất phàm. Hắn dốc lòng chỉ điểm, lại thêm tài nguyên thay nhau vênh tạc, đạt đến Thượng Thanh cảnh, cũng không phải việc khó gì. nhưng Lâm Bình Chi còn kém như vậy một hơi. Hắn bản thân tư chất liền không sánh được Song Thạch hai người, tâm cảnh cũng có tỉ vết. Nếu không có cường đại ngoại lực, lấy thần phong quan sát đến xem, Lâm Bình Chi cả đời này chỉ sợ rất khó nhìn thấy thượng thành cảnh cánh cửa. Xem ra, phải tìm một cái có thể để cho bọn hắn thoát thai hoán cốt lớn cơ duyên. Thần Phong hai mắt nhắm lại, bắt đầu ở trong đầu lùng tìm. Các đại hoàng triều bên trong có cái gì tốt bảo bối, có thể có như thế nghịch thiên hiệu quả. Cuối cùng, Thần Phong mở mắt ra, nhìn về phía Đại Tùy hoàng triều phương hướng. Nơi đó khói lửa dần dần lên, long khí sôi trào. Có hai dạng đồ vật tên, giống như trong bóng tối hải đăng, chợt sáng lên. Cái này kiện thứ nhất, tự nhiên là Tà Đế Xá Lợi. Vật này chính là Ma Môn Tà Cực Tông đời đời tương truyền dị bảo, cũng không phải là tự nhiên tạo thành. Là lịch đại Tà Đế, tại trước khi chết, đem suốt đời công lực quán chú trong đó mà tạo thành. Trải qua nhiều đời tích lũy, năng lượng ẩn chứa trong đó có thể xưng kinh khủng, tinh thuần vô cùng. Nếu có được đến, lại dùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo đem bên trong năng lượng tinh hóa, dẫn đạo hấp thu. Đối với Lâm Bình Chi ba người mà nói, tuyệt đối là không cách nào tưởng tượng cực lớn để thăng. Nói không chừng có thể trợ giúp bọn hắn, nhờ vào đó đột phá bình cảnh. Cái này kiện thứ hai, tự nhiên là Hòa Thị Bích. Đây là thiên hạ chí bảo, ngọc tỷ truyền quốc, tượng trưng cho hoàng quyền thiên mệnh. Ở phương thế giới này, nó càng là ẩn chứa năng lượng thần vật. Chẳng những có thể rèn luyện chân nguyên, tinh hóa hư tạp, càng có thể phát triển kinh mạch, giúp người nhìn tấu huyết trướng, minh xét bản tính. Đối với Lâm Bình Chi ba người mà nói, cũng là vật đại bổ. Nếu là có cái này hai cái vật phẩm tương trợ, tin tưởng có thể làm cho ba người đồng thời đột phá tới thượng thanh cảnh, liền xem như kém một chút, hẳn là cũng không kém nhiều lắm. Xem ra, có cần thiết đi một lần. Thần Phong thấp giọng nỉ non. Đối với người bên ngoài tới nói, chuyến này tuyệt đối là cựu tử nhất sinh. Dù sao, Tà Đế Xá Lợi ở vào Dương Công bảo khố bên trong, phòng bị nghiêm mật, người bình thường muốn tới gần cũng không dễ dàng. Đến nỗi Hòa Thị Bích. Hòa Thị Bích tức thì bị Tịnh Niệm Thiền Viện mấy người Phật môn thánh địa thủ hộ, trong đó không thiếu lục địa thần tiên tu vi cao thủ, thậm chí thiên nhân hợp nhất cảnh lão quái vật. Có thể đối Thần Phong mà nói, những thứ này đều không phải là sự tình. Muốn đi lấy cũng được. Tâm ý đã quyết, Thần Phong không do dự nữa. Hắn tâm niệm vừa động, gọi Lâm Bình Chi hai người. Không bao lâu, hai thân ảnh phá vỡ mây mù, mau lẹ như điện, tuần tự rơi vào trước mặt Thần Phong. Sư phụ, làm cho người không mình hành lễ, thần sắc cung kính. Thần Phong nhìn về phía hai tên đệ tử. Thạch phá thiên khí tức hùng hậu bằng bạc, giống như đại địa trầm ổn. Lâm Bình Chi phong mang nội liễm, như giấu tại trong vỏ lợi kiếm. Thần Phong khẽ gật đầu, biểu thị hài lòng. Gọi hai người các ngươi đến đây, là có chuyện quan trọng giao phó. Vi sư cần rời núi một đoạn thời gian, đi tới Đại Tùy cảnh nội, xử lý một chút sự tình. Thần Phong đi thẳng vào vấn đề, âm thanh bình tĩnh. Lâm Bình Chi hai người uy nghiêm, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc. Sư phụ vừa đột phá không lâu vậy mà liền muốn ra cửa, chẳng lẽ không nên củng cố tu vi sao? Nhưng bọn hắn không có hỏi, chỉ là yên tĩnh lắng nghe. Bình Chi, vi sư không tại trong lúc đó, ngươi cỡ nào trông coi cửa? Chuyên tâm tu luyện, không cần dây dưa ngoại giới phân tranh. Nếu có cường địch xâm phạm, tự có trận pháp ngăn cản, các ngươi hai người không cho phép ra tay. Thần Phong cẩn thận dặn dò. Hắn liền sợ hai người nhiệt huyết sông lên đầu, đi ra ngoài cùng người liều mạng. Cũng may Lâm Bình Chi mặc dù niên kỷ còn nhẹ, nhưng kinh nghiệm phong phú, hiểu một ít nhân tình lối đời. Điểm này, so Thạch Phá Thiên muốn hảo. Dựa theo Thạch Phá Thiên tính tình, nhân gia nói cái gì, hắn tin cái đó. Thần Phong thật lo lắng, hắn bị người lừa gạt. Giao phó xong sơn môn sự vụ, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định hơi lộ ra một chút tin tức, để tránh đệ tử lo nghĩ, đồng thời cũng coi như một loại khích lệ. Lần này ra ngoài, cũng là vì các ngươi tìm kiếm một phen cơ duyên. Các ngươi ba người tu vi, tất cả đến một cái bình cảnh. Muốn tiến thêm một bước, cần phi thường công. Đại Tùy hoàng triều có lẽ có giúp ngươi mấy người đột phá chi vật. Thần Phong nói xong, Lâm Bình Chi hai người liếc nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng xúc động. Sư phụ tu vi thông thiên, lại vẫn vì bọn họ sự tình buôn ba lao lực. Sư phụ, đệ tử Lâm Bình Chi kích động không thôi, lại bị Thần Phong khoát qua tay, cắt đứt muốn nói. Không cần nhiều lời, cỡ nào tu luyện, củng cố căn cơ. Chờ vi sư trở về, hy vọng nhìn thấy các ngươi đều có tinh tiến. Thần Phong dừng một chút, cuối cùng mắt nhìn hai người, xoay người, bước ra một bước. Trảm Long kiếm ra khỏi vỏ. Thần Phong dậm chân mà lên, ngự kiếm mà đi. Trong chớp mắt, thân hình liền đã ở bên ngoài trăm trượng trong biển mây. Chỉ có một đạo lưu quang, cấp tốc hóa thành một cái điểm đen nho nhỏ. Cuối cùng hoàn toàn biến mất tại Lâm Bình Chi hai người tầm mắt bên trong. Lâm Bình Chi hai người đứng tại chỗ, thật lâu không động. Gió núi phất qua, mang đến một tia thanh lãnh. Đại Tùy hoàng triều, đó là một cái so với Đại Minh, muốn hỗn loạn phức tạp vô số lần chỗ. Sư Minh, chúng ta sẽ đuổi kịp sư phụ cấp bộ, đúng không? Thạch Phá Thiên nắm chặt nắm đấm, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Lâm Bình Chi nhìn qua Thần Phong biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra kiên nghị. Hắn trọng trọng gật đầu. "Ân, nhất định sẽ. Chúng ta thật tốt tu luyện, không thể để cho sư phụ thất vọng." Thanh Vân Sơn đỉnh, lần nữa khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Chương 74 Chương Dương Công bảo khố. Chương 74 Chương Dương Công bảo khố. Đại Tùy cương vực. Thần Phong một đường ngự kiếm mà đi, quan sát đại địa, gió mát hiu hiu sợi tóc. Chỉ thấy sơn hà trắng lệ, nhưng trong mơ hồ lại có một loại túc sát chi khí tràn ngập. Loạn thế sắp tới. Nơi biên thủy, khói lửa lở lở. Trên quan đạo lưu dân di chuyển, mã tặc ngang dọc, cùng Đại Minh tương đối thái bình so sánh. Nơi này hỗn loạn cùng dung chuyển đập vào mặt. Đại tranh chi thế, long xả khởi lục. Thần Phong trong lòng thầm nghĩ, bực này hoàn cảnh, mặc dù sinh linh đồ thán, nhưng cũng dễ nhất thúc đẩy sinh trưởng cường giả đỉnh cao, còn có khuấy động phong vân chí bảo. hắn cũng không dừng lại lâu, mục tiêu rõ ràng, trực chỉ Trường An. Tà đế Xá Lợi giấu tại Dương Công Bảo Khố bên trong, mà Dương Công Bảo Khố thì tại Đại Tùy Đô thành phía dưới. Tục truyền là từ Đại Đô đốc Dương Tố đốc tạo. Trường An thành hình dáng dần dần xuất hiện, tường thành cao ngất, trải qua mưa gió, lắng đọng lấy đế đô trầm trọng cùng tang thương. Nội thành dòng người như dệt, tam giáo cửu lưu hội tụ. Vừa có tiên y nộ mã con em thế gia, cũng có phong trần phó giang hồ khách, càng có ngầm lời nói sắc bén Phật đạo người. Thần Phong thu liễm khí tức, giống như một cái thông thường vân du bốn phương đạo nhân, dung nhập trong biển người. Hắn đi lại thong dong, nhìn như tùy ý dạo bước. Kỳ thực thần niệm lặng yên lan tràn ra, cảm thụ được lòng đất năng lượng ba động. Dương Công Bảo Khố thiết kế tinh xảo, ẩn nấp rất sâu, đủ để giấu giếm được thế gian tuyệt đại đa số võ giả. Thậm chí một chút nhập môn tiên nhân hợp nhất cao thủ, cũng chưa chắc có thể dễ dàng phát giác. Bất quá, Thần Phong thân là người xuyên biệt, đã sớm biết Dương Công Bảo Khố vị trí cụ thể, lại thêm thần niệm bất hình. Dương Công Bảo Khố đối với hắn mà nói, có thể nói không chỗ che thân. Thần Phong dạo bước đi tới thành tây, đi vào một chỗ hoang phế trang viên. Trong trang viên cỏ dại rậm rạp, tường đổ, một bộ rách nát cảnh tượng. Hắn trực tiếp hướng đi hậu viện, dừng ở một ngụm sớm đã khô khốc giếng cạn. Giếng sâu không biết mấy phần, hắc ám tĩnh mịch, người bình thường thấy mà sợ. Thần Phong thân hình thoát một cái, nhanh chóng rơi vào trong giếng. Rơi xuống quá trình bên trong, đầu ngón tay hắn gảy nhẹ, mấy đạo linh lực không có vào giếng. Bảo khố ngoại vi cơ sở bí mật cơ quan bị hắn tiện tay che đậy. Đáy giếng cũng không phải là thực địa, là bên cạnh một đầu nhân công mở hẹp hỏi thông đạo, xéo xuống, kéo dài xuống. Bên trong ẩm ướt âm u lạnh lẽo, tràn ngập đất đá cùng khí tức của thời gian. Thần Phong cất bước mà vào, chân chính Dương Công Bảo Khố phơi bày ở trước mắt hắn. Đầu tiên đập vào tầm mắt cũng không phải là Tà Đế Xá Lợi, mà là một mảnh làm cho người chố mắt nghẹn họng cảnh tượng. Từng hàng giá binh khí bên trên hàn quang lấp lóe, trưng bày lấy ngàn mà tính đao kiếm áo giáp. Mặc dù phủ bụi đã lâu, nhưng phong duệ chi khí không mất. Chỗ càng sâu là mấy chục cái mở ra hồng xiềng, phục trang đẹp đẽ tràn đầy mà ra. Hoàng kim, bạch ngân, chân châu, mã não, phỉ thúy, các loại bảo thạch chồng chất như núi, hắn giá trị đủ để trèo trống một chi to lớn quân đội mấy năm chi dụng. Những thứ này thế tục tài phú đủ để cho bất kỳ một cái nào kiêu hùng động tâm. Lấy chi tận một ít tiền, dùng như lưu xa. Đây chính là phong kiến vương triều nha. Thần Phong phát ra một câu cảm khái, chỉ là nhàn nhạt lướt qua. Hắn ánh mắt trực tiếp lướt qua những vàng bạc này tài bảo, rơi vào xó xỉnh chỗ. Nơi đó bày mấy cái nhìn như không đáng chú ý hộp ngọc cùng một đá, bên trong tản ra nhàn nhạt năng lượng ba động. Quả nhiên, Dương Tố thu thập không chỉ là vật tư quân sự cùng Tà Đế Xá Lợi. Thần Phong đi lên trước, dần dần mở ra. Thứ nhất trong hộp ngọc là ba khối màu sắc khác nhau thần thiết. Một khối trong đó đỏ thẫm như diễm, chạm vào nóng bỏng. Địa tâm viêm sát, thích hợp lấy ra luyện chế một cái hỏa thuộc tính phi kiếm. Thần Phong âm thầm gật đầu, đem hắn thu vào, ánh mắt chuyển hướng mặt khác hai khối. Một khối khác xanh thẳm như băng, tản ra hàn khí âm u, chính là vạn năm hàn thiết, cũng là luyện chế pháp bảo cực phẩm tài liệu. Đến nôi cuối cùng một khối, chỉ có lớn chừng ngón cái, hiện lên ám kim sắc, nặng nề vô cùng, ẩn ẩn có long văn hiện lên, lại là long văn hắc kim. Tại giới này có thể xưng tuyệt thế hiếm thấy. Thần Phong có chút ngoài ý muốn, Dương Tố thậm chí ngay cả loại vật này đều tìm đến. Đem ba khối thần thiết cất kỹ, Thần Phong mở ra thứ hai cái hộp đá. Bên trong chứa vài quặng cô cạn, nhưng linh tính không mất dữ liệu. Một gốc hình như đứa bé sơ sinh hà thủ ô, tử khí mờ mịt, chí ít có hơn ngàn năm dư linh, một đóa bảy sắc linh chi, cánh hoa giống như lưu ly, tản ra thấm vào ruột gan dị hương, còn có một đoạn nám đen lôi kích mục, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, cùng với thuần dương lôi đỉnh khí tức. Đây đều là luyện chế cao giai đan dược chủ dược. Cuối cùng là cái túi da thú. Bên trong là mấy chục khỏa màu sắc khác nhau, có ánh trong suốt tinh thạch. Đây cũng không phải là linh thạch, mà là này phương thiên địa tự nhiên dựng dục thuộc tính tinh hạch. Bên trong ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm, hàn băng chờ tự nhiên năng lượng. Vô luận là dùng bảy trận, vẫn là phụ trợ tu luyện đặc biệt công pháp, đều có hiệu quả. Không tệ. Ngược lại là bớt đi ta không ít công phu. Thần Phong đầy ý gật đầu, tay áo vung lên, đem đối với mình hữu dụng thiên tài địa bảo đều thu vào. Đến nỗi trồng chất như núi vàng bạc tài bảo, hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Thu thập xong những thứ này, Thần Phong hướng sâu trong bảo khố đi đến. Cuối thông đạo là một mặt liền thành một khối cực lớn vách đá, bóng loáng như gương, nhìn chi không có chút nào khe hở. Trên thạch bích khắc lấy cổ lão đồ đằng đường vân, chính giữa có hai cái trường ấn lỗ khảm, tản ra năng lượng kỳ dị lực trường. Ta nhớ không lầm, nghĩ thoáng môn cần trường sinh quyết hoặc đặc định chìa khóa. Thần Phong khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia hiểu rõ. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, muốn mở cửa phải dựa vào trường sinh quyết nội lực hoặc lô rượu tử chế tạo đặc biệt chìa khóa. Đáng tiếc hắn không cần những thứ này. Thần Phong thậm chí lười đi nghiên cứu cái gọi là cơ quan vận hành nguyên lý. Hắn chập ngón tay như kiếm, một vòng chân nguyên ngưng ở đầu ngón tay, hướng về phía vách đá nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, một tiếng vang nhỏ, giống như dao nóng cắt mỡ bò. Bao bọc tại trên vách đá lực trường, tính cả vừa dày vừa nặng cửa đá bản thân, bị cắt mở một cái chỉnh tề lỗ hổng. Bột đá vụn gì rào rơi xuống, lộ ra đằng sau càng thêm đường đi sâu thăm thẳm. Nhưng mà, hắn mới vừa bước ra một bước, dị biến nảy sinh. Ông, một đạo ám màu đỏ màn sáng trống rông xuất hiện. Màn sáng phía trên, vô số chi tiết phủ văn lưu chuyển, tản ra bài xích hết thể cường đại lực trường. Rõ ràng đây là một vị nào đó ma môn tiền bối, cố ý bày cuối cùng che chắn. Hắn cường độ, xa không phải cửa đá cơ quan có thể so sánh. Thần Phong bước chân dừng lại, nhìn xem màn sáng, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Ngược lại có chút thủ đoạn. Đối phó tầm thường cường giả ngược lại là có chút tác dụng. Chỉ sợ thiên nhân hợp nhất cảnh võ giả tới, cũng biết thúc thủ vô sách. Còn tốt, ta không phải là thiên nhân hợp nhất. Hắn lần nữa đưa tay, chập ngón tay như kiếm. Lần này, đầu ngón tay hội tụ thanh quang, so với một lần trước càng thêm ngưng thực, ẩn ẩn có phong lôi chi thanh làm bạn. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một đạo ngưng luyện đến cực điểm thanh sắc kiếm cương. Kiếm cương giống như vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, địa bại màn sáng hoạch tâm tiết điểm phía trên. Xoạt xoạt, một tiếng vang nhỏ. Cương đại phù văn màn sáng, tại thần phong hời hợt nhất kích phía dưới, ứng thanh mà nát. Màn sáng hóa thành phiêu tán hồng quang, cấp tốc tiêu tan trong không khí. Che chắn bài trừ, lại không trở ngại. Thần phong chậm rãi tiến lên. Chương 75 chương diện sát thạch chi hiền. Chương 75 chương diện sát thạch chi hiền. Đại tùy hoàng triều. Dương công bảo khố. Thần phong vừa đi vào, một cỗ âm u lạnh lẽo tinh thuần khí tức đập vào mặt. Thạch thất cũng không lớn, trung ương để một cái bệ đá, nhưng phía trên trống không một vật. Xó xỉnh trong bóng tối, co do một bóng người. Thần phong đột nhiên xâm nhập, tựa hồ kích thích hắn, để cho hắn bỗng nhiên run một cái. Ông. Một cỗ băng lãnh hỗn loạn, mười phần khí tức bàng bạc, giống như ngủ say núi lửa, chợt thức tỉnh. Trong thạch thất không khí trở nên sền sệt trầm trọng, phản phất hóa thành vô hình vũ bùn. Trong bóng tối, người kia chậm rãi ngẩng đầu. Một tấm mặt tái nhợt, còn có thể nhìn ra ngày xưa tuấn lãng khuôn mặt hình dáng. Chỉ là bây giờ, gương mặt này vặn vẹo biến hình, hai mắt đỏ thẫm như máu, bên trong không có bất kỳ cái gì lý trí hào quang. Hắn giống như một đầu dã thú, tràn ngập nguyên thủy nhất ngang ngược. Nhưng cỗ này ngang ngược bên trong, lại lộ ra một cỗ sâu tận xương tủy đau đớn. Hắn tóc dài xóa, quần áo tả tơi, quanh thân quanh quần xâm nhiên khí kình, rõ ràng đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh. Bất quá nhìn qua, chỉ là vừa tới sơ kỳ. Thạch Chi Hiên. Thần phong ánh mắt khẽ nhúc đích, nhận ra người này. Ma môn Tà Vương, Kim Hoa Gian phái cùng Bổ Thiên các hai đạo chi giải, sáng chế bất tử ấn pháp tuyệt đại nhân vật. Nói thật, trước đây lần thứ nhất nhìn nguyên tác, thần phong vẫn rất ưa thích Thạch Chi Hiên. Không nói tướng mạo, chỉ nói phần này thiên phú và tiêu sái, liền đầy đủ để cho người ta hướng tới. Đáng tiếc là, Thạch Chi Hiên thiên tư hơn người, nhưng còn chưa tới tình cảnh tuyệt đỉnh. Hắn không cách nào áp chế dung hợp thể nội cái kia cô mâu thuẫn chân khí. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đem chính mình phong bế nơi này, hy vọng mượn nhờ Tà Đế xá lợi lực lượng, làm hao mòn thể nội hai luồng chân khí. Cuối cùng lại lâm vào trong an nghỉ cùng điên dại. Từ hướng này đến xem, Thạch Chi Hiên cùng Thạch Phá Thiên so ra, mặc dù đều họ Thạch, phần này thiên phú ngược lại là kém có chút xa. Ngẫm lại xem, Thạch Phá Thiên coi như không có hắn thần phong trợ giúp, cuối cùng vẫn là dựa vào năng lực của mình giải quyết chân khí trong cơ thể xung đột nguy hiểm. Chỉ có thể nói hàng so hàng phải ném, người so với người phải chết ta. Giống. Không nói lời nào, mất lý trí, lâm vào phong ma Thạch Chi Hiên chỉ phát ra một tiếng như dã thú gầm rú. Hắn hóa thành một đạo không có thực thể hư ảnh. Trong thạch thất, trong nháy mắt xuất hiện 7, 8 cái, trông rất sống động Thạch Chi Hiên. Mỗi một cái đều mang lăng lệ vô song sắc ý, từ bất đồng phương vị, lấy đủ loại góc độ, đồng thời hướng thần phong đánh giết mà đến. Huyễn ma thân pháp, phối hợp bất tử ấn pháp chính xác bất phàm. Trong lúc nhất thời, thạch thất phảng phất hóa thành xâm la quỷ vực, khí kình giao hòa, huyễn ảnh trọng trọng. Đây cũng là Tà Vương Thạch Chi Hiên. Cho dù thần trí mất hết, lâm vào điên dại, hắn bản năng chiến đấu cùng tu vi võ học vẫn như cũ đáng sợ tới cực điểm. Thế công chi quỷ quyệt, uy lực mạnh mẽ, nếu đặt ở ngoại giới, đủ để trong nháy mắt miểu sát mấy vị cùng giai lục địa thần tiên sơ kỳ cao thủ, thậm chí có thể để cho trung kỳ cường giả luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng phó. Nhưng mà hắn đối mặt là thần phong, thần phong chỉ là đứng tại chỗ, ánh mắt không có biến hóa chút nào. Loẹt loẹt, hắn nhàn nhạt đánh giá một câu. Đối mặt vô số trưởng ảnh chỉ phong, thần phong chỉ là đơn giản nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, tiếp đó nhẹ nhàng hướng về phía trước nhấn một cái. Không có sáng chói quan mang, không có kinh thiên động địa thanh thế, chính là như vậy nhìn như tùy ý nhấn một cái. Tại thần phong bàn tay nhấn ra trong nháy mắt, lấy hắn làm trung tâm, thạch thất không gian phảng phất chợt ngưng kết. 7, 8 cái đánh giết mà đến huyễn ảnh, giống như đầu nhập hổ phách phi trùng, động tác trong nháy mắt cứng đờ. Sau đó, tại này cổ hùng vĩ lực lượng phía dưới, tất cả huyễn ảnh giống như dưới ánh mặt trời bập biển, ba ba ba, tiếp nhị liên tam phá toái chôn bụi, không có để lại mảy may vết tích. Thạch Chi Hiên bản thể xuất hiện tại thần phong trước người, không đủ 3 thước chỗ. Hắn duy trì đánh ra trước tư thế, tay phải hiện lên chảo, khoảng cách thần phong cổ họng chỉ có tấc hơn xa. Cái kia lăng lệ chỉ phong, thậm chí có thể chặt đứt thép tinh. Nhưng là cái này tấp hơn khoảng cách, lại phảng phất vĩnh hằng lệ trời. Thạch Chi Hiên hai mắt đỏ ngầu bên trong, vẻ điên cuồng vẫn như cũ, nhưng ở sâu trong nội tâm, bản năng hiện ra một tia sợ hãi cùng kinh hãi. Hắn cảm giác lâm vào vũ bùn, mỗi một tấc không gian đều truyền lại tới cực kỳ kinh khủng áp lực. Không chỉ có hắn tất cả chân khí, tất cả lực đạo đều bị chấn áp. Thậm chí hắn liên động một ngón tay, nháy một chút mắt đều không làm được. Hắn tung hoành thiên hạ, dựa vào thành danh huyễn ma thân pháp, bất tử ấn pháp khí chàng, tại thần phong tiện tay nhất kích phía dưới. Đơn giản giống như một loại trò đùa, bị dễ dàng hóa giải, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Thần phong nhìn xem Thạch Chi Hiên mặt nhăn nhó, không có bất kỳ cái gì sắc ý, cũng không có bất luận cái gì thưởng thức, giống như nhìn xem một khối đá, một cây cỏ. Thực sự là đáng tiếc. Bụi về với bụi, đất về với đất. Giải thoát ta. Thần phong nhẹ nhàng một tiếng, khẽ nhếch năm ngón tay, nhẹ nhàng khép lại. Động tác kia giống như phủi nhẹ trên tay áo một điểm hạt bụi nhỏ. Phúc. Mấy không thể ngửi nổi một tiếng nguồn hưởng chuyện lai. Uy chấn thiên hạ mấy chục năm, để cho hai đạo chính tả nhức đầu không thôi Tả Vương Thạch Chi Hiên. Bây giờ giống như bị một cái đại thủ xóa được cắt vẽ, trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tan, hóa thành nhỏ xíu hạt, chôn vùi vào vô hình bên trong. Không có huyết nhục bay tứ tung, không có cảnh tượng thê thảm, chỉ có mấy sợi nhàn nhạt hắc khí tính toán dây rủa, sau một khắc bị càng thuần túy lực lượng tịnh hóa, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Thạch thất lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có hơi hoàn toàn bình phục gợn sóng năng lượng, chứng kiến một vị tuyệt thế cường giả vẫn lạc. Nói một câu nói thật, đối với Thần Phong mà nói, muốn tỉnh lại Thạch Chi Hiên lý trí cũng không phải việc gì khó khăn. Nhưng vì cái gì muốn làm như thế đâu? Không nói trước Thạch Chi Hiên người này, bản thân trong tính cách liền có thiếu hụt. Coi như cứu được hắn, hắn cũng không nhất định sẽ cảm kích. Làm gì làm loại này tốn công mà không có kết quả chuyện. Thần Phong thu tay lại, ánh mắt vượt qua trống rồng thạch thất, rơi vào trên chỗ tốt nhất hốc tối. Nơi đó tản ra một cỗ tinh thuần bàng bạc năng lượng ba động. Hắn đi lên trước, mở ra hốc tối, bên trong là một cái từ loãng ngọc chế tạo hộp ngọc. Bên trong là một cái ước chừng lớn chừng cái trứng gà, màu sắc cảm đạm, yên tĩnh nằm ở tơ lụa phía trên. Hạt châu nội bộ phảng phất có chất lỏng di động, tản ra mở mịt quang hoa. Tà đế xá lợi. Tới tay. Bên trong là ma môn lịch đại tà đế, trước khi lâm trùng quán chú suốt đời công lực. Khả năng lượng chi cự, đủ để trong nháy mắt tạo ra được đa số đỉnh tiêm cao thủ. Đối với giới này võ giả mà nói, đúng là nghịch thiên cải mệnh, một bước lên trời vô thượng cơ duyên. Năng lượng mặc dù cự, lại hỗn tạp bất thuần. Càng ẩn chứa thâm căn cố đế ma tính, cùng với lịch đại túc chủ oán hận. Thần Phong cảm ứng sau, khẽ gật đầu một cái. Người bình thường tùy tiện hấp thu, cho dù không bị no bạo, cũng sẽ bị cố này ma tính ăn mòn tâm thần. Nhẹ thì tính cách đại biến, cùng tính đại phát, nặng thì biến thành chỉ biết giết hại quái vật, hoặc tinh thần rối loạn mà chết. Liền giống như Thạch Chi Hiên. Sạch. Thần Phong đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, vô số ánh sáng màu xanh sáng lên. Luôn xuất phát ủy. Một vòng thanh quang không có vào trong tà đế xá lợi. Trong chốc lát, xá lợi nội bộ hình như có kinh lôi vang dội. Vô số chi tiết khí lưu màu đen, giống như bị cháy rắn độc, ở bên trong vặn vẹo dãy rủa, phát ra im lặng rít lên. Mấy hơi thở sau, hoàng hôn tà đế xá lợi trở nên nóng ánh trong suốt, tản ra ôn nhuận bình hòa quang mang. Đã như thế, liền có thể yên tâm giao cho từ bọn hắn luyện hóa. Thần Phong đầy ý gật đầu, đem xá lợi cất kỹ. Lập tức, hắn không còn lưu lại, quay người rời đi. Kế tiếp, chính là bị Tịnh Niệm Thiền Viện bảo vệ Hòa Thị Bích. Chương 76 chương Tịnh Niệm Thiền Viện. Chương 76 chương Tịnh Niệm Thiền Viện. Đại tùy hoàng triều. Rời đi Dương Công bảo khổ sau, Thần Phong cũng không dừng lại quá nhiều. Hắn tâm niệm vừa động, Trảm Long kiếm ra khỏi vỏ. Sau một khắc, kiếm quang lóe sáng, bao trùm thân hình của hắn, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng, xông thẳng lên trời. Ngự kiếm thanh minh, quan sát sân hạ. Bất quá thời gian đốt một nén hương, một mảnh khí thế rộng rãi chỗ triển, xuất hiện tại tầm mắt phần cuối. Tịnh Niệm Thiền Viện, cũng ẩn dấu ở dưới giếng khô Dương Công bảo khố, hoàn toàn khác biệt. Tịnh Niệm Thiền Viện hương hỏa hưng thịnh, chính là đại tùy cảnh nội, nổi danh Phật môn thánh địa. Chùa chiền xây dựng lưng vào núi, cung điện trọng trọng, ngói lưu ly dưới ánh mặt trời lóng lánh vàng rực. Chuông khánh Phật sướng thanh âm theo gió mà đến, lộ ra trang nghiêm túc mục. Thần Phong cũng không che giấu hành tung, không e dè mà tại thiền viện trung tâm, chủ điện quảng trường hạ xuống. Câu vông kiếm phá không, mang theo lăng lệ tiếng rít, tựa như lưu tinh truy điện. Quang hoa tan hết, hiện lộ ra Thần Phong thân ảnh. Hắn cái này phương thức ra sân, đối với thế này phàm nhân, thậm chí võ giả mà nói, đều cùng trong truyền thuyết kiếm tiên không khác. Người nào? Có đi tập? Là ngự kiếm phi hành. Thần Phong hiện thân máy mắt. Trung quanh quảng trường, thậm chí phụ cận cung điện trên hành lang tăng lữ, xuất hiện một hồi bối rối. Đang tại vẩy nước quét nhà tiểu sa di, cả kinh bức bỏ trong tay cái chổi, diễn luyện võ nghệ võ tăng như lâm đại địch, cầm côn nắm trượng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Tiếng kinh hô, tiếng cửa trách, tiếng binh khí va chạm, liên tiếp. Nguyên bản an lành yên tĩnh thiền viện, bị một cỗ khẩn trương không khí bao phủ. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại trên thân Thần Phong. Liên tại đây hỗn loạn sắp mở rộng lúc, một tiếng trầm ổn vang vọng Phật hiệu, giống như thần trung mộ cổ, vang vọng toàn bộ quảng trường. A Di Đà Phật. Thanh âm bên trong ẩn chứa chi thuần rất sâu trong Phật môn lực, vút lên tăng lữ trong lòng bối rối. Đám người giống như thủy triều hướng hai bên tách ra. Một vị người khoác đỏ chót mạ vàng cà sa, cầm trong tay cửu hoàn tích trượng, lông mày cần bạc trắng, khuôn mặt tiểu tụy lao tăng, chậm rãi đi tới. Lao tăng mắt nhìn Thần Phong, con người hơi hơi có rút. Hắn dù chưa có thể nhìn thấu Thần Phong sâu cạn, nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia cô uyên đỉnh nhạc chỉ, cùng chung quanh thiên địa giao dung nhất thể khí độ. Lại thêm vừa mới, cái kia kinh thế hai tục ngự kiếm thuật, không một không đã chứng minh thân phận của người này. Thanh Vân Sơn chi chủ, Thần Phong. Đại Minh hoàng triều cảnh nội, Thanh Vân Sơn phía trước chuyện phát sinh, sớm đã truyền khắp toàn bộ Thần Châu đại lục. Trận chạm lục địa thần tiên, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Lão nạp khoảng không, càng là Tịnh Niệm Thiền Viện phương trượng. Không biết tôn gia quan lâm, không biết có chuyện gì. Khoảng không không dám thất lễ, tiến lên mấy bước, chắp tay trước ngực, khom mình hành lễ, tư thái thả rất thấp. Thần Phong khẽ nhíu mày. Cái này khoảng không không có mở miệng, thanh âm kia phảng phất trực tiếp từ sâu trong đáy lòng vang lên. Cái này khiến Thần Phong nhớ tới. Vị này phương trượng tu chính là bế khẩu thiền, phương thức nói chuyện, chẳng lẽ là tha tâm thông? Có chút ý tứ. Cảm nhận được Thần Phong ánh mắt, mình không thể khẽ run lên. Hắn bất quá là thiên tượng đại tông sư thực lực, cũng không biết cái này Thần Phong chuyến này là họa hay phúc. Nếu Thần Phong ý đồ bất chính, ai có thể ngăn lại hắn? Cho dù Tịnh Niệm Thiền Viện dốc hết tinh nguyện, có thể miễn cưỡng ngăn lại Thần Phong, cái kia nhất định cũng là máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán cục diện. Nghĩ tới đây, chỗ trống đầu chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Phương Trượng hảo nhãn lực, chính là bản tọa. Chuyến này thật có một chuyện, cần làm phiền Phương Trượng. Thần Phong khẽ gật đầu, nhàn nhạt nở nụ cười, xem như đáp lễ. Nếu có cần phải tệ tự chỗ, tệ tự nhất định tận lực. Khoảng không lời nói này khách khí, kỳ thực trong lòng còi báo động đại tác, có loại dự cảm không tốt. Bản tọa này tới, chỉ vì một kiện đồ vật. Hoa Thị Bích. Thần Phong lười nhác nói nhảm với hắn, căn bản không cần che giấu mục đích của mình. Thanh âm không lớn của hắn, lại rõ ràng truyền khắp quảng trường, rơi vào mỗi một cái bên thai lắng nghe tăng chúng trong hai. Vô cùng đơn giản ba chữ, lại giống như tiết trời đầu hạ, bỏ ra một khối vạn năm hàn băng. Toàn bộ quảng trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, khoảng không mặt mũi tràn đầy chấn kinh, còn có một tia không biết làm sao bối rối. Phía sau hắn trưởng lão, càng có giới người ý thức nắm chặt nắm đấm, âm thầm để tụ chân khí. Hòa thị bích, đây chính là tượng trưng thiên mệnh sở quy vô thượng chí bảo. Phải hòa thị bích giả được thiên hạ lời tiên tri lưu truyền đã lâu. Đây là thế gian vô số kiêu hùng, tha thiết ước mơ chi vật. Bản thân không chỉ có là có thể dẫn phát ngập trời hạo kiếp chí bảo, càng ẩn chứa trợ giúp tu hành năng lượng kỳ dị. Tinh niệm thiền viện thủ hộ này bích, tuân theo tổ huấn, không khiến cho rơi vào kẻ dã tâm chi thủ. Biết tin tức này giả, khắp thiên hạ bất quá năm ngón tay số. Không nói trước thần phong là từ đâu chỗ phải đến tin tức này. Bây giờ, vị này thực lực thâm bất khả chắc, siêu việt lục địa thần tiên tồn tại cao nhân, mở miệng yêu cầu hòa thị bích. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn cũng có tịch quyền thiên hạ, vấn đỉnh thần châu ý chí? Lấy hắn bày ra thực lực, tại tăng thêm hòa thị bích thiên mệnh gia trì. Trong loạn thế này, ai có thể ngăn? Thần thí chủ, ngài thần thông cái thế, uy trấn hoàn vũ. Chẳng lẽ cũng tin cái kia, phải hòa thị bích giả được thiên hạ tục lời, muốn khoảng không đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, âm thanh mang theo một tia khô khốc. Hắn chỉ mới nói được câu, phía sau không dám nói xuống. Nhưng ý tứ trong đó, đã không cần nói cũng biết. Bản tọa đối với tranh bá thiên hạ, không có chút nào hứng thú. Vương triều hưng thay, bất quá lịch sử luân hồi, tại ta như phù vân. Thần Phong nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng lộ ra một vẻ cười yếu ớt. Đó là siêu nhiên vật ngoại lạnh lùng. Lời này nhường đợi không người lần nữa sững sờ. Không có hứng thú. Vậy phải hòa thị bích làm cái gì? Nay bích gần chứa một cỗ kỳ lạ năng lượng, có dịch tinh tẩy tủy, để thăng tư chất hiệu quả. Bản tọa môn hạ có 3 tên đệ tử, thiên phú còn có thể, nhưng căn cơ vẫn cần rèn luyện. Lấy nay bích, bất quá là muốn mượn trong đó năng lượng, vì bọn họ cải thiện một phen căn cốt tư chất thôi. Thần Phong thần sắc đạm nhiên, ngữ khí càng là bình tĩnh. Dạng như vậy, phản phất tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể. Cải thiện đệ tử tư chất. Lý do này nói ra, khoảng không cùng một đám cao tăng, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai. Vì cho đệ tử cải thiện tư chất, liền trực tiếp xông tới môn tới. Liền câu lời khách sáo cũng không có, trực tiếp yêu cầu bị vô số người coi là thiên mệnh tượng trưng, dẫn anh hùng thiên hạ lại còn không lương hòa thị bích. Cái này, đây quả thực là, khoảng không trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp như thế nào. Nói hắn bất kính thiên mệnh, nhưng hắn thực lực còn tại đó, tựa hồ căn bản không quan tâm. Nói hắn phung phí của trời, có lẽ trong mắt hắn, bồi dưỡng đệ tử chính xác so một món bảo vật càng trọng yếu hơn. Có thể vô luận như thế nào, hòa thị bích chính là thiền viện đời đời thủ hộ chi trọng bảo. Há có thể bởi vì đối phương một lời mà dễ dàng giao ra? Thần thí chủ, tệ tự chịu lịch đại tiên sư sở thác, thủ hộ này bích không dám còn có. Nếu đem này bích giao ra, lão nạp thực sự không cách nào hướng lịch đại tổ sư giao phó. Cũng sợ anh hùng thiên hạ chỉ trích. Khoảng không nếp nhăn trên mặt tựa hồ sâu hơn, hai tay nắm chặt tích trượng, đốt ngón tay hơi trắng bệnh. Hắn lời nói mặc dù uyển chuyển, nhưng từ chối chi ý đã hết sức rõ ràng. Phương trượng, bản tọa cũng không phải là đang cùng các ngươi thương lượng. Thần Phong than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Âm thanh bình thản bên trong mang theo một cỗ vô hình áp lực. Vật này tại các ngươi là họa không phải phúc. Mang ngọc có tội đạo lý, các ngươi hẳn là hiểu. Hôm nay ta tới lấy là quang minh chính đại. Nếu đổi lại người khác, có lẽ chính là máu chảy thành sông. Ta không có ý định tổn thương người vô tội, cũng kính các ngươi thủ hộ chi tâm. Nhưng này ngọc, ta hôm nay nhất định phải được. Thần Phong hướng phía trước một bước, vẹn vẹn một bước. Và anh, một cỗ vô hình vô chất, lại hùng vĩ đến cực điểm uy áp, lấy hắn làm trung tâm, chợt quyết tán ra. Chương 77 chương động thủ, thiên tăng. Chương 77 chương động thủ, thiên tăng. Đại tùy hoàng triều, tịnh niệm tiền viện. Uy áp giống như biển động, bao phủ toàn bộ quảng trường. Ầm ầm, từng trận vù vù âm thanh truyền đến, phản phất giống như kinh lôi. Mặt đất đá vụn bụi trần, bị cỗ này lực lượng quấy động, vô căn cứ hiện lên nửa thước. Tu vi kém cỏi tăng lữ, chỉ cảm thấy ngực khó chịu, phản phất bị cự truy đánh trúng, lảo đảo lui lại. Côn đồng rơi xuống đất bịch âm thanh, không dứt bên hai. Cho dù là tông sư cảnh võ tăng, cũng cảm giác chân khí ngưng trệ, vận chuyển không khoái. Trên mặt bọn họ huyết sắc tới hết, trong mắt tràn ngập hãi nhiên. Một người chi thế, lại ép tới toàn viện tăng chúng thở không nổi. Khoảng không đứng mũi chịu sào, đỏ chót mạ vàng cả xa không gió mà bay, bay phất phới. Hắn mặt đỏ lên, cửu hoàn tích trượng phát ra tiếng két. Dưới chân hắn bàn đá xanh, càng là lặng yên nước ra đường vân nhỏ, tựa như mạng nhện đầu dạng. Tinh thuần trong Phật môn lực, ở khoảng không thể nội điên cuồng vận chuyển, tính toán chống lại. Nhưng cử động lần này giống như dòng suối, tính toán ngăn cản giang hà trào lên, phí công vô không. Kết trận. Khoảng không biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Hắn chỉ có thể dùng bí pháp đem trong lòng gầm thét, chuyển ra ngoài. Bốn đạo thân ảnh giàn mua, lập tức như điện, từ cung điện xó xỉnh bắn ra, rơi vào thần phong bốn phía, chiếm giữ tứ phương phương vị. Bốn người này, chính là tịnh niệm tiền viện bên trong, ẩn tu không ra bốn lớn thánh tăng. Bất tham, bất sân, bất si, bất cụ. Bốn người tất cả một thân áo bào xám, khuôn mặt khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Bọn hắn khí thế bộc phát, thiên tượng đại tông sư tu vi, không có chút nào giữ lại mà phóng xuất ra. Trong chốc lát, bốn người khí tức cùng không tương liền, liền thành một khối. Ông, một đạo màu vàng kim nhạt phật quang từ trong năm người ở giữa dâng lên, giống như một ngụm trừ ngược kim trùng, đem thần phong bao phủ trong đó. Phản văn ẩn hiện, thiện sướng lưỡng lự, chân pháp hình thành lực trường, tạm thời cảm giác thần phong uy áp. Quảng trường những tăng lữ khác có thể thở dốc, nhao nhao triệt thoái phía sau, mang theo sợ hãi nhìn qua giữa sân. Thần thí chủ, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. đây là Phật môn thanh tịnh địa, không dung ngươi làm càn. Bất Sơn âm thanh như hùng trùng, ẩn chứa chấn nhiếp tâm hồn lực lượng. Giao ra hỏa thị bích, bản tọa lập tức rời đi. Bằng không, cái này thanh tịnh địa, hôm nay sợ là muốn nhiễm trận. Thần Phong đứng ở trong trận, thần sắc vẫn như cũ bình thản. Quanh thân cái kia đủ để rào sát lục địa thần tiên Phật quang lực trường, giống như là không tồn tại. Minh ngoan bất linh, bố kim cương phục ma quyển. Bất cụ gặp Thần Phong không có chút nào thấy ý, lúc này hét lớn. Vũ đại tiên tượng đỉnh phong, khí tức triệt để dung hợp, trận pháp lực lượng thôi động đến cực hạn. Màu vàng nhạt che chắn, trở nên ngưng thực như lưu ly, nội bộ từng đạo tinh quang, giống như xiển xích, lại như Phật kinh phủ văn. Không khí bị đè ép đến phát ra nổ đùng, trong trận pháp không gian, như muốn bị cỗ này lực lượng nghiền nát. Đây là tịnh niệm tiền viện hợp kích trận pháp. Năm người đồng tâm, uy lực tăng gấp bội, đủ để ngang hàng lục địa thần tiên cảnh cường giả. Nhưng mà, Thần Phong chỉ là khẽ gật đầu một cái. Đom đóm chi quang, cũng cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thần Phong nâng tay phải lên, chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước mắt hư không, nhẹ nhàng vạch một cái. Xuy, một đạo nhỏ xíu xé rách tiếng vang lên. Cái kia ngưng thực như lưu ly, ẩn chứa ngũ đại thiên tượng đại tông sư suốt đời công lực lồng ánh sáng màu vàng. Bây giờ giống như yếu ớt gấm vóc, bị kiếm khí dễ dàng mở ra một đạo lỗ hổng. Trận pháp bị phá, khí thế phản vệ. Phúc. Khoảng không cùng tứ đại thánh tăng đồng thời hẹ ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại, khí tức trong nháy mắt hể và tiếp. Quảng trường tĩnh mịch một mảnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốt hoồm, không dám tin nhìn một màn trước mắt này. Trong lòng bọn họ cơ hồ vô địch phương trượng, còn có bốn lớn thánh tăng. Vậy mà, bị bại dứt khoát như vậy, triệt để như vậy, liên để cho đối phương nghiêm túc xuất thủ tư cách cũng không có. Thần Phong không coi trọng thương năm người, ánh mắt vượt qua bọn hắn, nhìn về phía thiền viện chỗ sâu. Tòa kia cao nhất đồng điện, nơi đó là Hòa Thị Bích năng lượng ba động đầu nguồn. Hắn lần nữa cất bước, muốn tiến lên. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu từ đồng điện phương hướng truyền đến. Gian mua thanh âm bình thản, tại mỗi người sâu trong linh hồn vang lên. Theo Phật hiệu vang lên, một cỗ mênh mông tinh thuần, trầm ngưng như núi Phật môn khí tức, giống như mặt trời mới mọc. Nó ôn nhu mà kiên định lan tràn ra, trung hòa Thần Phong uy áp. Một người mặc cổ xưa tăng y liễu, mặt như tiểu tụy, phản phất chỉ còn lại da bọc xương láo tăng, chậm rãi đi tới. Hắn ánh mắt thanh tịnh giống như hải nhi, nhưng lại thâm thúy giống như tinh hải. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất cùng toàn bộ thiền viện, cùng sau lưng dãy núi, cùng đỉnh đầu bầu trời hòa làm một thể. Lao tổ, là Thiên Tăng tổ sư. Khoảng không cùng tứ đại thánh tăng dãy rủa đứng dậy, cung kính hành lễ, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cùng chờ mong. Chúng tăng nhao nhao quỳ rạp trên đất, miệng tụng Phật hiệu. Người tới chính là Tịnh Niệm Thiền Viện Định Hải Thần Châm, ẩn thế không biết bao nhiêu năm, đã sớm bị ngoại giới cho rằng tọa hóa lão tổ. Chính là Thiên Tăng. Lục địa thần tiên đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh. Thiên Tăng cũng không để ý tới đám người. Hắn ánh mắt từ đầu đến cuối, liền một mực khóa chặt tại trên thân Thần Phong. Cái kia ánh mắt không có ý, không có phẫn nộ, chỉ có thuần túy đến mức tận cùng tìm tòi nghiên cứu, cùng với một tia khát vọng. Thí chủ, dễ tu vi. Lão nạp ngồi bất động tiền viện hơn 200 năm, tự hỏi thấy được mấy phần thiên địa diệu lý, đụng chạm đến thiên nhân cánh cửa. Nhưng con đường phía trước gian nguy, sương mù nồng nặc. Hôm nay nhìn thấy thí chủ, mới biết thiên ngoại hữu thiên. Thiên Tăng mở miệng, âm thanh bình thản. Thần Phong nhìn xem Thiên Tăng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Người này chỉ kém một ước, liền có thể chân chính bước vào thiên nhân hợp nhất cảnh. Đáng tiếc, cái này một chân bước vào cửa, vây chết vô số kinh tài tuyệt diễm hạng người. Người căn cơ không tệ. Đáng tiếc, đường đi hẹp. Thần Phong nhàn nhạt đưa ra một cái đánh giá. Thỉnh thí chủ chỉ giáo. Thiên Tăng nghe vậy, không những không giận, ngược lại bộc phát ra trước nay chưa có hào quang. Hắn biết ngôn ngữ vô dụng, chỉ có so tài xem hư thực. Thiên Tăng nâng lên khô gầy tay phải, trong lòng bàn tay Phật quang nội liễm, phản phất kéo lấy một phương thế giới, ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Trường Trung Phật Quốc. Thiên Tăng nhẹ nhàng đẩy ra một trường này, không có kinh thiên động địa thanh thế, không có rực rỡ quang hoa chói mắt. Một trường này đẩy ra trong nháy mắt, Thần Phong không gian xung quanh phản phất bị bóc ra mở, độc lập với thế giới hiện thực. Phật sướng từng trận, thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán hư ảnh ôn tập cái kia, mang theo vô tận từ bi cùng uy nghiêm, cùng cấu tạo thành một cái chân thực bất hư Phật quốc độ, càng là muốn đem Thần Phong độ hóa chân áp. Đây cũng không phải là lực lượng tầng diện ba chạm, mà là dung hợp tinh thần, ý cảnh, quy tắc hình thức ban đầu thần thông. Vừa xa đợi không người trận pháp, đây mới thực là chạm đến đạo danh giới nhất kích. Có chút ý tứ. Thần Phong khỏe miệng trao lên, vẫn là chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước điểm ra. Lần này đầu ngón tay ngưng tụ ra một điểm thanh mang. Cái kia thanh mang lúc đầu chỉ có to như hạt đậu, tiếp đó bành trướng, hóa thành một đạo núi liền trời đất thanh sắc kiếm cương. Kiếm cương phía trên chi tiết phủ văn lưu chuyển, phong lôi chi tướng đuổi theo, ẩn ẩn tản mắt ra, phá diệt vạn pháp vô thượng kiếm ý một kiếm, phá bát pháp. Thanh sắc kiếm cương giống như khai thiên tịch địa luồng thứ nhất quang, không có nổ tung, không cần oanh minh. Phật sướng, thiên hoa, kim liên, Phật Đà Bồ Tát hư ảnh, hết thảy tất cả tại tiếp xúc đến kiếm cương trong nháy mắt, giống như xuân tuyết tan rã. Độc lập không gian bích lũy bị một kiếm vạch phá, xoa xoa, phảng phất có đồ vật gì nát. Thiên Tăng thân hình hơi trao đảo một cái, trên mặt lướt qua một tia ửng hồng, lại cấp tốc rút đi, khôi phục tiểu thụy. Tay phải hắn chậm rãi buông xuống, tích tích máu tươi theo đầu ngón tay rơi xuống. Hắn bại, bị bại không có chút nào lo lắng. Thì ra là thế, thì ra là thế. Chẳng phá hư ảo, nhìn thấy chân thực, đây mới là con đường phía trước. Cảm tạ thí chủ, vì ta chỉ đích dành con đường phía trước. Lão nạp đời này, chết cũng không tiếc. Thiên Tăng hướng về Thần Phong túi người hành lễ. Một lễ này, thật lòng khâm phục. Thiên Tăng ngồi dậy, không chút do dự, hướng về sau lưng đồng điện khẽ hổ. Vật này tại thiên viện, xác thực vì công xiềng. Hôm nay tặng cho thí chủ, mong thí chủ giỏi dùng chi. Thiên tăng tay nâng hòa thị bích, đi đến thần phong trước mặt, cùng kính đưa lên. Thần phong khẽ gật đầu, thu hồi hòa thị bích. Hắn không còn lưu lại, hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng kiếm, phóng lên trời. Chương 78 chương đại tùy hoàng triều chấn động. Chương 78 chương đại tùy hoàng triều chấn động. Đại tùy hoàng cung, hậu cung. Mặc dù đã vào đêm, trong điện nhưng như cũng đèn đuốc sáng trưng. Dương Quảng cũng không ăn nghỉ, nửa nằm tại trên giường mềm, cau mày, nghe thám tử cấp báo. Vậy hạ, tình niệm tiền viện truyền đến tin tức xác thật. Thanh Vân Sơn chi chủ, Thần Phong, hiện thân tiền viện, mạnh mẽ bắt lấy hòa thị bích. Mật thám quỳ rạp trên đất, âm thanh mang theo một tia sợ hãi. Thần Phong, hắn vậy mà tới ta đại tùy, còn lấy đi hòa thị bích. Trong mắt Dương Quảng tinh quang bắn mạnh, một cô thuộc về đế vương uy nghiêm tràn ngập ra. Hắn trước đó không lâu mới phái người đi sứ Đại Minh, vốn nghĩ dùng triều đình danh nghĩa, bước bách Thần Phong đi vào khuất khổ, cho mình sử dụng. Không nghĩ tới vừa nghiêng đầu, đối phương vậy mà đi tới địa bàn của mình. Điều này có ý vị gì? Người này ngự kiếm mà tới, uy áp toàn trường. Khoảng không cùng tứ đại thánh tăng hợp lực nhất kích, bị hắn một ngón tay phá vỡ, năm người tất cả bị thương nặng. Sau cùng thiên tăng giằng co một chiêu, thiên tăng bại lui. Cái kia thiên tăng, thực lực tại lục địa thần tiên phía trên. Mật thám đem đầu rủ xuống đến thấp hơn, run lẩy bẩy. Trong điện bị khẩn cấp triệu hoán đến vài tên trọng thần, nghe vậy đều biến sắc. Khoảng không cùng tứ đại thánh tăng hợp lực, đã đủ để ngang hàng lục địa thần tiên, lại bị liền đối phương một ngón tay đều không tiếp nổi. Thần phong thực lực lại kinh khủng như vậy. Càng bất ngờ chính là, tịnh niệm thiền viện lại còn cất giấu một vị thiên tăng, lục địa thần tiên phía trên cao thủ. Hoa thị bích, thế mà thật sự tại trong tay đám kia con lửa chọc. Tốt, hảo một cái thế thiên tuyển đế từ hàng tinh trai, hảo một cái thủ hộ thương sinh tịnh niệm thiền viện. Dương Quảng khỏe mắt, hắn bản đối với Phật môn liền không quá mức hảo cảm, bây giờ nghe tin tức này, càng là thù mới hận cũ xông lên đầu. Vậy hạ, thần phong lấy đi hòa thị bích, nó ý khó dò. Người này thực lực thâm bất khả chắc, nếu hắn có ý định thiên hạ vũ văn hóa cập tiến lên một bước, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ. Nhưng lời của hắn chưa nói xong, liền bị Dương Quảng cắt đứt. Hắn nếu như có ý thiên hạ, bằng thủ đoạn cùng thực lực của hắn, cần một cái ý nghĩa tượng trưng hòa thị bích sao? Ngươi vừa rồi không có nghe mật thám nói đi, hắn lấy này bích là vì cho môn hạ đệ tử cải thiện căn cốt tư chất. Nói đến chỗ này, Dương Quảng trên mặt cơ bắp run rẩy, không biết nên giận hay nên cười. Thiên hạ kiêu hùng tranh đoạt thiên mệnh tượng trưng, ở trong mắt người nọ, lại chỉ là rèn luyện đệ tử công cụ. Người này đúng là một cực lớn biến số. Hắn xuất hiện ở đây, bản thân liền là một loại uy hiếp. Truyền lệnh xuống, nghiêm mật giám sát kỳ hành tung, nhưng không nên tùy tiện trêu chọc. Phàm ta đại tùy sở thuộc, gặp như gặp chấm, nhượng bộ lui binh. Dương Quảng mặc dù ngang ngược, nhưng cũng đốc. Một cái có thể tiện tay trọng thương ngũ đại thiên tượng, một chiêu thất bại tịnh niệm thiền viện lão tổ tông nhân vật, không bao giờ là hiện tại có thể lực địch. Cưỡng ép ra tay, bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Còn có, cho chấm nhìn chăm chú từ hàng tĩnh trai cùng tịnh niệm thiền viện. Bọn này con lửa chọc giấu đi đủ sâu a, lại còn có thiên tăng bực này nhân vật tồn thế. Lục địa thần tiên đỉnh phong, nửa chân đạp đến vào thiên nhân hợp nhất, hắc hắc bọn hắn muốn làm gì? Chờ chấm long ngự quy tiên, trở ra chọn lựa bọn hắn minh chủ sao? Dương Quảng ánh mắt sâm nhiên, phảng phất có thể xuyên thấu thành cung, nhìn thấy những cái kia Phật tự phàm vũ, sắc ý lạnh như băng, để cho trong điện nhiệt độ chợt giảm xuống mấy phần. Phật môn ẩn tàng hòa thị bích, lại ẩn tàng thiên tăng bực này tuyệt thế cường giả, chạm đến Dương Quảng mẫn cảm nhất thần kinh. Trên đế đạp phong, mây mù nhiễu, tựa như tiên cảnh. Phạm Thanh Tuệ một bộ tố y y, đứng yên vách đá, nàng ngắm nhìn phương xa, hai đầu lông mày có một tí tan không ra thần sắc lo lắng. Ở sau lưng nàng, đứng một vị áo trắng như tuyết, khí chất không linh tiểu nữ, chính là hắn thân truyền đệ tử, sư Phi Nguyên. Sư phụ, thần phong mạnh mẽ bắt lấy hòa thị bích, thiên tăng tổ sư. Bại. Sư Phi Nguyên nhẹ giọng mở miệng. Cho dù lấy nàng tu luyện kiếm tâm thông minh chi cảnh, nói về chuyện này, trong lòng cũng không miễn nổi lên gợn sóng. Ta sớm đã ngờ tới, hòa thị bích sự tình, cuối cùng khó khăn giấu giếm. Chỉ là không nghĩ tới, dẫn tới là nhân vật như vậy. Phi Nguyên, ngươi có biết điều này có ý vị gì sao? Phạm Thanh Tuệ yếu ớt thở dài, xoay người, nhìn về phía sư Phi Nguyên. Mang ý nghĩa, thế thiên tuyển đế quy tắc đã bị đánh vỡ. Thần phong nắm giữ không nhìn quy tắc lực lượng, hòa thị bích trong tay hắn cũng không phải là thiên mệnh tượng trưng, chỉ là một kiện kỳ vật. Sư Phi Nguyên em hai nói, Phạm Thanh Tuệ khẽ gật đầu. Không tệ. Ý vị này, ta tính trai cùng thiền viện nhiều năm qua duy trì chính đạo trật tự, chịu đến trước nay chưa có khiêu chiến. Trải qua chuyện này, Dương Quảng đối với Phật môn kiêng kỵ càng lớn, thiên hạ loạn cục, sợ sẽ lại thêm biến số. Ta tính trai lo liệu thiên đạo, chọn tuyển minh chủ, vốn là thương sinh lê dân, bây giờ con đường phía trước càng khó khăn. Phạm Thanh Tuệ khuôn mặt sầu khổ, không chỉ là lo lắng thiên hạ loạn cục, càng là lo lắng từ hàng tính trai tương lai. Vô luận con đường phía trước như thế nào, Phi Nguyên nguyện đuổi theo sư phụ, lo liệu chính đạo, vì thiên hạ thương sinh tìm một chút hy vọng sống. Sư Phi Nguyên ánh mắt kiên định, đông nhiên vừa chuyển động ý nghĩ. Sư phụ, vô luận quá trình như thế nào, hòa thị bích cũng tại trong tay thần phong. Nếu hắn chính là thiên mệnh chi nhân đâu? Sư Phi Nguyên lời này vừa ra khỏi miệng, lại làm cho Phạm Thanh Tuệ nhíu mày. Lời này bên trong ý tứ, Phạm Thanh Tuệ làm sao không minh bạch? Sao không đâm lao phải theo lao? Ai nói thần phong không thể làm cái kia thiên hạ cậu chủ? Nghĩ tới đây, Phạm Thanh Tuệ mím môi, lại không có đưa ra một cái trả lời chắc chắn. Âm bí phái cứ điểm, bây giờ tràn ngập khác thường hưng phấn. Trúc Ngọc Nghiên dựa nghiêng ở giường em phía trên, ung tùm mảnh chỉ, nhẹ nhàng đập tay ghế. Nàng mặc dù đã lớn tuổi, nhưng phong thái không giảm, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tất cả mang theo rung động lòng người mị hoặc. Phía dưới là đệ tử của nàng Loan Loan. Nàng chân chùi hai chân, khoe miệng mang theo một tia giảo hoặc cười. "Sư phụ, tin tức xác nhận a. Đám kia cả ngày đem thiên mệnh, thương sinh treo ở mép con lựa chọn, lần này mất mặt ném về tận nhà. Gia sản bị người sốc, lão tổ tông bị người đánh. Liên nhìn thấy bà bối đều bị người thuận tay cầm đi. Thực sự là đại khoái nhân tâm." Loan Loan âm thanh ngọt ngào, mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác. "Thần Phong, quả nhiên là diệu nhân. Làm việc không gì kiêng kỵ, thực lực thâm bất khả trắc. Hắn cái này náo trò, ngược lại là giúp chúng ta một đại ân." Trúc Ngọc Nghiên môi đỏ hơi câu, lộ ra một vòng cười yếu ớt, mang theo điên đảo chúng sinh phong tình. Sư phụ là chỉ Loan Loan nháy mắt to, mang theo một tia hoang mang. Tinh nghiệm thiền viện trải qua này bại một lần, nhuệ khí đã mất, Phật môn thực lực tất nhiên qua vào. Hoa thị bích bị lấy đi, từ hàng tinh trai thế thiên tuyển đế cho xiếc, cũng chơi không nổi nữa. Các nàng chỗ dựa lớn nhất đã tiêu thất. Dương Quảng đối với Phật môn hận ý sâu hơn, triều đình cùng Phật môn mâu thuẫn trở nên gay gắt, cái này làm ai thì càng mơ hồ. Trúc Ngọc Nghiên đều đâu vào đấy phân tích, trong mắt lập lòe tính toán quan mang. Loạn cục bên trong, mới có ta thánh môn quật khởi cơ hội. Vị này Thần Phong tiên sinh, ngược lại là ta thánh môn quý nhân. Loan Loan cười khanh khách đứng lên. Vậy chúng ta muốn hay không đi cảm tạ hắn? Nói không chừng hắn nhìn Quán Nhi thuận mắt, chỉ điểm Quán Nhi mấy chiêu đâu. Loan Loan trong giọng nói mang theo vài phần nói bừa, nhưng cũng cất giấu một tia hướng tới. Cường đại như vậy lực lượng, người võ giả nào không tâm động? Nhân vật bậc này, tuyệt không phải sắc đẹp có thể dao động. Cùng suy nghĩ tiếp cận hắn, không nếu muốn như thế nào tại trong loạn cục này, vì ta thánh môn giành lợi ích lớn nhất. Truyền lệnh xuống, các nơi cứ điểm tăng cường hoạt động, thừa này cơ hội tốt, khuyết trương thế lực. Trúc Ngọc Nghiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy. "Là, sư phụ." Loan Loan thu liễm nụ cười, nghiêm mặt trả lời, quay người rời đi. Chương 79 Chương Đế Thích Thiên Hiện Thần. Chương 79 Chương Đế Thích Thiên Hiện Thần. Đại Uy Hoàng Triều. Thần Phong ngự kiếm thanh minh, cũng không gấp gáp trở về Thanh Vân Sơn. Thật vất vả xuống núi một chuyến, tự nhiên muốn bốn phía đi loanh quanh. Cái này Thần Châu đại lục mênh mông ngông ngẩn, mấy đại hoàng triều cùng tồn tại, võ đạo hưng thịnh, ẩn chứa trong đó không biết bao nhiêu bí mật. Nói không chừng đi tới, liền có thể gặp chuyện thú vị gì. Một ngày này, hắn đi tới núi Tuyết Chi đỉnh. Bốn phía đỉnh băng cao vút, mây mù nhiễu. Thiên địa bao phủ trong làn áo bạc, tinh khiết túc sát. Thần Phong chắp tay đứng ở vách đá, cảm thụ thiên địa, quan sát thương sinh. Đồng nhiên, Thần Phong khỏe miệng vẩy một cái. Nhìn lâu như vậy, không chê mệt mỏi sao? Thần Phong âm thanh em rất nhẹ rất nhạt, lại xuyên tấu gào thét sân phòng, chuyển vào hư không. Ha ha. Ha ha ha, một hồi mờ mịt tiếng cười vô căn cứ vang lên. Lúc đầu nhỏ bé, tiếp đó trở nên trương cuồng bị dị, phản phất từ bốn phương tám hướng đồng thời vào tới. Tiếng cười kia khuấy động mây mù phong tuyết, mang theo một loại trêu tức, còn có đùa bỡn thương sinh hở hững. Thú vị, coi là thật thú vị. Có thể gặp phải ngươi bực này nhân vật. Lời con chưa dứt, Thần Phong mắt phía trước hư không bặm mèo. Vô số đông tuyết hội tụ, vô căn cứ ngưng kết thành một tấm to lớn vô cùng, trông rất sống động mặt người. Mặt mũi này từ băng cấu thành, ngũ quan mơ hồ, chỉ có một đôi mắt màu băng lam, thâm thúy băng lãnh, chữ câu câu nhìn chằm chằm Thần Phong. Có thể phát giác được bản tọa tồn tại, ngươi rất không tệ. Xương tiên gia, phàm nhân, ngươi có tư cách để cho bản tọa nhớ kỹ tên của ngươi. Băng mặt mũi mở miệng, âm thanh ầm ầm, mang theo đáp lại, giống như thần linh nói nhỏ. Thủ đoạn như vậy, nếu người bình thường thấy, chỉ sợ sớm đã tâm thần đều chấn, quỳ xuống đất lễ bái, cho là gặp sơn thần quỷ mị. Từ Phúc, hoặc ta nên gọi ngươi Đế Thích Tiên. Thần Phong nhẹ nhàng mở miệng, trong lời nói mang theo một tia trêu tức. Vâng. Băng khuôn mặt chợt cứng đờ, tiếng cười im bặt mà dừng. Đôi mắt màu băng lam bên trong xuất hiện một tia khó có thể tin chấn kinh, còn có không cách nào che giấu bối rối. Bốn phía gào thét phong tuyết, tại thời khắc này ngưng trệ. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao lại biết cái tên này? Từ Phúc, cái này hắn sớm đã vứt bỏ, chôn tại vài ngàn năm trước tên. Cái này biết được giả sớm đã hóa thành xương khô tên. Như thế nào từ một cái nhìn như trẻ tuổi người xa lạ ở giữa đạo gia, một cái may mắn nuốt phượng huyết, sống tạm đến nay, tự cho là thấy được thiên đạo, bắt đầu dạo chơi nhân gian kẻ đáng thương. Ngươi cái gọi là thiên môn, bất quá là trốn ở băng nguyên phía dưới, không dám nhìn thẳng tuế nguyệt mất đi chuẩn huyện. Chữ chữ châu tâm. Thần Phong mỗi một câu nói, cũng giống như sắc bén như đến, lột ra Đế Thích Thiên tự cho là thần thánh áo khoác. Làm cản. Đế Thích Thiên triệt để nổi giận. Cực lớn băng khuôn mặt ở băng nổ tung, hóa thành băng tinh phong bạo. Trung tâm phong bạo. Một thân ảnh chậm rãi ngưng kết thành hình. Người tới mang theo một trương huyền băng điêu khắc mặt nạ, che khuất trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cằm cùng môi mỏng. Hắn xuyên khoáng đại bạch sắc vân vân trường bào, tóc dài xóa, tản ra một loại cực kỳ mâu thuẫn khí tức. Hắn sống sót quá lâu, chứng kiến quá nhiều vương triều thay đổi, đã sớm đem là người coi là sâu kiến, lấy điều khiển bọn hắn vận mệnh làm vui. Hắn sáng lập thiên môn, tự khoe là thần, thưởng thụ lấy thế nhân sợ hãi cùng bái. Nhưng mà vài ngàn năm trước, Thần Châu đại lục chỉ có một vị quân chủ. Hắn chẳng qua là một cái không tầm thường chút nào luyện đan sĩ, bị người gọi là Từ Phúc. Những cái kia biết hắn nguồn gốc người, hẳn là đã sớm qua đời. Người trẻ tuổi trước mắt này, vì cái gì có thể một mắt xem thấu chính mình căn nguyên? Đế Thích Thiên chỉ muốn đến một loại khả năng. Người này giống như hắn, từ vài ngàn năm trước sống đến nay. Người này trong tay tuyệt đối có trường sinh chi pháp, còn có cái kia quỷ bí khó lường thủ đoạn. Hắn nhất định phải được. Không uổng công hắn đi cái này một lần. Bản tọa sống sót mấy ngàn còn lại tái, nuốt phượng huyết, ngộ thiên đạo, sớm đã siêu phàm thoát tục, cùng thiên địa đồng tọa. Ngươi một cái hoàng khẩu tiểu nhi, sao dám vọng bàn bạc thần minh? bản tọa hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì, dám cản rỡ như thế. Đế Thích Thiên âm thanh băng lãnh, mang theo lệnh thấu xương sắc cơ. Cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy, bất quá là cảm thấy ngươi thể nội phượng huyết còn có mấy phần thú vị. Chính ngươi đưa tới cửa, đổ bất đi ta một phen tìm kiếm công phu. Thần Phong nhìn hắn bộ dáng thở hổn hển, ngược lại cười, ngấp nghé phượng huyết, cuồng vọng. Đế Thích Thiên sững sờ, lập tức cuồng nộ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay chính là một ngón tay. Kinh ngục kiếp. Hiu. Hai đạo vô hình vô chất, ngưng kết tinh thần lực lượng băng hàn xạ tuyến, từ sau mặt nạ hai mắt bắn mạnh mà ra, thẳng đến Thần Phong mi tâm. Đây là thánh tâm kiếp bên trong tinh thần công kích pháp môn, chuyên đả thương người thần hồn. Bình thường lục địa thần tiên, nếu không có đặc thù phòng hộ, bị thuật này đánh trúng, nhẹ thì thần hồn tổn thương, ngây ngô rất lâu. Nặng thì trực tiếp hồn phi phách tán. Đáng tiếc, cái này đủ để đóng băng linh hồn tinh thần lực. Tại Thần Phong trước người ba thước, giống như châu đất xuống biển, biến mất vô ảnh vô tung. Thần Phong ánh mắt không có biến hóa chút nào. Ân. Đế Thích Thiên con người co rụt lại. Thánh tâm quyết. Đùa bỡn tinh thần cho vặt, cũng dám mua dịu quá mắt tợ. Ngươi cũng tiếp ta một kiếm thử xem. Thần Phong lắc đầu, chập ngón tay như kiếm, tùy ý hướng về phía trước một điểm. Thanh sát kiếm cương những nơi đi qua, hư không phảng phất bị mở ra một đạo nhỏ xíu vết tích màu đen. Quanh mình băng tuyết bốc hơi, liền một tia hơi nước cũng chưa từng lưu lại. Đế Thích Thiên trong lòng còi báo động đại tác. Hắn sống sót mấy ngàn năm, kinh nghiệm phong phú biết bao, trong nháy mắt cảm thấy, một kiếm này bên trong ẩn chứa đủ để uy hiếp tính mạng hắn kinh khủng lực lượng. Thất vô tuyệt cảnh. Đế Thích Thiên thân hình trở nên hư ảo, hóa thành vô hình khí lưu, muốn phân tán ra cái này chí mạng một kiếm. Đây là hắn dung hợp phượng huyết đặc tính, độc chế bảo mệnh tuyệt học. Vừa vận hóa hạt, gây dựng lại hình thể, cơ hồ đứng ở thế bất bại. Chỉ là, Thần Phong kiếm thẳng đến bản nguyên. Xoẹt. Phản phất vải vóc bị xé nứt âm thanh vang lên. Đế Thích Thiên bị kiếm cương biên giới lảo qua, một phần trong đó trực tiếp bị chôn vùi tinh hóa. Hắn phát ra một tiếng thê lương bi thảm, một lần nữa ngưng tụ thành hình, nhưng thân hình rõ ràng ảm đạm rất nhiều, khí tức cũng hỗn loạn không chịu nổi. Huyền băng trên mặt nạ xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Không có khả năng. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Đế Thích Thiên kinh hai muốn chết. Hắn thất vô tuyệt cảnh, tính cả phượng huyết mang tới bất tử đặc tính, vậy mà tại người này dưới kiếm mất hiệu lực. Thần Phong thì chật chật lưỡi. Thiên nhân hợp nhất cảnh, quả nhiên vẫn là không giống nhau. Thế mà không thể một kiếm giết Đế Thích Thiên. Sai lầm, sai lầm. Bất quá nhìn Đế Thích Thiên phản ứng này, cũng không phải thông thường thiên nhân hợp nhất, chỉ sợ đã đến trung kỳ. Chỉ là, thì tính sao? Phượng huyết giao phó ngươi, cũng không phải là chân chính bất tử, chỉ là ngoan cường sinh cơ thôi. Ở trước mặt ta, ngươi điểm ấy sinh cơ, cùng đến tàn trong gió không khác. Phượng huyết đặt ở trên người ngươi, thật sự là lãng phí. Thần Phong than nhẹ một tiếng, từng bước tới gần, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Đế Thích Thiên triệt để luôn uống, sợ hại áp đảo hắn cuồng vọng. Ý hắn biết đến, người trước mắt, tuyệt không phải hắn có thể chống đỡ. Cảnh giới của hắn cùng thực lực, chỉ sợ ở xa thiên nhân hợp nhất phía trên. Chạy, nhất thiết phải chạy. Nếu không chạy, thật sự sẽ chết. Chương 80 chương Phượng huyết, Niết bàn trùng sinh. Chương 80 chương Phượng huyết, Niết bàn trùng sinh. Thứ 80 chương Phượng huyết, Niết bàn trọng sinh. Đại tùy hoàng triều, núi tuyết, Đế Thích Thiên vong hồn đại bạo. Mấy ngàn năm qua, hắn lần thứ nhất cảm nhận được bóng ma tử vong. Cái gì dạo chơi nhân gian, cái gì thao túng chúng sinh. Tại Thần Phong lãnh đạm ánh mắt, không thể địch nổi kiếm cương phía trước, cũng chỉ là một chuyện cười. Trốn, không tiếc bất cứ giá nào thoát đi cái quái vật này. Đế Thích Thiên không chút suy nghĩ, thân hình thoát một cái, hóa thành mấy đạo rét lạnh khí lưu, dung nhập trong gió tuyết đầy trời. Muốn đi? Thần Phong âm thanh âm bình thản, ở mảnh này trong băng tuyết ngập trời quanh quẩn. Hắn cũng không truy kích, chỉ là chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước mắt hư không, nhẹ nhàng bạch một cái. Suy, ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm khí, giống như tóc xanh, nhưng nó lại phá vỡ hư không, không nhìn không gian khoảng cách, đuổi kịp trốn vào hư không Đế Thích Thiên. Không! Đế Thích Thiên phát ra gầm thét tuyệt vọng, quanh thân chân khí phồng lên, huyền băng hộ thuẫn, vân khí che chắn tầng tầng lớp lớp xuất hiện, tính toán ngăn cản cái này phải chết nhất kích. Nhưng mà tóc xanh xem hết thảy phòng ngự như không, trực tiếp xuyên thấu mà qua, không có vào hậu tâm của hắn. Phốc phốc. Đế Thích Thiên thân hình rung mạnh, cả người từ hư không rơi xuống, giống như bị đóng đinh giữa trời. Trên người hắn màu trắng vân vân trường bào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi lộng lẫy. Cái kia trương huyền băng trên mặt nạ vết rách cấp tốc lan tràn. Xoạt xoạt. Một tiếng băng nhỏ, mặt nạ triệt để vỡ vụn, lộ ra một tấm vặn mẹo trung niên gương mặt tái nhợt không máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Sinh cơ của hắn treo chống hắn mấy năm trước dài dằng dặc thần minh bản nguyên. Phượng huyết đang bị một cỗ lực lượng bóc ra. Không, ta không cam tâm. Bản tọa là thần, là thiên. Ngươi tại độc thần, ngươi đang chết. Đế Thích Thiên khó khăn quay đầu. Hắn nhìn qua Thần Phong phương hướng, trong miệng phát ra một tiếng lại một tiếng gầm thét. Nhưng hắn đang khi nói chuyện, quanh thân lỗ chân lông bắn ra vô số đạo, chi tiết như sợi tóc kim sắc tơ máu. Đó là phượng huyết bị buộc ra ngoài thân thể dị tượng. Thần Phong bước ra một bước, đi tới Đế Thích Thiên trước người, lăng không ấn xuống tại hắn trên đỉnh đầu. Đánh cắp mà đến lực lượng, cuối cùng không phải ngươi. Sống lâu như vậy, cũng nên sống đủ rồi. Thần Phong năm ngón tay hơi cong, một cỗ bảng bạc hấp lực bộc phát. Ông. Đế Thích Thiên thân thể run rẩy kịch liệt, hai mắt trợn lên, cơ hồ muốn nứt mở, trong miệng phát ra không phải người kêu rên. Từng sợi ẩn chứa bảng bạc sinh cơ, cùng với nóng bỏng năng lượng kim sắc huyết dịch, giống như chịu đến triệu hoán dòng suối, quần quần không ngừng từ trong cơ thể của Đế Thích Thiên bị rút lấy đi ra, trên không trung ngưng kết. Một lát sau, một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay, giống như thể lòng thái dương kim sắc huyết cầu, xuất hiện tại Thần Phong trong lòng bàn tay. Cái này huyết cầu nội bộ có một đạo hư ảnh tại siêu mẹo vũ động, phát ra như có như không tiếng hót, tản ra khí tức cổ xưa. Mà theo phượng huyết bị triệt để rút ra, cơ thể của Đế Thích Tiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khô cát. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, hắn từ một cái khí thế bàng bạc thần hóa thành một bộ hình dung tiểu thụy thây khô. Thần Phong tiện tay vung lên, Đế Thích Thiên từ không trung thẳng tắp rơi xuống, ngã tại băng lãnh trên mặt tuyết, tóe lên một mảnh tuyết mạng. Về phần hắn có phải hay không còn sống, Thần Phong cũng không quan tâm. Hắn ánh mắt rơi vào trên lòng bàn tay kim sắc huyết cầu, bên trong mênh mông tinh nguyên sự sống, còn có thần thú phượng hoàng đặc biệt pháp tắc mạnh vụ, đều để hắn hết sức hài lòng. Thần Phong khẽ gật đầu, cái này phượng huyết phẩm chất bất phàm, mặc dù kinh nghiệm mấy ngàn năm tiêu hao, bản nguyên thần tính cường đại như trước, đối với rèn luyện thể phách, để thăng tư chất, thậm chí lĩnh hội hòa hành, sinh mệnh pháp tắc đều có cực lớn chỗ tốt. Không sai biệt lắm, cũng nên trở về. Tham thì thâm, Thần Phong chuẩn bị đem phượng huyết thu lại. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Nguyên bản an tĩnh kim sắc huyết cầu, đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt. Bên trong nhỏ bé phượng hoàng hư ảnh bắt đầu bành trướng, phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch, trực thấu linh hồn thanh minh. Một cỗ so với Đế Thích Tiên càng thêm thuần túy, càng thêm cổ lão, càng thêm uy nghiêm khí tức, ở vang một phát, bao phủ tứ phương. Phản phất ngủ say vô tận tuế nguyệt cổ lão thần minh, tại lúc này thức tỉnh. Ầm ầm, bốn phía linh khí bạo động, như bách xuyên quy hải, điên cuồng hướng đoàn kia phượng huyết tụ đến. Núi tuyết chi đỉnh, quanh năm không thay đổi bằng cứng bắt đầu hòa tan. Mây mù quần quật như sôi, bên trên bầu trời, từng đạo hào quang ẩn hiện, ẩn ẩn ngưng kết thành phượng hoàng dương cánh dị tượng. Đoàn kia phượng huyết phản phất hóa thành vòng xoáy, cắn nuốt hết thể có thể hấp thu lực lượng. Kỳ hình thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu vàng quang mang càng ngày càng thịnh, dần dần phát họa ra một cái mini khả ái, lại thần tuấn phi phàm phượng hoàng hình thức ban đầu. Nó hai cánh hơi dương, lông vũ rõ ràng, nhắm chặt hai mắt. Niết bàn trọng sinh. Thần Phong trên mặt thoáng qua một tia kinh ngạc, lập tức hiểu rõ. Hắn vốn là còn đang kỳ quái. Phượng hoàng tốt xấu là thiên địa dựng dục bốn thần thú một trong, thực lực hẳn là cùng Hỏa Kỳ Lân không sai biệt lắm mới là. Cho dù thượng cổ thời kỳ, nhân hoàng dưới trướng năng nhân dị sĩ nhiều hơn nữa, phượng hoàng như thế nào khả năng bị Từ Phúc mang theo một đám phạm nhân binh sĩ vây giết? Bây giờ xem ra, đây là phượng hoàng tự lựa chọn. Hành tung của nó đã bị người phát hiện, nhân hoàng vì cầu trường sinh, nhất định phải ngấp nghé máu tươi của nó. Cho dù nó không sợ nhân hoàng, nhưng có câu nói hay lắm, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ. Ba ngày hai đầu mà chạy tới đánh ngươi một vậy, ngươi cũng chịu không được, a thế là dứt khoát chủ động chịu chết, đem tự thân tinh phách, bản nguyên hạch tâm ký túc tại trong phượng huyết, lâm vào ngủ say. Như vậy thì tránh đi phân tranh, chỉ cần ngồi chờ thời cơ. Trong tương lai một thời khắc nào đó, hoàn thành niết bàn, tái nhập thế gian. Từ Phúc, bất quá là vừa lúc mà gặp, nhặt được cái lợi ích to lớn. Lưng đeo phượng hoàng nhân quả, ngơ ngơ ngác ngác mấy ngàn năm, rơi vào bây giờ kết cục này, cũng coi như gieo gió gặt bão. Ngược lại là tính toán thật hay. Chỉ tiếc a, chỉ bằng ngươi bây giờ cái bộ dáng này, muốn khôi phục cũng không phải là một sớm một chiều có thể hoàn thành. Thần Phong ánh mắt như đuốc, hắn nhìn ra phượng hoàng thời khắc này quất cảnh. Thiên địa linh khí mặc dù bị nó điên cuồng thu nạp, nhưng đối với một lần hoàn chỉnh niết bàn trọng sinh mà nói, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Phượng hoàng thân thể ngưng thực tới trình độ nhất định sau, tốc độ rõ ràng chậm lại, thậm chí trở nên có chút không ổn định. Nhìn thấy tình huống như vậy, Thần Phong khẽ miệng trao lên, lộ ra một tia có chút hăng hái nụ cười. Nguyên bản hắn chỉ là đối với phượng huyết cảm thấy hứng thú, bây giờ hắn hướng về phía đầu thần thú bản thân cảm thấy hứng thú. Trên Thanh Vân Sơn đã có một đầu Hỏa Kỳ Lân, lại đến một con phượng hoàng thì thế nào đâu? Chẳng lẽ ta Thanh Vân Sơn gia đại nghiệp đại, còn nuôi không nổi hai cái tiểu sủng vật? Cái này về sau đi ra ngoài vô cùng có mặt a. Cũng được, gặp nhau là duyên, ta giúp ngươi một tay lực lượng. Thần Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay hư dẫn. Đoàn kia phượng hoàng bản nguyên một lần nữa rơi vào lòng bàn tay của hắn. Thần Phong không có trực tiếp quán chu chân nguyên đi vào, mà là tại trên không vạch ra từng đạo huyền ảo khó lường quy tích. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, một cái bao trùm toàn bộ núi tuyết đỉnh tụ linh trận trong nháy mắt hình thành. Trận văn cũng không phải là khắc họa tại địa, mà là đóng dấu trong hư không. Tụ. Thần Phong khẽ quát một tiếng, phạm vi ngàn dặm thiên địa linh khí giống như nghe được hiệu lệnh binh sĩ, hóa thành dậy sóng thủy triều, sôi trào mãnh liệt hướng núi tuyết chi đỉnh tụ đến. Nguyên bản mỏng manh linh khí, bây giờ nồng nặc tan không ra, tạo thành một cái vòng xoáy linh khí. Như vậy thì không sai biệt lắm. Thần Phong đầy ý gật đầu, chờ đợi phượng hoàng niết bàn. Trên lý luận hẳn là không bao lâu nữa mới là. Tấu chương xong.